Chương 102, Nhân Hoàng Ấn Mới Thần Diệu, Chiến Văn Nhân Vô Song. Chương 102, Nhân Hoàng Ấn Mới Thần Diệu, Chiến Văn Nhân Vô Song. Văn Nhân Vô Song bị hắn một câu yêu nữ trêu đến trong lòng sinh ra một tia tà hỏa. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế gợn sóng, lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng. Triệu Hằng không cam lòng yếu thế, thu hồi Nhân Hoàng cờ, cầm trong tay kim quang lập lòe Nhân Hoàng kiếm, thân hình phóng lên tận trời. Nơi đây không thi triển được, có loại cùng chấm đến. Văn Nhân Vô Song thần sắc xem thường, cười nhạo nói, ngươi coi bản tọa dễ bị lửa phải không? Nàng không có chút nào lên không truy kích dự định. Nói đùa, nàng trên mặt đất có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, tùy tiện lên không cùng cái này quỷ dị tà hoàng truyền nhân đấu pháp, chẳng phải là lấy ngăn kích giải. Nghĩ đến chỗ này, nàng không do dự nữa, tay ngọc nhỏ dài tại trước ngực phi tốc kết ấn. Ầm ầm, đại địa kịch liệt rung động, so trước đó càng nhiều càng tráng kiện dây leo cùng cổ lão bộ rễ phá đất mà lên. Bọn chúng điên cuồng lẫn nhau quấn quanh, ngưng tụ. Bàng bạc một linh chi khí mãnh liệt rót vào. Ngắn ngủi giữa mấy hơi, một tôn cao tới vài trăm mét, hoàn toàn do dây leo tạo thành to lớn cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cự nhân toàn thân rung động màu xanh nhạt giạt rào sinh cơ, mà tựa hồ là vì bảo trì mỹ quan. Tại viên kia do vô số sợi đằng xoắn mà thành đầu lâu khổng lồ phía trên, lại bị thân mật địa điểm xuyết một cái do các loại kỳ hoa bệnh mà thành to lớn vòng hoa. Vừa mới phi thăng đến giữa không trung Triệu Hằng, giờ phút này vừa lúc cùng dây leo này cự nhân gương mặt song song, nhìn trước mắt tôn này cải hoa vòng quái vật khổng lồ, cùng đứng tại cự nhân đầu bay, một mặt cười nhạt Văn Nhân Vô Song, Triệu Hằng nhất thời không nói gì. Cái này không nói võ đức nữ nhân, đối phương nếu không lên bộ, Triệu Hằng đành phải dừng ở giữa không trung. Lúc này, Văn Nhân Vô Song nói ma đầu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, nếu là đánh như vậy xuống dưới, ngươi hoàng cung nhưng là không còn lạc. Nói đến đây, Văn Nhân Vô Song dù bận ung dung nhìn xem Triệu Hằng, tựa hồ rất ngạc nhiên hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Triệu Hằng bỗng nhiên cười, thế thì chưa chắc a. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một viên phong cách cổ xưa nặng nghề tản ra mênh mông khí tức đại ấn từ nó mi tâm thức hải bay ra, chính là Nhân Hoàng Ấn. Nhân Hoàng Ấn treo ở trên hoàng cung không, cũng không lộ ra khổng lồ cỡ nào thể tích, lại phảng phất trong nháy mắt trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm, một cỗ nặng nghề uy áp tràn ngập ra. Chấn. Triệu Hằng nhẹ nhàng phun ra một chữ, Nhân Hoàng Ấn hơi sáng lên, một đạo không thể kháng cự gợn sóng màu vàng như là thủy ngân chảy, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ hoàng cung phạm vi, gợn sóng màu vàng những nơi đi qua, tất cả cung điện lầu cát, đình đài thủy tạng, thậm chí một ngọn cây quả cỏ, mặt ngoài đều trong nháy mắt bao trùm lên một tầng nhạt không thể gặp màu vàng ánh sáng nhạt. Vừa rồi tại dây leo cự nhân hoạt động bên dưới chấn động kịch liệt, như muốn sụp đổ kiến trúc, giờ phút này phảng phất bị đổ bê tông thần kim, trở nên vững chắc không gì sánh được. Đảm nhiệm cự nhân kiếp như thế nào giống đạp đều lù lù bất động, thậm chí ngay cả một mảnh gạch ngói vụn cũng sẽ không tiếp tục đánh rơi xuống. Đây cũng là Nhân Hoàng Ấn đánh lên miếng bá sau, khôi phục một cái thần diệu. Triệu Hằng xưng hô cái này thần diệu là Sơn Hà Vĩnh Cố. Văn Nhân Vô Song ánh mắt ngưng lại, không hổ là thượng cổ tà tu truyền thừa, thật sự có tài. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng cảm giác được từ khi cái này kỳ quái ấn tỷ sau khi ra ngoài, dưới chân dây leo cự nhân phảng phất suy yếu không ít. Văn Nhân Vô Song gương mặt xinh đẹp chăm chú, một loạt ấn quyết đánh ra. Dây leo cự nhân phảng phất gặm thuốc kích thích, phát ra rít lên một tiếng. Cánh tay to lớn hiện ra huyền diệu thanh mang, lôi cuốn lấy phong lôi chi thế, hướng Triệu Hằng nộ phách xuống. Không có nỗi lo về sau Triệu Hằng, cũng không lưu tay nữa. Đối phương thế nhưng là so với hắn tu vi cao. Thể nội hoàng đạo long khí lao nhanh như biển, đều rót vào Nhân Hoàng kiếm bên trong. Ngang. Long ngâm kiếm khiếu vang vọng chính ngày. Nhân Hoàng kiếm quang hoa đại phóng, trên thân kiếm ẩn có vạn dặm sơn hà hư ảnh lưu chuyển. Một kiếm bung ra, không còn là phân tán kiếm khí, mà là một đạo ngang qua trời cao, ngưng tụ bàng bạc khí vận huy hoàng kiếm cương. Kiếm cương hiện lên màu huyền hoàng. Những nơi đi qua, không gian cũng hơi bặm mẻo, cái kia nhìn không thể phá vỡ cự nhân cánh tay. Tại cái này ngưng tụ một chút Nhân Hoàng quyền hành kiếm cương trước mặt, phản phất gỗ mục giống như bị tùy tiện chặt đứt. Ầm ầm. To lớn dây leo tay cụt đập xuống trên mặt đất. Lúc đầu có thể tạo thành đất rung núi chuyển chi thế, lúc này lại bị hoàng cung mặt đất kim quang vững vàng tiếp được, chưa tạo thành bất luận cái gì phá hư. Văn Nhân Vô Song mặt trầm như nước, chỉ quyết liên biến. Tinh thuần mục linh chi lực không ngừng đánh ra, ý đồ thôi động dây leo tay cụt mọc lại. Nhưng mà, nàng rất nhanh kinh ngạc phát hiện, dây leo chỗ đứt phản phất quanh quẩn lấy một cỗ lực lượng kỳ lạ. Tại cách trở linh lực tầm bổ cùng tầm đấu, chữa trị quá trình trở nên cực kỳ chậm chạp mà gian nan. Cực kỳ quỷ dị tà kiếm. Nàng không khỏi thấp giọng kinh hô. Người mới tà kiếm. Quỷ dị lao nữ nhân. Một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Thái thái bỗng nhiên từ trong thân kiếm nhảy ra ngoài, chống nạnh, đối với Văn Nhân Vô Song trợn mắt nhìn. Văn Nhân Vô Song sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Nàng âm thầm cắn chặt răng ngà, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng này song tay ngọc nhỏ dài lại lấy tốc độ nhanh hơn kết xuất phức tạp ấn quyết. Triệu Hằng không cho nàng thở dốc cơ hội. Tương đạo huy hoàng kiếm khí chém ra, nhưng đều bị nàng tránh khỏi. Đồng nhiên, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, cái kia khổng lồ dây leo cự nhân tự hành ầm vang giải thể, hóa thành đầy trời lóe ra sinh mệnh quang trạch xanh nhạt điểm sáng. Ngay sau đó, những linh quang này trên không trung cấp tốc vặn bẹo nở rộ, hóa thành vô số đóa kiểu diễm bất ác, tản ra khí tức nguy hiểm linh lực bá hoa. Đi. Văn Nhân Vô Song tay nhỏ chỉ về phía trước, tiếng như hàn băng. Chỉ một thoáng, vạn hoa tề phát, như là bị cuồng phong cuốn lên lộng lấy hoa vũ, phô thiên cái địa giống như hướng Triệu Hằng kích xạ mà đi. Cũng không ít đóa hoa, rõ ràng là hướng về phía vừa mới xuất khẩu của Ngôn Thái Thái đi. Chủ nhân ủng hộ, đánh ngã lao nữ nhân. Thái Thái kinh hô một tiếng, siêu chui trở về Nhân Hoàng kiếm bên trong, lẫn mất vô tung vô ảnh. Triệu Hằng sắc mặt ngưng lại, cái này mỗi một đóa nhìn như đóa hoa xinh đẹp nội bộ, đều áp xúc cực kỳ cuồng bạo không ổn định linh lực. Thiên Long thôn nhật, hắn quát khẽ một tiếng, hoàng đạo long khí phóng lên tận trời. Ở trong hư không ngưng tụ thành một đầu chiều cao gần ngàn mét, lân giáp cao chót vót cự long màu vàng. Cự long phát ra rồng gầm rung trời, khổng lồ đầu rồng đáp xuống. Miệng lớn mở ra, sinh ra một cỗ không thể kháng cự thôn vệ chi lực, như là vòng xoáy giống như đem bay đầy trời hoa cưỡng ép hấp xả đi qua. Văn Nhân Vô Song thấy thế, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng chế giễu, không biết tự lượng sức mình. Thứ gì cũng dám ướt, sẽ chỉ hại ngươi. Bạo. Nàng ngón tay ngọc nhẹ nắm, phun ra một chữ chân ngôn. Rầm rầm rầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp từ cự long màu vàng trong bụng truyền đến. Cái kia khổng lồ thân rồng trong nháy mắt bị từ trong ra ngoài nổ ra vô số cái cự đại lỗ thủng. Kim quang tiêu tán, toàn bộ hình rồng đều trở nên mờ đi. Triệu Hằng mặt không đổi sắc, phản phất sớm có đón trước, tay áo vung lên. Đạo đạo tinh thuần hoàng đạo long khí như tua cờ màu vàng giống như rót vào cự long thể nội. Cấp tốc đem cái kia từng cái lỗ hổng tu bổ lấp đầy. Trong chốc lát, tất cả đóa hoa đã bị cự long đều thôn vệ trấn áp. Triệu Hằng tiện tay một chỉ, cái kia hơi có vẻ ảm đạm lại uy thế vẫn còn cự long màu vàng phát ra rít lên một tiếng. Thay đổi phương hướng, hướng phía Văn Nhân Vô Song bổ nhào mà đi. Vâng. Cự long màu vàng tại ở gần Văn Nhân Vô Song trong nháy mắt lần nữa dẫn bạo. Cơn bạo linh lực sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán. Nhưng mà, những này đủ để phá vỡ núi đoạn hà lực trùng kích, tại chạm đến bị nhân hoàng ấn kim quang cố hóa cung điện kiến trúc lúc, lại như cùng đụng vào vô hình đê đập, bị sinh sinh bắn ngược trở về. Vốn nên quét sạch hơn ngàn mét năng lượng thật lớn tháo hoa, bị ngạnh sinh sinh hạn chế tại ngự hoa viên một tấc vùng, vừa đi vừa về chấn động để ép. Cuối cùng bất đắc dĩ quy về lắng lại. Chương 103, nhân hoàng sắc lệnh, tiên tử hạ phàm Trần. Chương 103, nhân hoàng sắc lệnh, tiên tử hạ phàm Trần. Không hổ là kim đan lục trọng chân nhân, thủ đoạn quả nhiên khó chơi. Triệu Hằng nhìn như cảm thán. Trong tay nhân hoàng kiếm lại không có dấu hiệu nào hướng về phía sau lưng trở tay bổ ra. Bang! Một đạo xanh biết thân ảnh bị kiếm khí bén nhọn làm cho hiện hình, chính là ý đồ âm thầm đánh lén Văn Nhân Vô Song. Trên mặt nàng không có chút nào đánh lén thất bại xấu hổ, ngược lại chăm chú nhíu lại đôi mi thanh tú, trong lòng kinh nghi không chừng. Nàng không ngờ tới, thượng cổ tà hoàng truyền thừa càng như thế khó giải quyết. Thanh kiếm kia không gì không phá, ẩn ẩn khắc chế nàng một hệ pháp thuật. Phiền toái hơn chính là, vùng thiên địa này bị nguồn lực lượng kỳ dị kia cố hóa. Đại địa cứng như tinh cương, nàng rất nhiều mượn nhờ địa mạch chi lực thuật pháp không cách nào thi triển. Thậm chí ngay cả trong ngự hoa viên hoa cỏ đều không thể lại điều động mảy may, chỉ có thể thuần túy tiêu hao tự thân linh lực. Mặc dù còn có chút pháp bảo không có tế ra đến, nhưng Văn Nhân Vô Song mắt nhìn trôi kia tà kiếm, quyết định hay là không lấy ra. Tiếp tục như vậy không được, a nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, chợt không do dự nữa. Bóng người màu xanh lục như tơ liếu giống như nhẹ nhàng phóng lên tận trời, thanh âm thanh đạm nói nơi đây không thi triển được. Nếu có đảm lượng, liền theo bản tọa đến. Triệu Hằng, nữ nhân này thật sự là không nói võ đức. Hắn sát mặt hơi trầm xuống, hữu tâm không cùng, lại lo lắng nữ nhân này trực tiếp bỏ chạy, trở về tông môn chuyển đến càng cường biện hơn mình. Rơi vào đường cùng, thân hình hóa thành một vệt kim quang đuổi theo. Chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói vang vọng trên không trung, tiên tử, chấm cần phải chăm chú. Đứng ở đám mây, Triệu Hằng nhìn xem ở phía xa không trung trận địa sẵn sàng đón quân địch Văn Nhân Vô Song, hơi nhắc nhở một câu. Nói xong, hắn đem nhân hoàng kiếm dựng thẳng tại trước người, hai tay hư ôm. Chỉ một thoáng, mênh mông như biển hoàng đạo long khí trào lên mà ra. Điên cuồng rót vào viên kia tượng trưng cho nhân đạo quyền hành ánh bạch trong bảo ngọc. Bảo ngọc đạt được long khí tầm bổ, lập tức hào quang tỏa sáng. Đối diện, Văn Nhân Vô Song hết sức chăm chú, quanh thân linh lực bành trướng. Trước người bày ra tầng tầng lớp lớp linh hoa hàng rào, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Triệu Hằng sắc mặt nghiêm túc, quanh thân tản mát ra thống ngự thiên hạ đế vương uy nghi, miệng ngậm thiên hiến, tiếng như đại đạo luân âm, nhân hoàng sắc lệnh, về phạm. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, phản phất có vô tận thiên địa vĩ lực bị dẫn động. Một đạo khó mà diễn tả bằng lời lực lượng vô hình, đột nhiên bao phủ Văn Nhân Vô Song. Một giây sau, Văn Nhân Vô Song hòa dung thất sắc. Nàng hoảng sợ phát hiện, thể nội bành trướng như giang hà linh lực trong nháy mắt yên lặng tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Nàng cả người như là như diều đứt dây, thân hình trì trệ, không bị khống chế từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống. Triệu Hằng lòng dạ biết rõ, đối phương tu vi cao hơn nhiều chính mình, nhân hoàng sắc lệnh thời gian kéo dài không lâu, chỉ sợ chỉ có ngắn ngủi mấy hơi. Nhưng đối với kim đan tu sĩ mà nói, một hơi chi kém, liền đủ để quyết định sinh tử thắng bại. Hắn không chút do dự, thân hình như điện đáp xuống, hai tay kết xuất huyền ảo phát ấn. Đạo đạo cô độc như thực chất long khí màu vàng như là xiềng xích, tinh chuẩn đánh vào Văn Nhân Vô Song quanh thân đại huyệt cùng kinh mạch mấu chốt tiết điểm. Đối với nó thi triển tỏa long thuật, hết thể gió ngừng mưa nghỉ, chiến đấu im bặt mà dừng. Triệu Hằng dẫn theo tu vi bị tạm thời giam cầm, toàn thân giã rời vô lực Văn Nhân Vô Song, chậm rãi từ không trung hạ xuống. Một lần nữa trở lại một mảnh hỗn độn trong ngự hoa viên. Ngươi quả nhiên là tà ma thủ đoạn. Văn Nhân Vô Song sắc mặt tái nhợt, vừa sợ vừa giận, dãy rủa lấy trách mắng. Vừa rồi trong nháy mắt kia bị đánh rơi phàm trần thể nghiệm, để nàng đến nay lòng còn sợ hãi. Triệu Hằng cúi đầu, nhìn xem trong tay vẫn dãy rủa, trong đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa lục ý địa tiên tử. Ngữ khí bình tĩnh không lay động, tiên tử, xem ra hôm nay là chấm hơn một chút. Hiện tại, chúng ta có thể tâm bình khí hòa hảo hảo nói một chút. Liên quan tới ngươi tự tiện xông vào hoàng cung hủy hoại ngự cảnh, cùng đối với chấm nhiều lần nói năng lô mãng vấn đề bồi thường. Văn Nhân Vô Song nghe nói như thế, chỉ cảm thấy một cỗ bất khí bay thẳng trên đỉnh đầu, trước ngực không khỏi một trận kịch liệt chập trùng. Nàng lấy lớn lao nghị lực đè xuống đem đồ vô sỉ kia xé nát xúc động, thanh âm băng hàn, ngươi muốn làm sao bồi thường? Triệu Hằng đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, cố ý dùng khinh bạc ngữ khí thử dò xét nói, nếu không tiên tử lấy thân báo đáp. Văn Nhân Vô Song ánh mắt trong nháy mắt bị kinh ngạc tràn ngập, trợn mặt che hàn xương, gàn từng chữ một, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Tiểu Nguyệt quả nhiên là gặp người không quen. Tìm Vu Quân không chỉ có là thượng cổ tà hoàng truyền nhân, còn như vậy sắc đảm bảo thiên. Triệu Hằng thần sắc thản nhiên, đương nhiên biết. Tiên tử, chấm không phải người háo sắc, sở dĩ đưa ra yêu cầu này là vì thiên hạ thương sinh. Văn Nhân Vô Song khỏe môi nhấc lên một vòng cười lạnh, nói hiệu nói vượng. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Thấy thế, Triệu Hằng ánh mắt chợt khẽ hiện, đống nhiên nói, tiên tử chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, Giang Ánh Nguyệt vài ngày trước, tại sao lại mang thai chấm hải tử? Theo lý thuyết, nàng lúc trước bị chấm phế bỏ hoàng hậu vị trí, nên đối với chấm hận thấu xương mới đối. Văn Nhân Vô Song nghe vậy khẽ giật mình. Đây đúng là trong nội tâm nàng một mực tồn tại nỗi băn khoăn. Tiểu Nguyệt xuống núi là chấm dứt nhân quả, vì sao cuối cùng sẽ mang theo mang thai trở về? Hôm đó nói chuyện với nhau lúc, nhìn Tiểu Nguyệt phản ứng, nàng nguyên lai tưởng rằng là đồ nhi tình căn tâm trùng, khó mà tự kiềm chế. Bây giờ xem ra, đúng là có ẩn tình khác. Nàng đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm giọng hỏi, vì sao? Triệu Hằng trên mặt lộ ra một vòng tà ý dáng tươi cười, tiên tử hẳn phải biết, nàng còn có cái muội muội đi. Thoại âm rơi xuống, Văn Nhân Vô Song trong đầu phảng phất có điện quang hiện lên, trong nháy mắt minh ngộ. Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên không gì sánh được băng lãnh, mang theo hơi lạnh thấu xương nói, ngươi là dùng Tiểu Nguyệt muội muội nàng tính mệnh bức hiếp. Tiên tử quả nhiên thông minh hơn người. Triệu Hằng khen một tiếng, ngữ khí bình thản lại mang theo to lớn cảm giác áp bách, chúng ta sớm đã ước định cẩn thận, để nàng thường cách một đoạn thời gian, liền từ Tử Dương cung bên trong mang ra một vị tiên tử, giao cho chấm đến xử lý. Nếu không chấm liền không thể cam đoan nàng bị muội muội kia sẽ phải gánh chịu loại nào đãi ngộ. Tính toán thời gian, lần tiếp theo giao dịch thời gian cũng nhanh đến. Văn Nhân Vô Song ngực kịch liệt chập trùng, nghiến chặt hàm răng. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ngươi ma đầu này thật nên bầm thây bạn đoạn. Nàng đột nhiên nhớ tới, từ trước đến nay đối với đan đạo không có chút hứng thú nào Tiểu Nguyệt, vì sao đột nhiên đi tìm linh đan các tống thu quỷ liên lạc tình cảm? Nguyên lai hết thệ cũng không phải là ngẫu nhiên, đều là bị ma đầu này ép. Kế tiếp người bị hại, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tống thu quỷ. Triệu Hằng chăm chú nhìn Văn Nhân Vô Song tâm tình kịch liệt ba động, chuẩn bị tiến hành sau cùng thăm dò, nhìn nàng có nguyện ý hay không vì đồ đệ làm ra hy sinh. Tiên tử, hắn ngữ khí bỗng nhiên trở nên thành khẩn, thực không dám giấu giếm, chấm vừa rồi nhìn thấy ngươi, liền cảm giác trong thiên hạ lại không so ngươi càng thích hợp mâu nghi thiên hạ vị trí. Nếu ngươi chịu đáp ứng lưu tại chấm bên người, chấm lập tức liền có thể hạ chỉ, sát phong ngươi là quý phi, địa vị tôn sùng. Đợi ngày sau trải qua khảo sát, liền sát phong ngươi làm hậu. Giang Ánh Nguyệt tỷ mỗi hai người, tự nhiên liền có thể trùng hoạch thân tự do. Văn Nhân Vô Song rủ xuống mí mắt, trầm mặc không nói. Phản phất thật tại chăm chú suy nghĩ đề nghị này. Triệu Hằng thần sắc lạnh nhạt, truy vấn, tiên tử nghĩ như thế nào? Đúng lúc này, Văn Nhân Vô Song đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt tất cả biểu lộ đều biến mất. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi xác định đã ăn chắc bản tọa. Triệu Hằng ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, tiên tử còn có thủ đoạn gì nữa? Tòa Long thuật đối với Kim Đan lục trọng Văn Nhân Vô Song hiệu quả sát thực sẽ suy yếu, nhưng khống chế mấy canh giờ hay là không có vấn đề. Hắn nghĩ không ra đối phương có thủ đoạn gì. Văn Nhân Vô Song đột nhiên nhọn miệng cười, nụ cười kia lại mang theo vài phần siêu phàm thoát tục mở miệng tiên ý, ngươi có thể từng nghe nói qua một loại thể chất đặc thù, thanh vu tiên thai. Chương 104, tiên thai quy nguyên, đản tử vô song. Chương 104, tiên thai quy nguyên, đản tử vô song. Triệu Hằng hơi biến sắc mặt, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Chẳng lẽ thể chất này có cái gì không thể tưởng tượng thần thông? Văn Nhân Vô Song không nhìn hắn nữa, ngữ khí không linh trần thuật, vừa lúc bản tọa chính là loại thể chất này. Thanh vu tiên thai người, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, liền có thể chủ động tiến vào một lần tiên thai quy nguyên trạng thái, thân hóa tiên thai trong lúc đó, vạn pháp bất xâm. Trừ phi tu vi cao hơn bản tọa dòng dã một cái đại cảnh giới, nếu không không thể gây tổn thương cho cùng tiên thai mảy may. Đợi phá kén trùng sinh này, tu vi có thể niết bàn thủy biến, tăng vọt một đoạn. Vừa dứt lời, không đợi Triệu Hằng có bất kỳ động tác, Văn Nhân Vô Song đối với hắn đắc ý cười nói, hai tháng sau, bản tọa tu vi tăng vọt, lại thu người ma đầu này. Tiếng nói vừa dứt, thân thể của nàng đỗng nhiên hóa thành một đoàn đồng đậm mà tràn ngập sinh cơ màu xanh nhạt mở mịt sương mù. Chậm rãi rủ xuống, giống như là có sinh mệnh trên mặt đất hội tụ co vào. Không bao lâu, nguyên địa đám sương mù kia đã biến mất. Thay vào đó, là ước chừng cao hơn một mét, toàn thân hiện ra màu xanh nhạt, tựa như tốt nhất phỉ thúy điêu khắc thành kẻ lớn. Trên thân kén, tự nhiên là cấn lấy vô số phức tạp mà huyền ảo có cây hoa văn. Chính theo một loại nào đó thần bí vật luật, chậm rãi lóe ra ôn nhuận mà thâm thúy bảo quang, phản phất tại hô hấp bình thường. Một cỗ tinh khiết cổ lão lại khó mà dung chuyển sinh mệnh khí tức, từ đó kén phía trên tràn ngập ra. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện này, tản ra huyền diệu sinh mệnh khí tức màu xanh kén lớn. Triệu Hằng mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc. Thanh vu tiên thai lại là chơi như vậy. Hắn đưa tay, tham dò tính gõ gõ tương lai hải tử mẹ nó vỏ trứng. Xúc tu ôn nhuận, lại cứng cỏi không gì sánh được. Một cỗ manh liệt hoang đường cảm giác xông lên đầu, để cả người hắn đều không còn gì để nói ở cái gì tiên thai, cái này không phải liền là trái trứng sao? Đây là đối với tu tiên giới bí mật hiểu có ít, ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Bất quá nghĩ lại, cho dù trước đó biết thanh vu tiên thai có đặc tính này, chỉ sợ cũng khó lòng phòng bị. Đơn giản chính là chơi xấu giống như bảo mệnh thần kỹ. Cái này nên xử lý như thế nào? Triệu Hằng nhíu mày, không tin tà cầm lấy nhân hoàng kiếm bổ một nhát. Đông. Tiên tóc máu ra một tiếng vang trầm nặng, có chút rung động mấy lần. Thân kén cái kia màu xanh nhạt bảo quang lưu chuyển, đúng là không hư hao chút nào, ngay cả một đạo bạch tấn đều không có lưu lại. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi. Trầm tư một lát, Triệu Hằng lựa chọn tạm thời từ bỏ. Nếu thật là không tiếc đại giới, vận dụng tất cả át chủ bài, chưa hẳn không có khả năng cưỡng ép phá vỡ cái này thiên thai. Nhưng bên trong là ai? Là tương lai mẹ của hải tử. Sao có thể vào chỗ chết làm đâu? Huống chi, Văn Nhân Vô Song minh xác nói qua, phá kén đằng sau tu vi sẽ tăng vọt. Đây càng để hắn không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Ai sẽ ghét bỏ chính mình hài tử mẹ hắn thực lực quá mạnh đâu? Đản tử Vô Song, ngươi an tâm cố gắng tu luyện cho tốt đi, hoàng hậu vị trí chấm giữ lại cho ngươi. Triệu Hằng vô bóng loáng thân kén, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, cũng mặc kệ bên trong Văn Nhân Vô Song có thể hay không nghe thấy. Chấm sẽ thời thời khắc khắc đưa ngươi mang ở bên cạnh xem trọng. Hắn sợ Văn Nhân Vô Song lừa dối chính mình. Nói hai tháng, kết quả chính mình buông lỏng cảnh rất sau, bèo chạy trốn về tông viện binh đi. Thiên thai bên trong, Văn Nhân Vô Song rõ ràng cảm giác được ngoại giới động tĩnh cùng lời nói. Nghe được chính mình dây chứng muối tử Vô Song, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Trong lòng lại ghi lại một bút, ma đầu. Đợi bản tọa ra ngoài, nhất định phải rửa sạch đục nhã, vì ta cùng Tiểu Nguyệt lấy lại công đạo. Năng cưỡng ép vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu dốc lòng vận chuyển công pháp. Cái này tiên thai bên trong tự thành không gian, càng có một cọc huyền diệu, ngoại giới một ngày, tiên thai bên trong liền đi qua 10 ngày. Nói cách khác, ngoại giới đi qua 2 tháng, Văn Nhân Vô Song đã ở bên trong tu luyện gần 2 năm. Mà lại đối với ngoại giới linh khí nhiều ít không muốn cầu. Tiên thai có thể cung cấp hết thể tu luyện cần thiết một linh chi lực. Đây cũng là nàng sau khi xuất quan tu vi có thể tăng bọt lực lượng chỗ. Nhưng vào lúc này, một trận hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Liêu Cẩm Khê, Triệu Diệu Ninh cùng Giang Minh Nguyệt các loại một đám phi tử, tại cung nhân chen trúc bên dưới vội vàng đã tìm đến ngự hoa biên. Các nàng nguyên bản ngay tại trong cung đánh bài, bị lúc trước kịch liệt linh lực ba động kinh động. Vậy hạ, đã xảy ra chuyện gì? Ngài không có sao chứ? Đi ở đằng trước, Liêu Cẩm Khê nhanh chóng quét mắt một chút bừa bộn bừng cảnh. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Triệu Hằng trên thân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Triệu Hằng khoát khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng, không sao, bằng hữu tới chơi, so tài một chút mà thôi. Lúc này, lòng hiếu kỳ thịnh nhất Triệu Diệu Ninh đã tiến tới cái kiêm màu xanh nhạt kén lớn bên cạnh. Rồi ra ngón tay nhỏ nhắn tò mò chọc chọc, hoàng đế ca ca, cái này xinh đẹp trứng lớn là cái gì nha? Nàng A Triệu Hằng mặt không đổi sắc, nghiêm trang giới thiệu nói, chính là chấm mới vừa nói vị bằng hữu kia. Chú Phi, bằng hữu, một quả trứng. Bệ hạ cùng trứng làm sao luật bàn? Các nàng hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được mở mịn cùng cổ quái. Triệu Hằng không có quá nhiều giải thích, ngược lại ân cần nói, chấm không phải để cho các ngươi an tâm tĩnh dưỡng sao? Lần sau như lại cảm giác được động tĩnh, không cần vội vã chạy đến. Nếu là ngay cả chấm đều không giải quyết được phiền phức, các ngươi đã tới cũng không làm nên chuyện gì. Giang Minh Nguyệt nghe vậy, nhu nhu cười một tiếng, tiến lên một bước nói thần thiếp bọn họ là đến cho bệ hạ trợ uy nha. Nhược chân thật đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, thần thiếp cũng có thể hầu ở bên cạnh bệ hạ, cùng tiến lùi. Nàng xảo diệu đem cái kia điểm xấu chữ bỏ bớt đi, nhưng trong lời nói quyết tuyệt cùng thâm tình, ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Còn lại phi tử trong lòng đều là khẽ động. Thầm than cái này Giang Minh Nguyệt không chỉ có tự thân nhu thuận động lòng người, còn kéo lên tỉ tỉ. Cạnh tranh hậu vị tình thế coi là thật mạnh mẽ. Liêu Cẩm Khê trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng còi báo động đại tác. Nàng cũng hỉ nhi liên minh ưu thế, tại Giang thị tỷ muội trước mặt, tựa hồ không có chút nào ưu thế. Trong đầu không khỏi phi tốc suy tư, phải chăng cũng nên lại tìm một vị đáng tin minh hữu? Nhưng nếu không phải thân cận tín nhiệm người, minh hữu quan hệ thì như thế nào có thể kiên cố? Không chỉ có là nàng, ở đây mấy vị khác phi tần cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được áp lực. Trong lòng bắt đầu tính toán nên như thế nào tăng lên mình tại bệ hạ trong lòng phân lượng. Triệu Hằng cũng không quan tâm quá nhiều chúng nữ âm thầm phân cao thấp. Đây là nhân chi thường tình, từng cái vô dục vô cầu, hắn ngược lại không yên lòng. Cuốn lại mới tốt ai trấn an xong chúng phi, để các nàng riêng phần mình hồi cung nghỉ ngơi sau. Triệu Hằng liền tự mình sẽ tiến vào tiên thai trạng thái Văn Nhân Vô Song chuyển về chính mình Phúc Ninh điện, thích đáng an trí. Sau đó để thái thái nhìn chằm chằm, hắn rời bước ngự mã giám. Phân phó giám chính chọn lựa ra 1000 tất thể trạng cường tráng, chính vào gây giống kỳ đỉnh cao tốt nhất ngựa cái. Lấy ra hệ thống ban thưởng Long Lân Mã tinh huyết tự mình xuất thủ. Hao phí một phen công phu sau, đưa chúng nó từng cái cải tạo là hậu thiên Long Lân Mã. Đợi làm xong đây hết thảy, sắc trời đã ảm đạm. Tiếp lấy, Triệu Hằng hạ đạt để ngự mã giám đám hoạn quan bắt đầu tiến hành nhân công thụ thai chuẩn bị chỉ lệnh. Trang diện này, nhìn tựa hồ có chút không quá đứng đắn. Trên thực tế, cũng xác thực không quá đứng đắn. Triệu Hằng cũng không có mắt thấy, bàn giao bọn thái giám tỉ mỉ chăm sóc nhóm này quý giá Long Lân Mã sau, liền quả quyết quay người chuẩn đi. Chương 105, dưỡng thai tầm quan trọng. Chương 105, dưỡng thai tầm quan trọng. Ban đêm, Phúc Ninh điện. Tại đản tử Vô Song bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển tiên đạo công pháp âm dương tạo hóa sinh dịch kinh. Nhờ vào trong ngự hoa viên đã tấn thăng tứ giai linh mạch, nồng đậm thiên địa linh khí liên tục không ngừng vào tới, để hắn không cần lại tiêu hao linh thạch trung phẩm, có thể yên tâm lớn mật hút hút hút. Sau 2 canh giờ, Triệu Hằng chậm rãi thu công, cảm thụ được thể nội tăng trưởng linh lực, nhưng vẫn là nhịn không được khẽ lắc đầu, tốc độ này, đúng là mẹ nó chậm. Mặc dù có được địa linh căn, hắn tốc độ tu hành đã viễn siêu tu sĩ tầm thường, nhưng quen thuộc hoàng đạo tu vi loại kia mượn nhờ khí vận phi tốc tăng lên quái cảm, lại quay đầu làm từng bước tu luyện tiên đạo, khó tránh khỏi có chút không công bằng. Tiên đạo tu hành vốn là như vậy, phải tránh phập phồng không yên, để tránh sinh sôi tâm ma. Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, đè xuống điểm này không công bằng. Đang muốn lần nữa nhập định, ngoài điện truyền đến thông báo, Mạnh Tử Nôn cùng Tần Giao cầu kiến. Triệu Hằng tuyên các nàng tiến đến, hỏi thăm ý đồ đến. Hai nữ lẫn nhau, gương mặt từng đỏ, lúc này mới ấp úng cho thấy là tự giác tu vi thấp, nghĩ đến thêm cái ban. thông qua công pháp song tu Nhật Nguyệt Đồng Huy chiếu thế kinh tinh tiến một phen. Đối với các nàng như vậy tích cực hướng lên yêu cầu, Triệu Hằng biết nghe lời phải cùng hai nữ nghiên cứu thảo luận khởi công pháp ảo diệu. Một lát sau, tính đến nồng lúc, cũng không hiểu rõ tình hình Mạnh Tử Nôn cùng Tần Dao. Vô ý thức đem bên cạnh tản ra thanh mang đạn tử vô song trở thành lâm thời dựa, nằm sấp đi lên. Nhuyễn hồ hồ, vẫn rất dễ chịu. Mạnh Tử Nôn hàm hồ lầu bầu một câu. Thiên thai bên trong, đang cố gắng tu luyện để sớm ngày xuất quan hàng yêu trừ ma văn nhân vô song. Đột nhiên bị một trận kỳ dị chấn động bừng tỉnh. Nàng mới đầu tưởng rằng ma đầu kia lại đang công kích thiên thai, thần thức vô ý thức hướng ra phía ngoài quét qua. Như là như giật điện, thần thức của nàng trong nháy mắt lùi về. Tấm tiêu tiếu mỹ ngây thơ khuôn mặt nhỏ đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức đỏ bừng lên. Vô sỉ, hạ lưu, dám như vậy khinh nhờn bản tọa thiên thai. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức phá kén mà ra, đem bên ngoài cái kia ba cái tà ma ngoại đạo hết thể đánh bay. Mắt thấy ngoại giới động tĩnh chẳng những không có ngừng, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Văn nhân vô song vừa thẹn vừa giận, cuối cùng không thể làm gì, triệt để phong bế tự thân ngũ giác lục thức. Mắt không thấy tâm không phiền, cưỡng ép tiến nhập cấp độ càng sâu trạng thái bế quan bên trong. Triệu Hằng tại một cái nháy mắt, bén nhạy bắt được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo xấu hổ giận dữ cảm xúc thần niệm ba động. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía bên cạnh đảng tử vô song, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nguyên lai, cái này tiên thai trạng thái dưới, nàng cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách ngoại giới, mà là có thể cảm giác được chung quanh tin tức a. Vậy hạ, nhiệt độ quá cao nha. Mạnh Tử Nôn đống nhiên giọng dịu dàng nỉ non. Các nàng cũng biết Triệu Hằng thân phụ nhật diệu thể, mỗi lần tiếp xúc thân mật, vậy hạ nhiệt độ cơ thể sẽ theo thời gian trôi qua dần dần lên cao, như là một cái mặt trời nhỏ. Chân biết. Triệu Hằng nghiêm mặt đáp lại, cảm thấy nhưng cũng bất đắc dĩ. Cái này phá nhật diệu thể, danh tự đúng là mẹ nó không có gọi sai. Ngày kế tiếp, ngự thư phòng. Triệu Hằng triệu kiến mấy tháng không thấy Giả Tam Tư. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng, vị này nông sự quan nhìn Thương Tang rất nhiều, hốc mắt ham sâu, nhưng một đôi mắt lại dị thường sáng ngời. Vậy hạ, Giả Tam Tư thanh âm khàn khàn lại mang theo khó mà ức chế kích động. Thần may mắn không làm được bệnh. Tiểu mới giống lúa đã thành công bồi dưỡng thu hoạch, tổng cộng thu hoạch 6 triệu cân. Dù là Triệu Hằng lòng có chuẩn bị, giờ phút này cũng không khỏi đến rung động trong lòng. Thời gian mấy tháng, từ không tới có thể bồi dưỡng ra cao tới 6 triệu cân giống lúa. Dựa theo sản lượng 600 cân mà tính, Giả Tam Tư tối thiểu mang theo đoàn đội khai khẩn hơn vạn mẫu ruộng thí nghiệm. Quả thực là đỉnh cấp châu người. Loại này cước đạp thực địa, chịu khổ nhọc nhân tài ai không thích. Thái Khanh, vất vả. Triệu Hằng thần sắc động dung, ngữ khí dị thường hòa ái, chấm lòng rất an ủi. Hắn đi đến Đại Ung Cương vực đồ trước, chỉ hướng phương nam, như hôm nay khí chuyển lạnh, nhiều đã không nên trồng trọt. Nhưng mà Lạc Châu chỗ ta Đại Ung nhất nam, khí hậu ấm áp, lượng mưa dồi dào, có thể một năm ba quen. Hắn xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giả Tam Tư, Giả Ái Khanh, chớ muốn thành lập nông chính tư truyền ti thiên hạ dân nuôi tầm sự tình. Liên do ngươi đảm nhiệm chủ vị nông chính sứ, toàn quyền phụ trách chủ tính trung Đại Ung cả nước nông nghiệp gieo hạt cùng cải tiến. Ngươi có thể có lòng tin thay chấm, thay thiên hạ này bất tính, gánh vác như thế trách nhiệm. Giả Tam Tư nghe vậy, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ trịnh trọng. Vậy hạ tín trọng, thần muôn lần chết không chối từ. Tất quốc cung tận tụy, lấy báo quân ân. Tốt. Triệu Hằng lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Như vậy quốc sĩ, lúc có hậu thưởng. Hắn lúc này đem có thể tu luyện đến kim đan kỳ vạn nguyên quy linh quyết truyền thụ cho Giả Tam Tư. Cũng ngoài định mức ban thưởng 50 mai linh thạch trung phẩm lấy thở nó tu hành. Nghe nói bệ hạ lại lấy tiên pháp cùng nhau ban thưởng, Giả Tam Tư cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa dập đầu, vừa rồi cáo lui. Giả Tam Tư lui ra sau. Triệu Hằng lại lập tức triệu kiến Địch Linh. Không có chút nào kéo dài, hắn trực tiếp bổ nhiệm Địch Linh là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, khiến cho lập tức xuất tinh nhuệ nhân thủ, đi đầu lao tới Lạc Châu. Nhiệm vụ thiết yếu chính là lấy lôi đỉnh thủ đoạn hiệp trợ địa phương phổ biến cải cách ruộng đất, dọn sạch chướng ngại. Cũng bị Giả Tam Tư đến tiếp sau mở rộng mới giống lúa hộ giá hộ tống. Đồng thời, mệnh lệnh Địch Linh tại Đại Ung các châu thành lập cẩm y liễu vệ sở, cấu trúc lên một tấm bao trùm cả nước giám sát mạng lưới, làm hậu tục tân chính sớm làm ra chuẩn bị. Về phần nhân thủ nơi phát ra, Triệu Hằng để nó tại trong quân đội tuyển bạn, đã có thể tiêu hóa hàng tốt, lại có thể phong phú cơ cấu mới, nhất cử lưỡng tiện. Ngay sau đó, Triệu Hằng lại liên tục bổ nhiệm một loạt phụ trách các hạng tân chính áp dụng quan viên, từng cái mặt thụ tùy cơ hành động. Đợi cho đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng, ngoài cửa sổ sắc trời đã gần hoàng hôn. Bận rộn một ngày, Triệu Hằng dạo chơi tiến về hậu cung thăm viếng chư vị phi tần. Kết quả vừa mới tiến cửa điện, liền nhìn thấy một đám lớn bụng mỹ nhân lại ghé vào cùng một chỗ, chính vây quanh cái bàn chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thình lình lại đang đánh ma điếu bài. Triệu Hằng ánh mắt đảo qua rõ ràng hiển hoài Huyền Nhi, Mạnh Tử Ngôn cùng Tần Dao, lặng yên thả ra thần niệm, coi chừng phất qua ba vị ái phi phần bụng, chuẩn bị dò xét một chút bọn nhỏ phát dục tình huống. Thần niệm này so kiếp trước ít ánh sáng không biết linh mẫn gấp bao nhiêu lần, lại ôn hòa vô hại, không chỉ có thể cảm giác sinh mệnh rung động, thậm chí ngay cả thai nhi giới tính cũng có thể rõ ràng nhìn rõ. Triệu Hằng đã sớm biết chư vị phi tử chỗ nghi ngờ là nam hay là nữ, chỉ bất quá không nói ra miệng thôi. Ân, mạch đập cường kiện, sinh cơ bừng bừng, rất tốt. Triệu Hằng thỏa mãn khẽ bước cằm, đang muốn thu hồi thần niệm. Đồng nhiên, hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Các loại, ba tên tiểu gia hỏa này, tại trong bụng mẹ động tác. Làm sao như vậy đồng bộ lại giàu có cảm giác tiết ấu? Triệu Hằng ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng ngay tại trên bàn đánh bài Huyền Nhi ba người. Nhìn xem các nàng sờ bài, nhìn bài, đánh ra thành thạo động tác. Hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ba tên tiểu gia hỏa này thế mà đang bắt chước mẫu thân đánh mã điếu bài động tác. Triệu Hằng cả người nhất thời im lặng ngưng nghẹn, cứng tại nguyên địa. Đầu này thai xem như phế đi, còn chưa ra đời đâu, trước hết nhiễm lên bài nghiện. Ai, không làm tốt dưỡng thai á? Chương 106, ngươi sư tôn đi đâu? Chương 106, ngươi sư tôn đi đâu? Thời gian tại cung đình vui cười cùng ván bài bên trong lặng yên trôi qua. Sau nửa tháng, Lạc Châu, Thanh Hà huyện. Khi Vương Bắc Cát Châu đã hơi nhiệm thu lương lúc, chỗ nhất phương Nam Thanh Hà huyện vẫn như cũ trời nắng chang chang. Điền lũng ở giữa bùn đất bị phơi nóng hổi, ruộng nước phản xạ chói mắt bạch quang. Lão nông Trương lão tam cùng mặt khác tá điền một dạng, ở trần. Con lưng không còn thẳng tắp lưng, trầm mặc đem từng cây cấy mạ nhập trong nước bùn. Mồ hôi thuận bọn hắn đen kịt kết vậy làn da không ngừng chảy xuống, nhỏ vào đục ngầu ruộng nước, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Trên bờ ruộng, mặc áo tơ Vương Viên ngoại nhàn nhã đong đưa quả xếp, bên cạnh gia đình bưng lấy ướp lạnh trà lạnh. Hắn hít mắt, quét mắt trong ruộng lao động tá điền. Thỉnh thoảng âm thanh quát lớn, đều tay chân lênh lẹ một chút. Lâm mùa mùa, giao không lên tiền thuế đất, cẩn thận các ngươi trên người ra. Đúng lúc này, một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân, phá vỡ đồng ruộng trầm muộn tiết tấu. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp huyện nha hộ phòng ông thư lại dẫn mấy tên sai dịch, chính ngồi tiếp một vị khí độ xâm nhiên cẩm phục nam tử bước nhanh đi tới. Nam tử kia sau lưng là một đội thân mang màu đèn phi ngư phục, eo đeo tú xuân đào quân sĩ. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như đao, quanh thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi túc sát chi khí. Xem xét chỉ thấy qua máu, giết qua người. Vương Viên ngoại nhíu mày, trong lòng không hiểu siết chặt. Trên mặt cấp tốc chất lên định nọt dáng tươi cười nên đón tiếp lấy. Ai u, ông thư lại, hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Mấy vị này quan gia vâng ông thư lại ho nhẹ một tiếng, nghiêng người tránh ra. Ngữ khí mang theo cung kính giới thiệu nói, Vương Viên ngoại, đây là thiên tử thân quân, cẩm y liễu vệ bách hộ, Vương Mạnh Vương đại nhân. Vương Mạnh ánh mắt sắc bén, nhìn cũng không nhìn đụng lên tới Vương Viên ngoại. Trực tiếp ba triển khai một quyển vàng lăng công văn, thanh âm vang dội như trùng, truyền khắp khắp nơi, phụ chỉ tên dụ, là cố quốc bản, huệ trạch bản dân, từ hôm nay, phổ biến thổ địa tân chính. Tư cha, Thanh Hà huyện Tân Hảo nông thôn Vương Phú quý danh nghĩa đồng ruộng, theo tân chính pháp lệnh, do triều đình theo giá thị trường, cưỡng chế chứng mua, không được làm trái. Vương Phú quý nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, huyết sắc tới tận. Hắn giống như là mèo bị dẫm đuôi, âm thanh kêu lên, mạnh mua. Dựa vào cái gì? Cái này điển sản ruộng đất chính là ta Vương gia tổ tông mất và góp nhặt được, dựa vào cái gì các ngươi nói mua liền mua? Ta không bán. Không bán. Vương Minh ánh mắt phát lạnh, tân chính chính là bệ hạ thân định chi quốc sách, há lại cho ngươi chỉ là một thân hảo nông thôn kháng mệnh. Cầm xuống. Ê! Sau lưng hai tên cẩm y liễu vệ như mãnh hổ ra áp, trong nháy mắt nào tới. Một trái một phải, dứt khoát đem ý đổ dây rủa Vương Phú Quý hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, gắt gao nhấn ngã xuống đất. Các ngươi đây là cường đạo. Vô pháp vô thiên. Ta muốn đi châu phủ, đi kinh thành cáo các ngươi. Vương Phú Quý bị nhấn tại trong đất bùn, vẫn không cam lòng dãy rủa gào thét. Một bên ông thư lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời. Vương Mánh mặt không biểu tình, âm điệu thậm chí không có một tia chập trùng, cứ việc đi cáo. Các ngươi sắp nhập, thôn tính thổ địa, ẩn nấp đồng ruộng, trốn tránh thuế phú, qua lại chứng cứ phạm tội, đông sưởng cùng cẩm y địa vệ sớm đã ghi lại trong danh sách. Người tới, kê biên tài sản nó nhà, tất cả người các loại, theo đại ung tân luật luận xử. Như thẩm tra có tội, gia sản xung công, bản nhân nghiêm trị không tha. Vừa mới nửa ngày công phu, Vương Phú Quý bao năm qua chỗ phạm chi tội ác, liền bị tra được nhất thanh nhị sở. Cưỡng chiếm dân điền, bức tử nhân mạng, hối lộ quan lại thung thung kiện kiện, bằng chứng như núi. Cuối cùng, hắn bị theo luật bắt giữ, danh nghĩa tất cả điền sản ruộng đất đều xét không có xung công. Sự tình cũng không kết thúc. Huyện nha quan lại cùng cẩm y liề vệ lần nữa đi tới ruộng đầu. Vương Mánh cơi trên cạnh ruộng một chỗ tương đối cao sườn đất, vẫn đủ trung khí, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một cái lo sợ bất an tá điền trong hai, chư vị hương thân phụ lão. Bệ hạ nhân đức, thương cảm bách tính trồng trọt gian khổ, đặc biệt ban hành đất này tân chính. Từ ngày này trở đi, tất cả mua lại hoặc xét không có xung công đồng ruộng, đem theo các nhà miệng người chia đều tại không, thiếu địa chi nông hộ. 3 năm trước miễn trừ hết thảy thuế má. Năm thứ 4 bắt đầu, hàng năm nộp lên một thành thuế nông nghiệp liền có thể. Ruộng này, tức là các ngươi chi vĩnh nghiệp điển, có thể chuyển cho hậu thế, thủ luật pháp triều đình vĩnh thế bảo hộ. Đám người lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trương lão tam hà to miệng, trong tay mạ rơi vào trong nước, hắn đều không hề hay biết. Miễn phí phân ruộng, 3 năm không nộp thuế, còn có thể chuyển cho tử tôn. Hắn cảm giác chính mình nhất định là bị Thái Dương phơi bóng đầu, sinh ra ảo giác. Bên cạnh một cái tuổi trẻ hậu sinh, không dám tin tưởng hung hăng bóp bắp đuổi mình một thanh. Đau đớn kịch liệt để hắn tê hít sâu một hơi. Lập tức không có gì sánh kịp cuồng hỉ trong nháy mắt xông lên khuôn mặt của hắn. Không phải nằm mơ, là thật. Quan gia nói là sự thật. Bệ hạ cho chúng ta phân ruộng. Lao thiên gia mở mắt ra. Bệ hạ vạn tuế. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Không biết là ai trước mang đầu, trên bờ ruộng, trong ruộng nước, đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Trương lão tam nước mắt tuôn đầy mặt, dùng hết khí lực toàn thân, cùng vô số đồng dạng kích động đến toàn thân phát run các hương thân cùng một chỗ. Hướng phía kinh thành phương hướng, một lần lại một lần dập đầu. Khan giọng tiếng hoan hô cùng vui cực mà đứng thanh âm hội tụ vào một chỗ, xông thẳng lên trời, rung động khắp nơi. Tân chính dẫn đầu tại Lạc Châu vang dội thương thứ nhất. Thử Dương cung, Linh Đăng Các. Từng sợi đan hương quanh quẩn tại giường cột chạm trổ ở giữa, mờ mịt như sương. Giang Ánh Nguyệt đi lại nhẹ nhàng hành tẩu tại dưới hiên. Bên môi không tự giác hử phát du dương tiểu khúc, giữa lông mày lưu chuyển lên đã lâu không gặp tươi đẹp. Cái này nửa tháng đến nay, nàng cùng Tống Đậu Bắc quan hệ tiến triển thần tốc. Chiếu tình thế này, hơn một tháng sau, nàng liên hoàn toàn chắc chắn đem nó lừa gạt xuống núi. "Ai, sư tỷ, thật xin lỗi ý niệm này cùng một chỗ." Giang Ánh Nguyệt trong mắt hào quang thoáng ảm đạm, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Giải cứu muội muội bức thiết chờ mong, cùng đối với đồng môn sư tỷ từng tia ấy nấy, trong lòng nàng xen lẫn quấn quanh. Nếu nàng nhìn qua Vô Gian Đạo, giờ phút này khẳng định hung hăng cộng tình. Nội ứng này, thật không phải là người làm sự tình. Đang lúc nàng nỗi lòng quần quật thời khắc, một đạo nóng bỏng lưu quang từ chân trời chạy nhanh đến, bá rơi vào trong viện, hiện ra một vị thân mang hỏa hồng trường bào trung niên đạo nhân. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, chu thân ẩn có sóng nhiệt cuộn cuộn, chính là chấp trưởng linh đan các kim đan cựu trọng trưởng lão Vân Đan Sinh. Gặp qua Vân trưởng lão, Giang Ánh Nguyệt trong lòng run lên, cấp tốc thu lại tạm niệm, cùng kính hành lễ. Vân Đan Sinh khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua bốn phía, mở miệng dò hỏi, người sư tôn đi đâu? Đoạn trước thời gian, hắn cố ý mời Văn Nhân Vô Song giúp một chút, đến ước định thời điểm, người nhưng không thấy bóng dáng. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng nghi hoặc, sư tôn, ta không biết ta. Kỳ quái, chúng ta rõ ràng đã hẹn. Vân Đan Sinh cau mày, trong lòng có chút không vui. Thấy thế, Giang Ánh Nguyệt tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thử thăm dò suy đoán nói, có lẽ sư tôn là lâm thời có việc ra cửa đâu. Vậy bản tọa cho nàng đưa tin, vì sao đã chìm đáy biển, ngay cả đôi câu vài lời đều không trở về. Vân Đan Sinh ngữ khí mang tới mấy phần chất vấn. Giang Ánh Nguyệt bị hắn thấy có chút khẩn trương, đuốt tay cụt xuống, thận trọng nói, sư tôn có lẽ chỉ là không muốn về ngài. Nàng dừng một chút, cảm nhận được đối phương trong nháy mắt ngưng trệ khí tức. Vội vàng nói bổ sung, Vân trưởng lao chớ trách, đệ tử là đoán mò. Nàng dương mắt màn, sư tôn có lẽ giờ phút này chính bản thân chỗ trong bí cảnh, ngăn cách trong ngoài tin tức. Loại tình huống này, đệ tử trước đó cũng đã gặp qua mấy lần. Đợi sư tôn dò xét hoàn tất, bình an sau khi ra ngoài, chắc chắn trước tiên cho ngài hồi âm. Vân Đan Sinh nghe xong lần này giải thích, nhíu chặt lông mày cũng không hoàn toàn giãn ra, nhưng dưới mắt cũng đừng không cách khác, đành phải bất đắc dĩ vung tay áo bảo, thôi, vậy bản tọa liền lại đợi thêm một chút, hy vọng nàng có thể nhanh lên trở về đi. Chương 107, Hoàng đạo tu vi kim đan thất trọng, nhân đạo lĩnh vực đại quyết trường. Chương 107, Hoàng đạo tu vi kim đan thất trọng, nhân đạo lĩnh vực đại quyết trường. Ung Kinh, Ngự thư phòng. Ngoài điện truyền đến một trận hơi có vẻ gấp rút lại vẫn duy trì hợp quy tắc tiếng bước chân. Liễu Như Hán cơ hồ là xu thế bước mà vào. Ngày bình thường trầm ổn cẩn thận trên khuôn mặt giàn mua, giờ phút này tràn đầy khó mà ức chế vui sướng cùng hân quang. Vậy hạ, vậy hạ. Đại hỉ, thiên đại hỉ sự a. Triệu Hằng nghe tiếng, ung dung thả ra trong tay chu phê tấu chương. Dương mắt nhìn lên, mang trên mặt ý cười hỏi, a, là bực nào về vui, lại để Liễu các lao kích động như thế, mất ngày xưa tấp lông. Liễu Như Hán nghe vậy, hít sâu một hơi bình phục một thoáng tâm trạng. Lập tức giống như là hiến vật quý giống như, cẩn thận từng ly từng tí từ rộng thùng thình trong tay áo, lấy ra một tấm chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề giấy tuyên. Hai tay của hắn bưng lấy, cung kính đệ trình đến ngự án trước đó. Bệ hạ, thần thần ngẫu nhiên cơ duyên, đến lấy được cuốn này. Liễu Như Hán thanh âm có chút phát run, đây là chân chính tiên gia phương pháp tu luyện, tên là đệ nhất dẫn khí thuật. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, vi thần đúng phương pháp sau, đã tự mình nghiệm chứng qua thật giả. Ý gì theo trên đó pháp môn tu hành, thành công đem một thân tu vi võ đạo chuyển hóa làm tiên đạo tu vi. Bây giờ lão thần đã bước vào luyện khí nhị trọng chi cảnh. Nói đến chỗ này, Liễu Như Hán dương mắt, ánh mắt sáng rực, bởi vì kích động mà phiếm hồng trên khuôn mặt giàn mua, hiện ra đối với tương lai vô hạn ước mơ. Bệ hạ, đây là quốc chi trọng khí, vạn thế chi cơ a. Nếu có thể đem nó phổ cập thiên hạ, khiến cho ta Đại Ung con dân đều có thể tu hành, vậy ta Đại Ung tương lai hắn tựa hồ đã thấy cái kia vạn dân tu hành huy hoàng thịnh thế, kích động đến nhất thời nghẹn lời, khó mà tiếp tục. Triệu Hằng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vội vàng tiếp nhận tấm kia tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ giấy tuyên, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đem trang giấy nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào thoải mái cùng phấn chấn, vỗ tay cười to nói, "Tốt, tốt, quả nhiên là huyền diệu chính thống tiên pháp, thiên hữu ta Đại Ung. Đây là trời cao ban cho ta Đại Ung cơ duyên." Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Liễu Như Hãn, ngữ khí chân thành mà trịnh trọng, "Liễu các lão, ngươi hôm nay dâng lên pháp này, với nước với dân, đều là đẩy trời chi công." Chấm, lòng rất an ủi. Liễu Như Hãn liền vội vàng không người lời nói khiêm tốn, "Bệ hạ nói quá lời, lão thần bất quá vừa lúc mà gặp, sao dám rảnh công ấy?" Triệu Hằng khoát tay đánh gãy. Thần sát chăm chú, chấp từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Các lão lập đại công này, há có thể không thưởng? Hán chuyện hơi đổi, trong giọng nói mang tới một tia thân cận trêu chọc, "Như vậy đi, chấm sau đó thuận tiện tốt ban thưởng một phen suối mà. Chắc hẳn các lão cũng vui vẻ gặp kỳ thành." Liễu Như Hán nghe vậy khẽ bước sợi dâu, cười nói, "Lão thần thay mặt tiểu nữ, tạ bệ hạ long ân." Trong lòng của hắn quả thực nhẹ nhàng thở ra, bây giờ hậu cung mấy vị nương nương đều có thai. Cạnh tranh ngày càng kịch liệt, nữ nhi mấy ngày trước đây trả lại tin mịt mờ đề cập. Chính mình hôm nay dâng lên tiên pháp, chính là thời điểm, có thể nói là nữ nhi đưa lên một phần mạnh mẽ nhất trợ công. Ha ha, người một nhà, không cần khách sáo những nghi thức xã giao này. Triệu Hằng hiền lành cười cười, lập tức nghiêm sắc mặt, khôi phục đế vương uy nghi, phân phó nói, "Liêu các lão, việc này liên quan đến quốc vận, cấp bách." Lập tức nghĩ chỉ, đem pháp này chiêu cáo thiên hạ. Chấm, muốn để ta Đại Ung ức vạn con dân, vô luận giàu nghèo quý tiện, đều có duyên tu hành tiên pháp này, trung đạm tiên đồ. Liễu Như Hàn biến sắc, thu hồi tất cả tạp niệm, thật sâu vái chào lễ, lao thần tuân chỉ. Hắn ngồi dậy, nhìn thấy bệ hạ chính hướng về phía chính mình mỉm cười. Liễu Như Hán nhìn xem nụ cười này, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đi theo thoải mái nở nụ cười. Từ ngự thư phòng đi ra, Triệu Hằng đi lại sinh phong, trực tiếp bước vào chuyên môn trong tu luyện mật thất. Trải qua hơn nửa tháng qua thời gian, dọn lượng khí vận lại lần nữa hội tụ ở thân. Hắn lại có thể tăng lên hoàng đạo tu vi. Khí vận 682.6 vạn ánh mắt đảo qua hệ thống giới diện. Triệu Hằng tâm niệm thay đổi thật nhanh, lần này cần dự lưu đủ khí vận, rót vào trong nhân hoàng ấn bên trong, đem nhân đạo lĩnh vực phạm vi mở rộng. Dưới mắt nhân đạo lĩnh vực chỉ có thể bao trùm hoàng cung, đối với tương lai phát triển không thể nghi ngờ là to lớn chế ước. Tứ giai linh mạch đã có thể bao trùm phương viên 80 dặm. Như vậy, nhân đạo lĩnh vực chí ít cũng cần cùng linh mạch phạm vi ngang hàng. Hắn cấp tốc làm ra quy hoạch, dưới mắt có thể vận dụng khí vận, ước chừng tại 2 triệu. Việc cấp bách vẫn là tăng lên hoàng đạo tu vi. Tâm niệm cố định, Triệu Hằng không chút do dự. Lúc này vận chuyển nhân hoàng trấn vận đổ lục. Bàng bạc khí vận như giang hà trào lên, bị công pháp chuyển hóa làm tinh thuần quần quần hoàng đạo long khí. Liên tục không ngừng tụ hợp vào trong thức hải, bị viên kia chìm nổi không chừng nhân đạo kim đan tham lam thu nạp. Còn có cái tham lam tiểu lọ lì miệng lớn hô hấp. Vâng anh. Đương theo lấy 600.000 khí vận đáng giá tiêu hao, kim đan chấn động mạnh một cái. Thể tích bành trướng mấy phần, mặt ngoài lưu chuyển hoàng đạo long văn càng rõ ràng thâm thúy. Tu vi của hắn, ngang nhiên xông phá quan hải, bước vào kim đan lục trọng chi cảnh. Đột phá một lần quá không thiên tài, tiến thêm một bước. Triệu Hằng trầm tâm tĩnh khí, lại lần nữa dẫn động rộng lượng khí vận. Trong thức hải, kim đan tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn. Mặt ngoài thất thải quang diễm bước lên nhảy vọt, như huyết mạch kinh lạc giống như khí vận đường vân bắn ra sáng rực kim huy, đem toàn bộ phòng tu luyện chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Ngâm. Không biết đi qua bao lâu, cao tốc xoay tròn kim đan bỗng dưng định trụ. Một đạo phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang long ngâm từ trong đó chấn động mà ra, xuyên thấu mặt thất, vang tận mây xanh. Phòng tu luyện trên không, vân khí cuồn cuộn. Một đầu vô cùng to lớn long ảnh màu vàng đột nhiên hiện ra. Uy nghiêm mắt rồng lánh đạm đảo qua thương khung, bệ nghệ bát phương. Mấy tức đằng sau, long ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Trong mặt thất, Triệu Hằng quanh thân khí tức mênh mông dần dần bình phục, tu vi đã vững chắc tại kim đan thất trọng. Khí vận giá trị cũng theo đó giảm bớt 700.000 cuối cùng ở trên cảnh giới vượt trên đàn tử vô song một đầu. Chính là không biết nàng phá trứng mà ra đằng sau, tu vi lại có thể tinh tiến mấy phần. Triệu Hằng đáy mắt một sợi kim mang lướt qua, mang theo một chút nghiền ngẫm cùng chờ mong. Còn lại 700.000 khí vận, nên là nhân hoàng ấn nạp địa. Hắn tâm niệm khẽ động, dẫn đầu đem 100.000 khí vận rót vào trong ấn, cùng trước đây tồn tại 20.000 khí vận tụ hợp. Ông, nhân hoàng ấn quang hoa đại phóng, một đạo vô hình ba động lấy hoàng cung làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Nhân đạo lĩnh vực phạm vi trong nháy mắt tăng gọn, cho đến bao trùm phương viên 60 dặm mới chậm rãi dừng lại. 10.000 khí vận có thể khuyết trương 5 dặm. Triệu Hằng đôi lông mày trao lên, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng động một tí tiêu hao mấy chục vạn khí vận tu vi tăng lên so sánh, lĩnh vực này khuyết trương tỷ lệ hiệu suất cao đến làm cho người kinh hỉ. Đã như vậy, liền không cần lại lấy linh mạch phạm vi làm hạn định. Hắn không chút do dự, lần nữa điều lấy 380.000 khí vận đầu nhập nhân hoàng ấn, làm trong ấn chứa đựng khí vận tổng giá trị đạt tới 500.000 ầm ầm. Vô hình lĩnh vực biên giới lần nữa mãnh liệt quyết trường. Trong khoảnh khắc liền đem phương viên 250 dặm rộng lớn cương vực bao phủ ở bên trong. Đồng đốc, số này nghe có thể không thế nào dễ nghe. Triệu Hằng vốn định thu tay lại. Suy nghĩ một chút, dứt khoát lại thêm vào 100.000 khí vận đầu nhập. Cuối cùng, nhân hoàng ấn bên trong tổng cộng chứa đựng 600.000 khí vận giá trị. Một đạo bao trùm phương viên 300 dặm khổng lồ lĩnh vực lặng yên thành hình. Ở trong phạm vi này, tất cả nhân tộc tu sĩ đột phá cảnh giới xác suất thành công tăng lên 2 thành, cũng có thể tự nhiên suy yếu dị tộc 2 thành uy lực công kích. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn 1 ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hợi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 108, đứa bé thứ nhất giáng thế chương 108, đứa bé thứ nhất giáng thế giang giáp. Đúng vào lúc này, ngoại giới chân trời tiếng sấm nhấp nô. Trong nháy mắt liền hóa thành mưa rào tầm tã. Lần này tiêu hao ngược lại là có chút triệt để, 2 triệu khí vận kém chút hao hết sạch. Triệu Hằng liếc qua cuối cùng khí vận số dư còn lại, 4946 vạn. Cùng nửa tháng trước so sánh, còn lại tăng trưởng sát thực không nhiều. Cũng được, là nên trầm tâm tĩnh khí, củng cố một phen. Không còn quan tâm quá nhiều chỉ số, Triệu Hằng vươn người đứng dậy, ung dung rời đi phòng tu luyện. Những ngày tiếp theo, Triệu Hằng khó được thanh nhàn mấy phần. Trên triều đình, tân chính phổ biến so trong dự đoán càng thêm thông thuận. Lúc trước Tĩnh Vương phản quân tán loạn lúc, những cái kia làm hại trong thôn hảo cường thân sĩ bị dọn dẹp không ít, khiến cho cải cách lực cản rất là giảm bớt. Tự nhiên cũng không phải một chút phản đối thanh âm không có. Đối với cái này, Triệu Hằng đáp lại đơn giản mà trực tiếp. Đông Sưởng tiên tử cùng cầm ý liề vệ đề kỵ tấp nập xuất động, tại bóng đêm hoặc ban ngày ở giữa gõ vang phiến phiến vào tổng. Bắt người, xét nhà, hỏi chém. Một loạt động tác lôi lệ phong hành, không chút nào dây dưa dài dòng. Mới thành lập cầm ý liề vệ, nó hung danh liền tại đao quang này huyết ảnh bên trong cấp tốc tích lũy. Đến mức dân gian tự mình nghị luận lúc, thường lấy thiên tử ưng quyền sừng, trong ngôn ngữ nửa là e ngại, nửa là nghiến răng. Cứ việc cái này bàn tay sát thủ đoạn dẫn tới không ít chỉ trích, nhưng rộng rãi lê dân mách tính, lại là rõ ràng cảm thụ đến tân chính mang tới chỗ tốt. Giảm thuế má, chia ruộng đất, thương thủy lợi, từng có toàn bộ lạc tại nơi thực. Dân chúng trong lòng tự có một cây cái cân. Vị này đã từng cảm giác xa xôi mà mơ hồ tuổi trẻ hoàng đế, hình tượng trong lòng bọn họ trở nên rõ ràng mà ấm áp, tình yêu cùng ủng hộ càng ngày càng tăng. Triệu Hằng cũng không thèm để ý những cái kia tạp âm. Khí vận trị số ổn định mà kéo dài tăng trưởng, chính là mạnh mẽ nhất chứng minh, tỏ rõ lấy hắn đi chi con đường chính xác. Bất kỳ trở ngại nào, trong mắt hắn, đều là nhất định phải quét dọn gian định. Mà lại, theo cải cách phổ biến, Triệu Hằng có thể cảm giác được từng sợi công đức quanh quẩn quanh thân. Mặc dù không nhiều, lại làm cho hắn đại thụ phân chấn. Thời gian như nước, lặng yên trôi qua. Một tháng nháy mắt đã qua. Một ngày này, hậu cung bầu không khí đột nhiên trở nên khác biệt. Bởi vì Huyền Nhi sinh kỳ đến. Trong tầm cung, hân hương lượn lờ, lại khu không tiêu tàn tràn ngập khẩn trương. Kinh nghiệm phong phú bà đỡ mang theo một đám cung nữ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nàng nhìn qua trên giường Thái Dương thấm mồ hôi Huyền Nhi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình ổn. Quý phi nương nương, ngàn vạn thả lỏng, chớ có khẩn trương. Đến, đi theo lao thân, hít sâu rất nhanh liền có thể đi qua. Lời tuy như vậy, bà đỡ chính mình nắm chặt lòng bàn tay cũng đã tràn đầy ướt lạnh mồ hôi. Đỡ đẻ hoàng tử là thiên đại vinh quang, càng là thiên đại liên quan. Như hết thảy thuận lợi, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu như có chút sai lầm, nàng ngay cả tưởng tượng chính mình kết cục dũng khí đều không có. Huyền Nhi đã nhận ra bà đỡ căng cứng, ngược lại ôn nhu trấn an, chớ có bối rối, ta còn không đau đầu. Để nương nương chê cười. Bà đỡ mặt lộ nét hổ thẹn, vội vàng chỉ huy cung nhân bưng tới nước nóng, vải vóc. Một bên làm lấy chuẩn bị cuối cùng, một bên cẩn thận căn dặn, nương nương, chờ một lúc khi nào cảm thấy kịch liệt, quy luật hạ xuống đau đớn, nhất định phải cáo chi lao thân. Đó chính là nàng lời còn chưa dứt. Huyền Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên. Hai tay nắm chắc dưới thân mềm ấm, ta bắt đầu đau đớn. Nhanh, nương nương, ngay tại lúc này, hít sâu dùng sức, chịu đựng. Bình thường phụ nhân lần đầu sinh sản, nhanh thì hai canh giờ vậy bà đỡ lập tức tiến vào trạng thái. Miệng niệm đời đời truyền lại yếu quyết, có thể thanh âm của nàng lập tức im bặt mà dừng. Nàng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Đi ra, cái này, nàng chỉ là thời gian trong nháy mắt, thân sinh kia mà liền đã thuận lợi giáng sinh. Quá trình nhanh đến mức vi phạm với nàng mấy chục năm tích lũy tất cả kinh nghiệm. Bà đỡ cứng tại nguyên địa, đầu óc trống rỗng, thậm chí quên xuống một bước nên làm cái gì. Bà Huyền Nhi hư nhược thanh âm vang lên, mang theo một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, ta có phải hay không đã sinh? Lời này như là kinh lôi, đem bà đỡ từ trong nóc trệ đánh thức. Là, đúng đúng đúng, nương nương hồng phúc tề thiên, đã sinh rồi. Nàng một cái giật mình, luống cuống tay chân nhưng lại dị thường coi chừng ôm lấy cái tia toàn thân dính lấy thai son, hoa hoa khóc nỉ non hài nhi, thuần thục vỗ nhẹ phía sau lưng. Tại to rõ tiếng khóc nỉ non bên trong, bà đỡ trên mặt tách ra từ đáy lòng dáng tươi cười, cao giọng hạ đạo, chúc mừng nương nương. Là vị tiểu công chúa đâu? Lao thân đỡ đẻ mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua thuận lợi như vậy giáng sinh, tiểu công chúa nhất định là mang theo đại phúc phân tới. Huyền Nhi nghe nói là vị công chúa, đáy mắt cực nhanh lướt qua một tia khó mà phát giác thất lạc, nhưng nàng lập tức liền giơ lên ôn nhu khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí từ bà đỡ trong tay tiếp nhận đã bị bao khỏa thỏa đáng nữ nhi, nhìn chăm chú tấm kia còn nhiều nếp nhăn khuôn mặt nhỏ, ánh mắt mềm mại đến có thể chảy ra nước. Đúng lúc này, một mực tại bên ngoài dùng thần niệm quan sát đến Triệu Hằng, đi lại trầm ổn đi vào. Hắn cũng không nghĩ tới, sinh sản quá trình so đức phụ còn muốn tơ lụa. Ca ngợi bảo thai đan. Vậy hạ, Huyền Nhi gặp hắn đến, dãy rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ. Triệu Hằng đi mau hai bước, đưa tay nhẹ nhàng để lại bờ vai của nàng, ái phi vất vả, cực kỳ tính dưỡng, không cần đa lễ. Huyền Nhi thuận theo nằm xong, nhẹ giọng bẩm báo, bệ hạ, là vị tiểu công chúa không sao. Triệu Hằng cao giọng cười một tiếng, từ nàng trong ngực tiếp nhận cái kia nho nhỏ tã lót, động tác đu hòa, trong mắt tràn đầy sơ làm cha ôn hòa ý cười, chấm a, liền ưa thích thân mật áo đông nhỏ. Thấy tình cảnh này, Huyền Nhi trong lòng một điểm cuối cùng tâm thần bất định rốt cục tan thành mây khói, dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Bệ hạ, quả nhiên là thiên hạ đỉnh tốt phu quân. Triệu Hằng tại trong tẩm cung bồi bạn ước chừng nửa canh giờ. Tinh tế căn dặn cung nhân chăm sóc thật tốt sau, này mới khiến Huyền Nhi an tâm nghỉ ngơi, chính mình thì bãi giá quay trở về Phúc Linh Điện. Trong điện, đản tử Vô Song vẫn như cũ không có phá xác, lặng lặng đứng ở nguyên điện. Thái thái thì là một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, tay nhỏ nâng má, đối với viên kia màu xanh nhạt tiên thai thở dài thở ngắn. Thấy một lần Triệu Hằng trở về, nàng lập tức giống như là thấy được cứu tinh, nhảy cất bay nào tới, chủ nhân, ngài có thể tính trở về rồi. Như thế nào, có thể có biến hóa gì? Triệu Hằng ý theo lệ cũ hỏi. Không có đâu, vẫn là như cũ. Thái thái cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc. Ân, nhìn thường. Triệu Hằng cười cười, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, lập tức vượt qua một sợi tinh thuần hoàng đạo long khí. Hi hi, ta ơn chủ nhân. Ăn uống no đủ thái thái lập tức mặt mày hớn hở. Hai long hóa thành lưu quang, trở về thân kiếm nghỉ ngơi đi. Đuổi đi thái kê, Triệu Hằng lúc này mới ổn định lại tâm thần, đem tâm thần chìm vào hệ thống giới diện. Đốt. Chúc mừng ngài dòng dõi giáng sinh, xét thấy ngài lần đầu thu hoạch được dòng dõi, đặc biệt cấp cho ban thưởng phong phú, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng. Quy khư phúc địa một, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng. Linh thạch hạ phẩm 10000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng. Linh thạch trung phẩm 20000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng. Chiêu hiền lệnh 2, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng. Tiên thiên luận hoa linh dịch 2, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng. Khôn nguyên ngọc hơi thở tâm kinh nguyên anh tiên dòng dõi công năng đã mở ra, ngài có thể tùy thời xem xét mỗi cái dòng dõi tin tức để cử chuyển hot. Đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con. 800 cân heo rừng vương bị một trường vô bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 109, dòng roi tăng thêm, uy khư phúc địa. Chương 109, dòng roi tăng thêm, uy khư phúc địa. Triệu Hằng đè xuống trong lòng phân chấn, cẩn thận xem kỹ lên tân giải khóa dòng roi công năng. Một chút công năng hắn chỉ là có chút dừng lại, liền trực tiếp lướt qua. Một lát sau, ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng một hạng công năng bên trên. Mỗi cái dòng roi, vậy mà có thể vĩnh cửu tăng lên ta 10 tốc độ tu luyện, mà lại không có hạn mức cao nhất. Chẳng phải là nói, đợi ta dòng roi thành đằng này, tốc độ tu luyện chính là tu sĩ cùng giai gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần trở lên. Triệu Hằng cảm xúc bành trướng. Bây giờ hắn tiên đạo tu vi nghiêm trọng lạc hậu tại hoàng đạo cảnh giới. Hết lần này tới lần khác tiên đạo tu luyện tiến hành theo chất lượng, tốn thời gian thật lâu. Có cái này dòng dõi mang tới khủng bố tăng thêm. Hắn về sau con đường tu luyện chắc chắn một mảnh đường bằng thẳng, càng lúc càng nhanh. Người bên ngoài tu hành càng về sau càng là bước đi liên tục khó khăn, mà hắn lại là càng về sau càng có thể thế như trẻ tre. Tốt. Công năng này có thể xưng thần hiệu, hơn xa bình thường ban thưởng. Triệu Hằng từ đáy lòng tán thưởng. Cái này tiếp tục tính tăng thêm, so duy nhất một lần cho bảo vật càng thêm chân quý. Đề cập ban thưởng, ánh mắt của hắn chuyển hướng Nguyễn Nhi lần này sinh hạ dòng roi thu hoạch. Ánh mắt đảo qua quen thuộc linh thạch trung phẩm, chiêu hiền lệnh, cùng hơi có vẻ phổ thông linh thạch hạ phẩm. Cuối cùng một mực khóa chặt tại mới lấy được quy khư phúc địa bên trên. Cẩn thận cảm giác nó tin tức. Triệu Hằng không khỏi nhẹ hít sâu một hơi. Chỗ này vị quy khư phúc địa, đúng là một phương không gian độc lập. Trong đó cũng không phải là hoang vu, ngược lại dựng dục rất nhiều linh dược, tiên thảo. Càng có linh tuyển giải, tài nguyên có thể xương vì nhiều. Trước mắt phúc địa phạm vi ước phương viên 50 dặm, nhiều nhất có thể dung nạp 50 người hoạt động, lại nhiều dễ dàng tạo thành không gian bất ổn. Càng mấu chốt chính là, này phúc địa có trưởng thành năng lực. Quy mô của nó cùng dung nạp hạn mức cao nhất, đem theo hắn tự thân tu vi tăng lên mà không ngừng quyết trương. Tương lai thậm chí có hy vọng diễn hóa thành một phương tự thành quy tắc thế giới. Bảo vật này rất được châm ý. Triệu Hằng kìm nén không được chờ mong. Một đoàn ôn nhuận hình quang hiện lòng bàn tay, đây chính là phúc địa hạch tâm ân ký. Luyện hóa về sau, tâm niệm vừa động liền có thể tùy thời xuất nhập. Hắn không chần chờ nữa, thần niệm giống như thủy triều tuôn ra. Trong khoảnh khắc liền tướng ấn nhớ triệt để luyện hóa. Sau đó, hắn dẫn dắt đến viên này mình quang ấn ký, chậm rãi chìm vào thức hải. Cuối cùng vững vàng rơi vào nhân đạo kim đan phía trên. Không còn so đây càng an toàn, càng nhanh gọn chìa khóa cất giữ chỗ. Vào xem xét. Triệu Hằng tâm niệm vừa động, thần thức nhẹ nhàng đụng vào ấn ký kia. Ông, một trận rất nhỏ thời không đổi thành cảm giác truyền đến, trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến ảo. Đại hắn định thần, đã đưa thân vào một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong. Chỉ gặp bốn bề kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, nơi xa có suối chảy thác tuôn. Róc rách tiếng nước lọt vào tai, trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan có cây thanh hương cùng linh khí nồng nặc. Đây cũng là phúc địa nội bộ. Triệu Hằng một chút cảm ứng, liền mặt lộ kinh sợ, nơi đây nồng độ linh khí cùng trong cung tứ giai linh mạch tương xứng. Hắn dạo chơi tại trong cốc du lãm, mỗi lần nhìn thấy không quen biết linh thực, chỉ cần tâm niệm vừa động, liên quan tới kỳ danh xưng, đặc tính tin tức liền tự nhiên hiện ở não hải, phảng phất sớm đã rất quen tại tâm. Lợi hại. Đây quả thực là đại ung chế tạo riêng hậu cần bảo khố. Nhìn trước mắt liên miên chân quý linh tài, Triệu Hằng mừng rỡ trong lòng. Những tài nguyên này nếu có thể tốt thêm lợi dụng, luyện chế thành đan. Đối với đang đứng ở cuộc khởi mấu chốt kỳ đại ung mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn cúi người bước lên thổi phòng bên cạnh linh tuyển, nước suối cửa vào mát lạnh ngọt ngào. Một cỗ tinh khiết linh khí tùy theo tản vào toàn thân, làm cho người thần thanh khí sảng. Càng khó hơn chính là, phúc địa này có thể bị ta chậm chạp di động, vị trí cũng không phải là cố định. Triệu Hằng nghĩ ngợi nó chiến lược giá trị, như gặp phải cương địch, có thể mang theo hạch tâm người trốn vào nơi đây. Sau đó khống chế phúc địa lặng yên trốn xa, không phải am hiểu không gian pháp tắc đại năng, tuyệt đối khó mà tìm kiếm tung tích dấu vết. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lực lượng càng đầy, thậm chí có chút bành trướng. Chờ ta hoàng đạo tu vi đột phá nguyên anh chi cảnh, có lẽ liền có thể chủ động tìm tới Tử Dương Cung, cùng bọn hắn hảo hảo tính toán lợi tức. Mang phần này chờ mong, hắn tiếp tục tại trong phúc địa dạo bước. Phương viên 50 dặm nghe không lớn, tự mình đặt trong đó, mới phát giác thiên địa rộng lớn, có thể so với kiếp trước một tòa phồn hoa huyền thành. Duy nhất khuyết điểm là nơi đây trừ hắn ra, còn không mặt khác vật sống sinh linh, chỉ có tĩnh mịch sơn thủy hoa cỏ làm bạn. Đại khái du lãm một lần sau, Triệu Hằng tâm niệm khu động phúc địa, để nó tọa độ không gian có chút chết đi, sau đó thân hình lóe lên, liền từ trong phúc địa biến mất. Sau một khắc, hắn đã bình yên trở về trong ngự thư phòng. Quả nhiên có thể thực hiện. Nghiệm chứng phúc địa làm tị nạn cùng chuyển di thủ đoạn độ tin cậy, Triệu Hằng hoàn toàn yên tâm. Hắn đứng dậy trở lại thiên địa. Ánh mắt rơi vào viên kia vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì chứng tử vô song bên trên, lập tức tiếp tục kiểm kê những phần thưởng khác. Tiên tiên luận hoa linh dịch ăn vào có thể tăng lên trên diện rộng tư chất tu hành, cụ thể hiệu quả xem cá nhân duyên phận mà định ra. Hiệu quả tựa hồ so thiên lậu dư hôi kém hơn một chút, càng coi trọng người dùng tự thân tạo hóa. Tục xương xem mặt, Triệu Hằng luốt luốt trong tay hai bình tỏa ra ánh sáng lung linh linh dịch, trong lòng đã có phân phối phương án. Trong đó một bình, hắn quyết định bàn cho Huyền Nhi, làm bạn hắn lâu nhất, cũng là cái thứ nhất cho hắn sinh hạ dòng dõi nữ nhân. Huyền Nhi trong lòng hắn địa vị đặc thù, cho dù nàng tiên thiên tư chất thường thường, về phần vừa ra đời nữ nhi, bởi vì Huyền Nhi lúc mang thai phục dụng lòng trương dựng linh đan, nó xuất sinh liền có trung phẩm linh căn tư chất, đặt ở trong tiên môn cũng coi như trung kiên chi tài, tạm thời không cần bộ này. Còn lại bình này, liền cho Hỷ Nhi đi. Triệu Hằng nhớ tới cái kia tham ăn cô nương, lần trước long trương dựng linh đan nàng liền không thể vượt qua, lần này cái này có thể cải thiện tư chất linh dịch, không có khả năng lại đem nàng bỏ sót. Phân phối hoàn tất, hắn nhìn về phía cuối cùng một kiện ban thưởng. Khôn Nguyên Ngọc hơi thở tâm kinh pháp này càng thích hợp nữ tử tu luyện. Lấy đại địa làm mẹ, hậu đức tái vật làm tâm. Coi trọng vận sức chờ phát động, lấy tính chế động, mượn địa thế mà ngăn địch. Nữ tính tu sĩ có thể đem tự thân âm nhu đặc tính cùng thổ linh chi lực dung hợp, hình thành ngoài mềm trong cứng, tàng phong tại tính phong cách. Triệu Hằng chuẩn bị cho hậu cung các phi tử tu luyện. Nhưng trước mắt các nàng từng cái ở vào chờ sinh trạng thái, chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Cái này nhất đẳng, chính là 10 ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong phòng tu luyện, Triệu Hằng quanh thân lượn lờ linh khí dần dần lắng lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lại bày biện ra cảnh tượng kỳ dị. Mắt trái đen kịt như vĩnh dạng, thâm thúy đến phảng phất có thể thôn vệ tia sáng. Mắt phải thuần trắng giống như ban ngày ánh sáng, ôn nhuận trong sáng giống như sương mai. Nghiễm nhiên một bộ âm dương giao hội trạng thái huyền diệu. Mấy tức đằng sau, dị tượng này mới chậm chậm thu lại, song đồng khôi phục như thường. Luyện khí bắt trọng. Hắn thấp giọng tự nói, ngữ khí bình tĩnh không lay động, tâm hồn như giếng cổ đậm sâu, không thấy nửa phần nôn nóng. Là thời điểm là nữ nhi định ra tục danh. Tâm niệm đến đây, Triệu Hằng vươn người đứng dậy, bước ra phòng tu luyện. Tại cánh rừng nhỏ các loại một đám nội thị chen trúc bên dưới, loan ra trực tiếp bảy hướng cảnh nhân cung. Y theo cựu lệ, hoàng nữ lấy tên cần báo trước lễ bộ, kiểm tra đối chiếu sự thật điện tịch, tỉ ý tiên tổ danh hảo. Nhưng Triệu Hằng tự giác thân là khai quốc thái tổ, không cần câu nệ nơi này các loại rườm rà cũ lễ. Đại hắn tự mình định ra tục danh, lại giao cho lễ bộ đi cái đi ngang qua sân khấu chính là để cử chuyến hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 110, Hoàng thất mệnh danh quy tắc, liên tiếp hai vị dòng dõi sinh ra chương 110, Hoàng thất mệnh danh quy tắc, liên tiếp hai vị dòng dõi sinh ra cảnh nhân cung bên trong. Trải qua 10 ngày tỉ mỉ điều dưỡng, Uyển Nhi thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Khí sắc hồng nhuận phấn phớt, hành động như thường, xa so với bình thường sản phụ khỏe mạnh. Vậy hạ, gặp Triệu Hằng đến, Uyển Nhi ôm hài tử liền muốn hành lễ, bị hắn vượt lên trước một bước nâng cánh tay. Ái phi không cần giữ lễ tiết, người ta vốn là người một nhà. Triệu Hằng hòa nhã nói, thuận tay từ nàng trong ngực tiếp nhận nữ nhi. Tiểu gia hỏa so mới sinh lúc gian ra rất nhiều, khuôn mặt phấn nộn, giờ phút này đang ngủ say. Uyển Nhi, chấm muốn vì nhà chúng ta tiểu công chúa lấy tên, ngươi có thể có vừa ý chứ? Triệu Hằng thuận miệng hỏi. Uyển Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ôn nhu rơi vào hài tử trên mặt, thần thiếp không đọc sách nhiều, hay là xin mời bệ hạ bàn tên cho đi. Lời này để Triệu Hằng có chút trầm mặc. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Uyển Nhi đến nay ngay cả cái chính thức dòng họ đều không có. Hơi chút suy nghĩ, hắn mở miệng nói, Uyển Nhi, ngươi có thể nguyện theo chấm chi họ, mang theo Triệu thị. Uyển Nhi nghe vậy thân thể mềm mại run rẩy, trong sáng trong con ngươi trong nháy mắt bị kín một tầng hơi nước. Nàng lắc đầu, thanh âm nhỏ như mũi vằn, bệ hạ long ân thần thiếp xuất thân nghèo hèn, chỉ sợ không xứng. Triệu Hằng lại lãng thanh cười một tiếng, lôi kéo nàng tại mép giường tòa hạ, ánh mắt khẩn thiết, ngày xưa chấm ở trong cung thế đơn lực bạc, đều nhờ vào ngươi dốc lòng chăm sóc. Tại chấm trong lòng, ngươi đã sớm là người thân nhất. Việc này liền định ra như thế, sau đó chấm liền mệnh tông chính tự ghi vào ngọc điệp. Ân Uyển Nhi mềm mại đáp ứng, trong lòng dòng nước cấm phun trào, cảm động đến cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Lúc này, Triệu Hằng từ hệ thống không gian lấy ra bình kia tiên thiên ẩn hoa linh dịch. Uyển Nhi, vật này có thể cải thiện tư chất tu hành, ngươi lại ăn bảo. Uyển Nhi tiếp nhận bình ngọc, kinh ngạc nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng động dung, bệ hạ vì sao đợi thần thiếp tốt như vậy? Triệu Hằng thật sâu nhìn nhập con mắt của nàng, ngữ khí trầm ổn mà khẳng định, chớ có tự coi nhẹ mình. Ngươi tại chấm trong lòng, phân lượng cực nặng. Một câu, để Uyển Nhi kềm nén không được nữa cảm xúc. Thở nhẹ một tiếng, bệ hạ liền đầu nhập trong ngực hắn, vui đến phát khóc, có thể gặp phải bệ hạ, là thần thiếp mấy đời đã tu luyện phúc phận. Triệu Hằng khẽ vuốt sống lưng nàng, y mắng an ủi. Đúng vào lúc này, một bên bị sơ sót tiểu gia hỏa tỉnh lại, phát ra vang dội khóc nỉ non, phá vỡ phần này ấm áp. Triệu Hằng cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối với nữ nhi khẽ nói, lại khóc đánh ngươi. Cũng không biết là thật nghe hiểu vẫn là bị giọng nói kia chấn nhiếp. Tiểu gia hỏa tiếng khóc lại thật im bặt mà dừng. Uyển Nhi vội vàng ôm lấy nữ nhi, nhẹ giọng oán trách, vậy hạ thật là xấu, cớ gì hù dọa nàng. Triệu Hằng không khỏi bật cười, lập tức nghiêm sắc mặt, nói chấm vì nàng lấy tên Triệu Huyền Chỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Uyển Nhi trừng mắt nhìn, mặc dù không rõ ý nghĩa sâu xa, lại cảm thấy sáng sủa trôi chảy, từ đáy lòng khen, êm hay. Triệu Hằng gặp nàng bộ dáng, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi là hài nhi mẫu thân, tự nhiên biết được tục danh lai lịch. Hắn hơi dừng lại, thanh âm trầm ngưng, như tụng tiên hiến, huyền nguyên triệu cơ, cản phủ phá cực, vạn tượng duy tân, ngự thiên phạt lịch, cảnh mệnh tự cường, dù do người khải, thân trụ cột hình một mình, chín vực cùng tập, đã mở mới vũ, công hách bát hoang, tuệ quang vĩnh kế, hàng hiến vong thế. Đây là chấm là đại ung hoàng thất quyết định bối phận truyền thừa tự phổ. Từ đời thứ nhất huyền chữ lót bắt đầu, hậu thế tử tôn đều là này tự. Uyển Nhi nghe được liên tục gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi, cái kia chỉ chữ lại có gì coi trọng? Triệu Hằng trầm ngâm nói, mặt chữ chấm theo hoàng đạo ngũ hành tương sinh chi tự đến định. Thế hệ này thuộc một biểu tượng phương đông thanh long, chủ sinh cơ bừng bừng phân chấn. Chỉ là hương thảo, phẩm tính cao khiết, chính hợp mục hành. Ngươi nếu là cảm thấy không ổn, cũng có thể khác chọn một chút tốt chữ. Uyển Nhi liền vội vàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy tin cậy cùng vui vẻ, bệ hạ đặt tên chính là tốt nhất. Như vậy, liền định ra. Triệu Hằng gật đầu, đem chủ đề kéo về, linh dịch này, ngươi mau chóng ăn vào. Uyển Nhi buông xuống nữ nhi, theo lời khéo léo mở ra nắp bình, đem trong bình óng ánh chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Triệu Hằng ngưng thần cảnh giới, mật thiết chú ý nàng ăn vào linh dịch sau bất kỳ biến hóa nào. Một lát sau, cảm giác như thế nào? Thể nội ủ ấm. Còn gì nữa không? Tựa hồ có chút nở. Lặng lặng quan sát một khắc đồng hồ. Trong dự đoán không tốt phản ứng cũng không xuất hiện, ngược lại là trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Triệu Hằng chìm vào tâm thần xem xét, phát hiện Uyển Nhi ngụy linh căn đã tấn thăng làm hạ phẩm linh căn, nguyên bản ngọc cốt cũng để thăng làm huyền cốt, tổng hợp cho điểm đạt tới 86 điểm, cùng Triệu Sơ ảnh ngang hàng. Hắn cảm thấy hơi có thất vọng, mặc dù tiến bộ rõ rệt, lại chưa đạt tới nội tâm của hắn kỳ vọng thuế biến. Vậy hạ, thân thiết cảm thấy toàn thân tựa hồ tràn đầy khí lực. Uyển Nhi ngạc nhiên cảm thụ được tự thân biến hóa, cũng được, nàng cảm thấy hài lòng thuận tiện, lại bồi tiếp Uyển Nhi nói một lát nói. Triệu Hằng đứng dậy di giá trường linh cung, đem một cái khắc bình tiên tiên luận hoa linh dịch ban cho Hỷ Nhi. Nha đầu này còn tưởng rằng là mỹ vị gì quần tường, cười hì hì liền uống vào. Triệu Hằng cũng không giải thích nhiều, chỉ ở bên cạnh yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau một nén nhang, Hỷ Nhi cho điểm thăng đến 85 điểm, linh căn thành công tấn thăng làm trung phẩm linh căn. Căn cốt thì duy trì nguyên trạng, dược lực chủ yếu chút xuống tại linh căn tăng lên phía trên. Xem ra mỗi người tình huống không giống với. Đang cùng Liễu Cẩm Khê, Hỷ Nhi tự thoại ở giữa, một tên cung nhân đi lại đội vàng đi vào bẩm báo, bệ hạ, Tần Quý Phi cùng Mạnh Quý Phi hai vị nương nương sắp lâm buồn. Ân. Triệu Hằng nghe vậy, đống nhiên đứng dậy. Dựa theo suy tính, sinh kỳ ứng tại mấy ngày sau, bây giờ đúng là trước thời hạn. Bệ hạ, mau mau đi xem một chút đi. Liễu Cẩm Khê ở một bên ôn nhu thúc giục. Triệu Hằng khẽ bước cằm, lúc này xuất lĩnh cung nhân, bước nhanh chạy tới cảnh nhân cung. Mạnh Tử Nôn trong tầm cung, vẫn là vị kia kinh nghiệm phong phú bà đỡ. Lúc này, nàng ngay tại ấm giọng an ủi, nương nương, ổn định khí tức. Đối với, cứ như vậy ách. Nói mới nói đến một nửa, bà đỡ lần nữa cứ thế ngay tại chỗ. lại xảy ra xong, cái này không khỏi cũng quá nhanh. Liên tiếp hai vị quý phi nương nương, sinh sản quá trình đều như vậy trôi chạy tơ lụa. Để nàng một thân tinh xảo đỡ đẻ kỹ nghệ, không gây đất dụng võ. Trên giường, Mạnh Tử luôn cái chán thấm lấy tinh mịn mồ hôi, suy yếu hỏi, bà, là hoàng tử hay là công chúa? Bà đỡ lấy lại tinh thần, vội vàng đem lau sạch sẽ anh hài ôm lấy, chất lên dáng tươi cười hạ đạo, chúc mừng nương nương. Là vị tiểu công chúa đâu? Lao thân đỡ đẻ mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua thuận lợi như vậy, tiểu công chúa nhất định là phúc phận tâm hậu. Nàng đem hải tử ôm đến Mạnh Tử Nôn trước mặt. Mạnh Tử Nôn nhìn xem nữ nhi, trong mắt lướt qua một tia nhỏ không thể thấy thất lạc. Làm sao? Ái phi không thích nữ nhi à? Triệu Hằng long hành hổ bộ mà bảo. Bệ hạ. Mạnh Tử Nôn mặt lộ thẹn thùng, thân thiếp là sợ bệ hạ không thích. Tại trong lòng, nhi nữ đều là chất bảo, bình thường yêu thương. Triệu Hằng trấn an cười một tiếng. Hai người đang khi nói chuyện, sát vách trong phòng cũng truyền tới một trận chúc mừng thanh âm. Mạnh Tử Nôn rất là hiểu chuyện, nói khẽ, bệ hạ mau đi xem một chút đi, tần muội muội bên kia chắc hẳn cũng khá. Triệu Hằng nghe vậy, tạm thời đè xuống xem xét hệ thống ban thưởng suy nghĩ, đi chợ giống như quay người đi vào căn phòng cách vách. Quả nhiên, thần giao cũng sinh hạ một vị công chúa. Đối với cái này kết quả, Triệu Hằng sớm có đoán trước. Trước mắt trong cung phi tử chỉ có hai người sẽ sinh hạ Nam Hải. Ôn luôn trấn an tần giao một phen, căn dặn nàng cực kỳ tĩnh dưỡng, Triệu Hằng vừa rồi quay lại chính mình tầm cung, chuẩn bị cẩn thận kiểm kê lần này ban thưởng. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 111, nhận lấy 2 phần ban thưởng. Tẩu hỏa nhập ma. Chương 111, nhận lấy 2 phần ban thưởng. Tẩu hỏa nhập ma. Đốt. Chúc mừng ngài dòng dõi giáng sinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch hạ phẩm 10000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch trung phẩm 20000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, túi chứa vật 20000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, tiên thiên luận hoa linh dịch 2, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng. Kim lô một liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại Triệu Hằng trong đầu vang lên. Đây là Mạnh Tử Nôn sinh hạ hài tử mang tới ban thưởng. So với đứa bé thứ nhất ban thưởng, lúc này đồ vật mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng cũng không tính kém. Linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, những lao bằng hữu này, hắn nhìn đều không có nhìn kỹ. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại mới xuất hiện trên túi chữ vật. Thần niệm đi đến tìm đòi, Triệu Hằng khỏe miệng nhịn không được dương lên. Nhóm này túi chữ vật không gian mỗi cái đều có 10 mét khối. So trước đó Thẩm Khâu cùng Lâm Nghi cái kia hai cái túi chữ vật mạnh không phải một điểm nửa điểm. Trước đó hắn còn phát sầu, cái kia hai cái nhỏ túi chữ vật nên cho phi từ nào. Dù sao lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hiện tại không cần xoắn xuýt, hệ thống trực tiếp đưa tới 20 cái tốt hơn túi chữ vật. Trên lưng treo một cái, trên cổ lại mang một cái đều đã đủ dùng. Triệu Hằng tạm thời đem túi chữ vật sự tình để qua một bên. Tâm thần của hắn lại rơi vào tiên tiên luận hoa linh dịch bên trên, có chút nhíu mày. Sau đó suy nghĩ thêm cho ai dùng, tạm thời để ở một bên. Triệu Hằng ánh mắt dừng lại tại cái cuối cùng ban thưởng bên trên. Kim lô lò này là chuyên môn dùng để luyện đan, thân lò do Cửu Thiên Huyền Đồng chế tạo. Toàn thân xích kim, hiện ra ôn nhuận quang trạch. Lô thai điêu thành đầu rồng hàm vòng kiểu dáng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Thần kỳ nhất chính là, lô này có không đốt tử sôi, không cấp tự mãn thần diệu, mà lại dùng nó luyện được đan dược tự mang nhân đạo thân hòa thuộc tính. Đơn cử đơn giản ví dụ, đồng dạng một loại linh đan, tu sĩ phục dụng đằng sau, có lẽ chỉ có thể hấp thu 80 dược lực. Còn thừa những cái kia đều lãng phí. Nếu là dùng kim lô luyện chế ra linh đan, có thể để tu sĩ hấp thu 90 trở lên dược lực, cực lớn giảm bớt lãng phí. Đáng tiếc ta đối với luyện đan rốt đặc cắn mai. Triệu Hằng than nhẹ một tiếng. Hắn thân là quân chủ một nước, vốn là bể bộn nhiều việc. Nếu là trận pháp, đan đạo, tiên đạo các loại loạn thất bát tao đều tu tập, bồi các phi tử thời gian cũng bị mất. Là người tương lai đạo chí tôn, hắn nhiệm vụ chủ yếu là nâng lên tượng cổ nhân hoàng đại kỳ, bình định lập lại trật tự, tẩy trắng tà hoàng thân phận, thực hiện nhân tộc vĩ đại phục hưng. Thuận tiện cho mình bọn nhỏ tìm một cái mụ mụ. Có lẽ có thể tìm cái biết luyện đan cô đường, ứng thuận hoàng hậu vị trí. Triệu Hằng ánh mắt chớp lên. Hắn đột nhiên có một ý tưởng, mình có thể để hài tử mẹ hắn học tập những ngày nghề phụ, thì như trận pháp, luyện đan, luyện khí loại hình. Nữ tử đồng dạng có thể gánh nửa bầu trời, cũng không thể liền sinh con a đến vì nhân tộc vĩ đại phục hưng cống hiến ra lực lượng của mình. Ta thật là một cái thiên tài. Triệu Hằng thầm khen một tiếng, chợt nhìn lên tần giao mẹ con mang tới ban thưởng. Đốt. Chúc mừng ngài dòng dõi giáng sinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch hạ phẩm 10000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch trung phẩm 20000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, long lân mã hậu sản hộ lý sổ tay 1, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, chúc cơ đan 10000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, cửu đỉnh vạn hóa đan trải qua 1. Ánh mắt vừa lướt qua lão bằng hữu, Triệu Hằng liền ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, ngươi có phải hay không có sống? Hộ lý sổ tay đều chỉnh ra tới. Nghĩ lại, Triệu Hằng phát hiện thật là có điểm cần. Ngự mã dám những người kia, một mực thụ thai. Hộ lý cái gì rốt đặc cắn mai? Đừng đem một nhóm kia long lân mã trà đập chết. Triệu Hằng im lặng lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía trúc cơ đan. Thế giới này tu sĩ, trúc cơ nhất định phải tuyển định con đường. Một khi tuyển định liền không cách nào sửa đổi. Tu sĩ nếu muốn lựa chọn con đường, đầu tiên ngươi đến cảm giác đạo tồn tại. Nếu là cũng không tìm tới cửa vậy khẳng định không có cách nào tuyển. Liên cung sinh con một dạng, tìm không thấy cửa, cố gắng uổng phí. Các loại tu sĩ tìm tới cửa đằng sau, sau đó chính là hiện ra chính mình đối với nào đó một đại đạo lý giải. Cùng loại với tìm phối ngẫu giống như, hấp dẫn đại đạo lực chú ý cũng không cần bao nhiêu cao thâm. Chỉ cần có một chút điểm đối với đại đạo cảm ngộ, liền có thể thành công đem đại đạo câu dẫn tới tay, sau đó dẫn xuống một tia đạo vận, thành công đúc thành đạo cơ. Nếu như ngộ tính thực sự quá cay gà, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Có thể mượn nhờ thiên địa linh vật đến trúc cơ. Những linh vật này tự mang đạo vận, có thể làm cho tu sĩ lên xe trước hậu bổ phiếu. Trúc cơ đằng sau lại chậm chậm làm sâu sắc đối với đạo lý giải. Bất quá loại phương thức này tai hại không nhỏ, đối với con đường lĩnh ngộ không đủ khắc sâu, ngày sau muốn tấn thăng kim đan cảnh khó như lên trời. Cho nên hơi có chút ngộ tính tu sĩ đều khinh thường nơi này. Tình nguyện bế quan khổ tu, dựa vào chính mình bản sự trúc cơ. Hai loại phương thức sơ kỳ chiến lược chênh lệch không lớn, nhưng càng đến hậu kỳ, chênh lệch liền càng rõ lộ ra. Cho nên, trúc cơ đan không chỉ có thể gia tăng linh lực, càng quan trọng hơn là, đan này có thể làm cho tu sĩ linh đại thành minh, ngộ tính ngắn ngủi đề cao hơn tỷ lệ lĩnh ngộ ra một tia đại đạo. Triệu Hằng sờ lên cằm, trước mắt ba cái nữ nhi, để cho ta tốc độ tu luyện gia tăng 30 chờ mấy ngày nữa, tốc độ này sẽ còn càng nhanh. Khi đó, tiên đạo tu vi liền có thể xông một lần trúc cơ. Bằng vào ta thiên tài giống như ngộ tính, đan này hẳn là không cần đến đi. Đem trúc cơ đan tạm thời không hề để tâm. Triệu Hằng ánh mắt rơi vào cái cuối cùng ban thưởng bên trên. Cựu đỉnh vạn hóa đan trải qua. Thần niệm khẽ động. Một bản màu vàng nhạt phong bì cổ tịch chống rông xuất hiện trong tay hắn. Trên trang bìa khắc lấy mấy cái phong cách cổ xưa chữ triện, lộ ra một cố lịch sử nặng nề cảm giác. Chăm chăm đến lâu, phản phất có thể nhìn thấy thượng cổ tiên dân luyện đan cứu thế xuất hiện ở trước mắt hiện. Triệu Hằng khẽ lắc đầu, lật ra đan kinh cẩn thận đọc. Trên trang sách ghi lại tất cả đều là đan vương, có mấy trăm chủ nhiều, còn có một số thủ pháp luyện đan cùng các loại linh thảo dược tính phân tích. Nội dung lít nha lít nhít nhưng lại trật tự rõ ràng, đủ loại cao thâm luyện đan chi thức tràn vào trong đầu. Kim đan chân nhân, người đồng đều đã gặp qua là không quên được, đều là đồ tốt, về sau để mẹ của nó ơi đến học. Triệu Hằng khép lại đan kinh, về sau để hậu cung chư phi một người học một cái đan vương, dù là không có thiên phú luyện đan, cùng chết một cái đan phương cũng ai có thể quen tay. Về phần tự mình luyện đan, trực tiếp bị Triệu Hằng bắt bỏ. Luyện một lần đan động một tí mấy giờ, thậm chí mấy ngày mấy đêm, mấy tháng lâu. Hắn là hoàng đế, không phải nhân viên gương mẫu. Nào có lên làm hoàng đế, còn làm trâu ngựa đó á cũng không đúng. Triệu Hằng đống nhiên nghĩ đến, chính mình mặc dù không có khi ngựa, nhưng trâu sống làm không ít. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đàn tử vô song đống nhiên truyền đến một trận dị động. Ân, muốn đi ra. Triệu Hằng mừng rỡ, mắt không chấp nhìn chằm chằm không ngừng phát run đàn tử vô song. Một lát sau, hắn cảm giác không thích hợp, tiên thai giống như đang chậm rãi biến lớn, khí tức cũng có chút cuồng bạo. Thức nhắm, tới rồi, tiểu lọ lì bắn ra. Nàng hiện tại chuyện gì xảy ra? Triệu Hằng chỉ vào tiên thai hỏi. Thái thái chăm chú đánh giá phòng lớn không ít tiên thai, cảm thụ được nội bộ khí tức hỗn loạn, cấp tốc làm ra phán định, chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu là không thể kịp thời tỉnh táo lại, sợ là muốn bịch một tiếng bạo tạc lạc. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 112, công đức lập thệ. Châm nói qua để cho ngươi lấy thân báo đáp chương 112, công đức lập thệ. Châm nói qua để cho ngươi lấy thân báo đáp Triệu Hằng mặt trầm như nước. Trong lòng hiếm thấy dâng lên một trận cháy bỏng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hai tử mẹ hắn sắp phá xác khẩn yếu con đầu, lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mắt thấy cái kia tiên thai linh khí bạo động, sắp nổ tung, nên như thế nào cứu nàng? Triệu Hằng thanh âm trầm thấp, mang theo một tia căng cứng. Thái thái khuôn mặt nhỏ nhíu lại, khẽ lắc đầu, "Chủ nhân, loại tình huống này cụ thể nên như thế nào, ta cũng không rõ lắm." Nàng tiếng nói dừng một chút, linh quang lóe lên, bất quá có cái vạn năng chi pháp, có lẽ có thể thử một lần. Triệu Hằng kiếm mi gấp vặn, ánh mắt đảo qua cái kia đã bành trướng đến cao 2 mét tiên thai. Chỉ gặp thai sắc mặt ngoài linh quang tán loạn, ẩn hiện vết rách, lúc này thúc dục, mau nói, "Công đức." Thái thái phụt phụt một tiếng, chép miệng một cái đạo, "Công đức chi lực, ẩn chứa thiên địa chính khí, chính là bình định tâm ma, vương chắc căn cơ vạn năng chi pháp. Chủ nhân chỉ cần đem tự thân công đức chuyển tặng nàng, công đức gia thân, liền có thể đến thiên đạo phù hộ, chuyển nguy thành an." Triệu Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại là không nghĩ tới công đức còn có thể như vậy vận dụng. Hắn gần đây quả thật có thể trong cõi u minh cảm giác tự thân tích lũy không ít công đức, nhưng như thế nào chuyển tặng lại không có đầu mối. Như thế nào chuyển tặng công đức? Thái thái nhăn lại lông mày nhỏ, trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ làm khó, "Chủ nhân ngài bây giờ tu vi, còn không cách nào trực tiếp rút ra công đức cho nàng. Pháp môn khác, hoặc là điều kiện hà khắc, hoặc là tốn thời gian thật lâu, giờ phút này đều không thích hợp. Dưới mắt chỉ còn nhất pháp, lập xuống lời thề, xin mời thiên đạo xuất thủ." Triệu Hằng khẽ giật mình, công đức còn có thể mời được thiên đạo xuất thủ. Thái thái lắc đầu, giải thích nói, công đức xác thực có thể xin mời thiên đạo cứu người, chỉ là đi qua thiên đạo chi thủ, hao phí công đức muốn so tự hành chuyển tặng nhiều hơn không ít. Không phải chí thân đến trọng chi người, ai sẽ cam tâm để thiên đạo không duyên cớ rút đi một bút công đức đâu. Triệu Hằng nhất thời không nói gì. Môi giới hậu trường nguyên lai là thiên đạo. Lúc này, thái thái bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, đặc biệt trịnh trọng nói bổ sung, "Chủ nhân, lập thể lúc nhớ lấy, chỉ báo họ tên liền có thể, không được tiết lộ nhân hoàng thân phận." "Vì sao?" Triệu Hằng không hiểu. "Nếu là nhân hoàng thỉnh nguyện, ta ác thiên đạo thu phí sợ là muốn vượt lên mấy lần không chỉ." Thái thái vẻ mặt thành thật, nắm tay nhỏ nắm chặt, "Ta sợ chủ nhân ngài để giành được công đức không đủ nó chủ." Triệu Hằng lại còn có bực này khác nhau đối đãi. Hắn đè xuống trong lòng hoang đường cảm giác, ánh mắt chuyển hướng viên kia linh quang hỗn loạn, tràn ngập nguy hiểm màu xanh tiên thai. "Cấp bách a." Triệu Hằng sắc mặt nghiêm một chút, liếc tay áo chính áo, ngửa đầu nhìn trời, trịnh trọng mở miệng, "Ta, Triệu Hằng, ở đây lập thệ, nguyện lấy tự thân công đức chi lực, hộ hữu trước mắt văn nhân vô song, trợ nàng vượt qua kiếp này." "Ông." Tiếng nói vừa dứt, một cỗ vô hình vô chất, lại mênh mông như biển vĩ lực đống nhiên giáng lâm. Trong tĩnh thất phảng phất có luồng gió mát thổi qua, lại như có huyền diệu đạo âm kêu khẽ. Triệu Hằng chỉ cảm thấy thần hồn có chút rung động, hình như có một loại nào đó vô hình đồ vật bị lặng yên rút ra. Hắn định thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguyên bản bành trướng muốn nước tiên thai, như là bị một cái bàn tay vô hình ôn nhu mơn trớn. Mặt ngoài cùng bạo toán loạn linh quang cấp tốc lắng lại, dạng nước vết tích cũng bắt đầu lấp đầy. Kích thước cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co bảo, khôi phục bình thường. Nguyên bản sao động bất an một linh chi lực, dần dần trở nên ôn nhuận mà tràn ngập sinh cơ, như hồi xuân đại địa. "Thành công." Triệu Hằng ổn định tâm thần, xác nhận giống như hỏi. Thái thái cẩn thận cảm giác một chút tiên thai bên trong hướng tới bình ổn khí tức, dùng sức gật đầu, "Thành." Tâm ma đã lui, tiên thai vững chắc. "Vậy là tốt rồi." Triệu Hằng lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức cảm giác tự thân công đức không khỏi trong lòng co lại, lại chọn vẹn thiếu đi 1/3 công đức. Những công đức này, nếu là dùng để triệt tiêu nghiệp lực, có thể giết bao nhiêu người a? Ánh mắt của hắn bất thiện nhìn chăm chú về phía viên kia khôi phục lại bình tĩnh tiên thai. "Ngày sau không sinh bên dưới 10 cái 8 cái hài tử, đừng hòng chạy." Nàng giống như muốn xuất quan. Thái thái bỗng nhiên chỉ hướng tiên thai, lên tiếng nhắc nhở, "Ân, ngươi đừng vướng bận, về nhà tiếp đi đi." Thái thái im lặng trở về. Triệu Hằng thì là đứng chắp tay, lặng im nhìn chăm chú lên viên kia màu xanh nhạt, ánh sáng bên trong chứa tiên thai. Sau một lát, tiên thai sáng bóng hoa lưu chuyển, nguyên bản cứng rắn thai xác lại dần dần trở nên mờ mịn trong suốt, như đồng hóa mở tốt nhất phỉ thúy. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, toàn bộ tiên thai tiện hóa thành một đoàn đồng đậm mà tràn ngập sinh cơ màu xanh nhạt linh vụ. Sương mù chậm rãi phun trào ngưng tụ, thời gian mấy mắt liền phát họa ra một tên thiếu nữ váy xanh hiểu điệu thân ảnh, váy không gió mà bay, khí chất xuất trần, chính là văn nhân vô song. Giờ phút này, nàng chính mở to một đôi mắt đẹp, ánh mắt phức tạp khó phân biệt nhìn qua Triệu Hằng. Vừa rồi trùng kích kim đan bắt trọng cảnh giới lúc, nàng bởi vì nóng lòng cầu thành, cho nên tâm ma bất ngờ bộc phát, suýt nữa đạo hủy người vong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hùng vĩ lời thề thanh âm xuyên thấu mê trướng, rõ ràng truyền vào nàng gần như trầm luân thần hồn. Sau đó chính là vô tận hạo nhiên vĩ lực ra thân, như là cam lâm bồ rửa, đem tàn phá bừa bãi tâm ma triệt để diệt trừ, trợ nàng tu vi vững vàng bước vào kim đan bắt trọng. "Tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Triệu Hằng khẽ miệng thoáng ánh lên như có như không ý cười, nhẹ nhàng gật đầu. Văn nhân vô song trầm mặt một lát, môi son khẽ mở, "Ngươi vì sao muốn cứu ta? Còn có, ngươi vì sao thân phụ thâm hậu như thế công đức?" Nàng thực sự không thể nào hiểu được, một cái bị nhận định là ma đầu người, như thế nào có được ngay cả thiên đạo đều công nhận bảng bạc công đức. Triệu Hằng thần sắc lạnh nhạt, không thể nghi ngờ nói chấm nói qua, muốn để ngươi lấy thân báo đáp. Ở trước đó, mệnh của ngươi, tự nhiên là chấm, há lại cho có mất. Văn Nhân Vô Song cánh môi khẽ nhếch, nhất thời cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Cái này nàng lập ý muốn chém trừ ma đầu, làm việc mỗi lần ngoài dự liệu. Giờ phút này trở thành nhân cứu mạng của nàng, còn thân phụ cứu người hao tổn to lớn công đức. Văn Nhân Vô Song trong lòng một mảnh mờ mịt. Vốn định sau khi đi ra vì Đồ Nhi đòi cái công đạo. Ai có thể nghĩ, công đạo chưa đòi lại, ngược lại trước thiếu này thiên đại nhân quả. Bây giờ, nàng không cách nào lại ra tay với hắn. Trầm mặc thật lâu, Văn Nhân Vô Song than nhẹ một tiếng, nói ngươi cứu ta tính mệnh, ân này ta nhớ kỹ. Nhưng lấy thân báo đáp ngươi ta con đường khác lạ, thật không phải lương phối. Không bằng ta đáp ứng vì ngươi làm ba chuyện, lấy hoàn lại ân này, như thế nào? Triệu Hằng biết nghe lời phải gật đầu, có thể. Chuyện thứ nhất này, trẫm đã nghĩ kỹ. Văn Nhân Vô Song gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, cảm thấy hơi lòng, mới nói, ngươi lấy thân báo đáp. Văn Nhân Vô Song khỏe miệng nhỏ không thể thấy có rúm một chút. Nàng kiềm chế lại cảm xúc, bất đắc dĩ nói, ta lời nói ba chuyện, cũng không phải là chỉ chuyện như thế. Nàng suy nghĩ một chút, dường như hạ quyết tâm, thôi, ta lưu tại bên cạnh ngươi, tạo điều kiện cho ngươi ra roi 50 năm. 50 năm sau, ân oán thanh toán xong, ta tự rời đi. Như vậy vừa vặn rất tốt. Triệu Hằng nghe vậy, khẽ bước cảm, có thể. Nói đi. Hắn một bước tiến lên. Một cách tự nhiên cầm cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, làm bộ liền muốn hướng bên cạnh Long Tháp đi đến. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn dắt tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 113, tiên tử đã hạ phàm trần, liền sinh đứa bé lại trở về đi. Chương 113, tiên tử đã hạ phàm trần, liền sinh đứa bé lại trở về đi. Văn Nhân Vô Song vội vàng không kịp chuẩn bị. Vội vàng ổn định thân hình, ngạc nhiên nói, chờ chút, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải thờ chấm ra roi sao? Triệu Hằng nghiêng đầu, kỳ quái nhìn xem nàng, chấm giờ phút này liền muốn ra roi ngươi. Văn Nhân Vô Song chỉ cảm thấy đạo tâm một trận ba động kịch liệt, suýt nữa không vững vàng khí tức. Nàng hít một hơi thật sâu, ý đồ bình phục nỗi lòng. Trách không được chính mình lúc trước sẽ tẩu hỏa nhập ma. Kẻ này nói chuyện hành động, đơn giản không thể nói lý. Kiến thức người Vô Song sắc mặt biến huyễn, khí tức hơi loạn. Triệu Hằng lại là một mặt nghiêm mặt, nói tiếp tử, theo lẽ thường mà nói, chấm cứu ngươi một mạng, ngươi là có hay không nên còn chấm một mạng. Văn Nhân Vô Song vô ý thức gật đầu, đây là thiên kinh địa nghĩa. Triệu Hằng khỏe môi khẽ nhếch, phát họa ra một vòng ý vị thâm trường đường cong, đã như vậy, tiên tử liền vì chấm sinh hạ dòng dõi, dùng cái này còn chấm một mạng, đằng sau lại rời đi, há không hợp tình hợp lý. Đúng là như vậy còn pháp. Văn Nhân Vô Song cưỡng chế trong lòng quần quật nổi giận. Người này vai lý tà thuyết tại sao nhiều như thế? Hết lần này tới lần khác chính mình thụ hắn đại ân cứu mạng là sự thật. Nhân quả dây dưa, nếu không giải quyết, ngày khác tất thành tâm ma, trở ngại con đường. Liên liên không thể đổi một cái điều kiện sao? Thí dụ như, bản tọa nhưng vì ngươi xuất thủ, chém giết mấy tên cường địch. Dưới cái nhìn của nàng, nhiễm nghiệp lực, cũng so sinh con muốn dễ dàng tiếp nhận được nhiều. Triệu Hằng nghe vậy, lại dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt đánh giá nàng. Ngữ khí bình thản lại đâm tâm, ngươi ngay cả chấm đều đánh không lại, chấm dùng ngươi đi dễ hay. Văn Nhân Vô Song khí tức cứng lại, không phục nói, bản tọa bây giờ đã là kim đan bắt trọng. Như lại giao thủ, ngươi những pháp bảo kia, chưa hẳn còn có thể vây được ta. Nàng nhớ tới trước đó bị thua, càng nhiều là ăn thiệt thòi tại cái kia mấy món quỷ dị pháp bảo cường đại phía trên. Bây giờ tu vi tiến nhanh, tự tin đủ để chống lại. Triệu Hằng trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười, có đúng không? Sau một khắc, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Một thanh hoàng đạo chi khí lượn lờ trường kiếm từ nó mi tâm bay ra. Thân kiếm khẽ run, với mạch bảo ngọc hào quang tỏa sáng. Nhân hoàng sắc lệnh, về phạm. Luôn xuất pháp ủy. Văn Nhân Vô Song đống nhiên trận to đôi mắt đẹp. Chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng pháp tắc bao phủ quân thân. Thể nội mênh mông kim đan linh lực trong nháy mắt yên lặng như chết nước. Cương hành thần thức cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Phản phất biến trở về năm đó cái kia yếu ớt tiểu nữ hải. Văn Nhân Vô Song cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Chính mình tu vi tiến nhanh đằng sau, lại còn bù không được cái này cổ quái pháp bảo. Triệu Hằng thuận thế tiến lên. Một tay lấy nàng ôm ngang lên, đi lại trầm ổn đi hướng cái kia điêu long hỏa phượng rộng thùng thình rộng rộng. Tiết tử, nếu đã hạ phàm trần, liền sinh đứa bé lại trở về đi. Văn Nhân Vô Song kinh ngạc nhìn tựa ở trong ngực hắn. Đợi đến tu vi của nàng khôi phục lại, phát hiện đã nằm tại trên giường rồng. Màn tơ rủ xuống, nàng vội vàng nói, vừa rồi không tính, bản tọa chưa chuẩn bị xong. Đi, chấm lại theo ngươi một lần. Thừ, tới đi, ta chuẩn bị xong, lần này tất nhiên để ngươi để mặt. Nhân hoàng sắc lệnh, cởi áo. Văn Nhân Vô Song. Đôi này sao? Thằng đến ấm áp xúc cảm chuyển đến. Nàng nhận mệnh giống như than nhẹ một tiếng. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát. Văn Nhân Vô Song hai mắt nhắm lại, dài tiệp khẽ run. Thôi. Đợi này đoạn nhân quả chấm dứt, người ta không ai nợ ai. Triệu Hằng túi đầu nhìn xem nàng dần dần nhiễm lên phi sắc gương mặt, chăm chú gật đầu, tốt, ai phi. Văn Nhân Vô Song mím chặt cánh môi, dứt khoát không để ý đến hắn nữa. Chỉ là yên lặng đem gương mặt hướng bên giường bên trong. Sau một lát, Triệu Hằng ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bụng của nàng. Chỉ gặp cái kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt, lại ẩn ẩn hiện ra một chi kỳ dị đóa hoa hình xăm. Đóa hoa kia hình thái phong cách cổ xưa, đường cong lại sinh động như thật. Chính theo nàng bình ổn hô hấp, hiện ra sinh cơ bừng bừng ánh sáng nhạt, lóe lên, một nhấp nháy. Triệu Hằng nhìn chăm chú kỳ cảnh này, trong lòng không khỏi thầm khen, rõ ràng là văn nhân nhất tuyệt thôi. Ngày thứ hai, xa xôi Tử Dương cung, mây mù lượn lờ trên quảng trường, các đệ tử chính tụ tại một gốc ngàn năm dưới cổ tùng xì xào bàn tán. "Ai, ngươi nghe nói không? Giang sư muội có thai." Một cái cao gầy đệ tử hạ giọng, mặt mũi tràn đầy đau lòng như góc. "Giang sư muội?" "Cái nào Giang sư muội?" Bên cạnh mặt tròn đệ tử một mặt mờ mịt. "Chính là văn nhân trưởng lão 2 năm trước phá lệ thu làm môn hạ bị kia. Nghe nói còn là thế tục đại ung hướng hoàng hậu trước." "Cái gì?" "Nàng mang thai." Mặt tròn đệ tử bỗng nhiên đề cao âm lượng, dẫn tới bốn bề mấy đạo ánh mắt. Cách đó không xa, một cái vừa kết thúc bế quan đệ tử áo xanh vừa lúc đi ngang qua. Nghe vậy như bị sét đánh, ngọc giản trong tay lạch cạch rơi xuống đất. "Không, không có khả năng. Ta Giang sư muội sao lại thế, ta vừa mới xuất quan a?" "Lan." "Rõ ràng là ta Giang sư muội." Một đệ tử khác trợn mắt nhìn. Lên tiếng trước nhất cao gầy đệ tử cười lạnh một tiếng. "Đánh vỡ đám người mới tưởng, a, đều đừng có nằm động. Giang sư muội bây giờ đã là vợ người khác, trong bụng cốt đục đều hiển hoài." Chỉ một thoáng, ở đây mấy vị Giang Ánh Nguyệt người ngưỡng mộ mặt xám như cho, phản phất trời đất sụp đổ. Cái kia từng lập thể nhất tâm hướng đạo, một mình nữ tử mỹ lệ, lại lặng yên không một tiếng động có người khác hài tử. Trên đời này còn có so đây càng làm lòng người nát tin tức sao? Cùng lúc đó, linh đan các bên trong, Tống Thu Quỷ không yên lòng phân chọn trên bàn ngọc tùy chi, ánh mắt cũng không ngừng trôi hướng bên cạnh Giang Ánh Nguyệt. Hôm nay Giang Ánh Nguyệt mặc rộng rãi xanh nhạt đạo bào, nếu không nhìn kỹ, xác thực khó mà phát giác thân eo biến hóa. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, cái kia từng sướng nói nữ tử phải tự cường Giang sư muội, bây giờ lại châu thai ám kết. Tống Thu Quỷ âm thầm thở dài, cuối cùng vẫn là muốn do ta một mình nâng lên nữ tử tự cường đại kỳ. "Giang sư muội, ngươi phản bội chúng ta cộng đồng tín nhiệm a?" Một bên Giang Ánh Nguyệt đồng dạng tinh thần không thuộc. Từ khi biết được sư tôn văn nhân vô song rời tông chưa về, nàng liền một mực lo lắng. Trong lúc đó Vân Đan sinh trưởng lão mấy lần hỏi ý, mỗi lần đều thất vọng mà đi. Đang lúc nàng xuất thần lúc, một đạo lưu quang màu xanh hiện lên, Vân Đan sinh thân ảnh đã lặng yên đứng ở đan thất trung ương. "Sư tôn." Tống Thu Quỷ vội vàng tập trung ý chí, cung kính hành lễ. "Vân trưởng lão." Giang Ánh Nguyệt đi theo thi lễ, thói quen nói bổ sung, "Sư tôn ta chưa về tông." Vân Đan sinh chậm rãi lắc đầu, thần sắc không giống thường ngày, bản tọa lần này cũng không phải là vì ngươi sư tôn mà đến. Hắn tay háo phất một cái, vừa rồi tông môn nhận được đệ tử báo cáo, đại ung gần nhất ra một cái hôn quân, áp dụng một loạt thiên phương dạ đảm quốc sách, trong đó nhất hoang đường chính là cưỡng chế mua sắm thân sĩ thổ địa. Giang Ánh Nguyệt, không phải, lúc này mới bao lâu, cái kia bạo quân liền gây nên tông môn chú ý rồi. Vân Đan sinh nói tiếp, những tục sự này tông môn lười nhắc quản. Sau đó ánh mắt của hắn sắc bén, nhưng một chuyện khác, nhưng lại không thể không tra. Đại ung cảnh nội, chẳng biết lúc nào lưu truyền ra một bộ tiên đạo dẫn khí pháp môn, thậm chí đã truyền đến đại yến. Theo báo đã có không ít phàm nhân bắt đầu tu luyện pháp này. Lời vừa nói ra, cả phòng phải sợ hãi. Tống Thu Quỷ không thể tin mở to hai mắt, nơi đây chính là ta Tử Dương cung hạ cảnh, như thế nào chống rông xuất hiện tiên đạo pháp môn? Giang Ánh Nguyệt trong lòng kịch chấn, một cái suy đoán nổi lên trong lòng. Nàng cố gắng chấn định mà hỏi thăm, Vân trưởng lão vì sao cho là việc này cùng sư tôn có quan hệ? Vân Đan sinh sắc mặt trịnh trọng, cái kia bộ pháp môn bản tọa đã kiểm tra thực hư qua. Tuy chỉ là thô thiện dẫn khí quyết, lại ngoài ý muốn phù hợp phàm nhân căn cốt. Bản tọa hoài nghi có ngoại giới tu sĩ cố ý giải pháp này, nó mục đích. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, rất có thể là muốn nhờ vào đó chứng đạo. Tống Thu Quỷ cùng Giang Ánh Nguyệt hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không thể lĩnh hội thâm ý trong đó. Thấy hai người hoang mang, Vân Đan sinh hơi chút giải thích nói, mỗi cái tu sĩ con đường chứng đạo không giống nhau. Có lấy sát chứng đạo người, có lấy tình người chứng đạo, cũng có lấy giáo hóa người chứng đạo huyền diệu trong đó, đối đãi các ngươi cảnh giới đến tự sẽ minh bạch. Giang Ánh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy cũng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy việc này định cùng cái kia bạo quân thoát không khỏi liên quan. Về phần sư tôn, rất không có khả năng cùng chuyện này có quan hệ. Nàng càng có khuynh hướng nhà mình sư tôn tại bí cảnh nào đó bên trong. Cung chủ đã hạ lệnh. Vân Đan sinh đột nhiên túc dung đạo, mệnh lệ chân chuyện tự mình dẫn đội tra rõ việc này, thuận tiện thu lấy năm nay nước phụ thuộc cung vụ. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy lập tức tiến lên một bước. Vân trưởng lão, đệ tử có thể muốn xuống núi một chuyến, ta thực sự không yên lòng sư tôn an nguy. Vân Đan sinh khẽ bước cằm, tỏ ra là đã hiểu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thô kệ tiếng nói, Tống sư muội, ta mới được chút băng phách cát, đặc biệt cho ngươi đưa tới. Tống Thu Quỷ sắc mặt trở biến, vội vàng nói, sư tôn, đệ tử nguyện theo Giang sư muội cùng đi. Nàng bây giờ thân thể không tiện, một mình xuống núi thật là khiến người lo lắng. Vân Đan sinh cau mày nói, còn chưa tra rõ ràng, lúc này xuống núi sợ có bất chắc a. Nếu không các ngươi mấy ngày, đi theo lệ chân chuyện cùng một chỗ. Tống Thu Quỷ khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Giang Ánh Nguyệt, sư muội, nếu không ngươi cũng chờ mấy ngày đi. Không được sư tỷ. Giang Ánh Nguyệt thở dài, sư tôn chưa về, một ngày ta cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nghe vậy, Tống Thu Quỷ đành phải thôi, đi, vậy chúng ta dưới núi gặp đi. Nói đến, ta còn chưa có đi qua Giang sư muội trong nhà đâu. Giang Ánh Nguyệt cánh môi khẽ nhúc đích, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Sư tỷ, đây chính là ngươi chủ động đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 114, tìm hiểu tin tức, lần đầu nghe thấy Vạn Tiên Minh chương 114, tìm hiểu tin tức, lần đầu nghe thấy Vạn Tiên Minh tại Giang Ánh Nguyệt quyết định sớm xuống núi mật báo thời điểm. Đại ung, hoàng cung. Mặt trời lên cao, Triệu Hằng nắm cả Văn Nhân Vô Song bóng loáng tinh tế tỉ mỉ đầu vai, ngón tay vô ý thức vuốt ve. Hắn thuận miệng hỏi một chút, các ngươi Tử Dương cung thực lực tổng hợp thế nào? Văn Nhân Vô Song lười biếng quận tại trong mền ấm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa còn mang theo đêm qua chưa tan hết tình chiều. Cái này mới nếm thử mây mưa tư vị, ngược lại là so với nàng trong tưởng tượng tiêu hồn thực cốt. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nàng thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Triệu Hằng ngữ khí không thể nghi ngờ, bá đạo mười phần, trong thiên hạ đều là vương thổ, chẳng muốn đem các ngươi Tử Dương cung bỏ vào trong túi. Văn Nhân Vô Song, nàng đơn giản im lặng, cảm thấy người này có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, đem Tử Dương cung bỏ vào trong túi, những tông môn khác cũng không dám nghĩ như vậy. Thở phào, nàng mới mang theo một chút bất đắc dĩ nói, bản tọa thừa nhận, ngươi xác thực so với ta mạnh hơn một chút như vậy, nhưng ý nghĩ này căn bản là ý nghĩ hao huyền. Trong tông môn, trừ Tử Dương lão tổ lão nhân ra ông ta, còn có hai vị nguyên anh chân quân tọa chấn. Ngươi tuy có chút cơ duyên, nhưng không khổ tu cái 80-100 năm, tuyệt đối không thể là bọn hắn đối thủ. Triệu Hằng như có điều suy nghĩ, ba vị nguyên anh chân quân a, cụ thể đều là mấy tầng tu vi? Tử Dương lão tổ lâu không lộ diện, cụ thể tu vi ngay cả ta cũng không rõ ràng. Nhưng tông chủ là thực sự nguyên anh tam trọng cảnh giới, đại trưởng lão hơi yếu một bậc, cũng có nguyên anh nhị trọng. Văn Nhân Vô Song cảm thấy những này không tính hoạch tâm cơ mật, dù sao ma đầu này cũng đánh không lại, liền dứt khoát nói thẳng ra. Nàng dừng một chút, ngươi không nên cảm thấy mình tại kim đan cảnh rất lợi hại, liền có thể vượt qua một cái đại cảnh giới cùng nguyên anh chân quân đấu pháp. Nói thật cho ngươi biết, nguyên anh chân quân giết ta chỉ cần một hơi, mà lại nếu là ngươi thu hoạch được tà hoàng đạo thống tin tức truyền đến ngoài đảo, chỉ sợ không cần chúng ta xuất thủ, liền sẽ có số lớn tu sĩ chạy đến trạm yêu trừ ma. Triệu Hằng nghe vậy sững sờ, truyền ra ngoài đảo, hắn bắt được mấu chốt này tin tức, không khỏi nghĩ đến một chút nghe đồn. Đúng thế, Văn Nhân Vô Song đương nhiên nói, chúng ta vốn là tại một tòa to lớn trên hải đảo. Triệu Hằng nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết, hắn trầm giọng nói, căn cứ Đại Ung Hoàng thất ghi chép, trên phiến đại lục này chỉ có chúng ta cùng Đại Yến hai quốc gia. Không nghĩ tới cái gọi là đại lục chỉ là cái đảo. Văn Nhân Vô Song khẽ cười nói, phàm nhân tầm mắt trung quy là nhỏ, tòa đảo này xác thực không nhỏ, nhưng khoảng cách đại lục còn kém xa lắm. Triệu Hằng im miệng không nói. Theo hắn biết, Đại Ung từng mấy lần ra biển thăm dò, bất quá hải vực hung hiểm, xâm nhập đằng sau còn có tự nhiên mê vụ quanh năm bao phủ, cuối cùng tổn thất không ít nhân thủ đằng sau, liền từ bỏ. Thật lâu, Triệu Hằng cau mày hỏi, những cái kia bao phủ hải vực mê vụ là các ngươi Tử Dương cung làm tay chân? Cũng không phải là như vậy, Văn Nhân Vô Song lắc đầu, nơi đây từ xưa chính là dạng này. Triệu Hằng hiểu rõ, lập tức nói sang chuyện khác, liên quan tới thượng cổ vị kia tà khủng nhân hoàng sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Văn Nhân Vô Song làm sơ trầm ngâm, thon dài lông mi rủ xuống, trầm rãi nói, cụ thể thượng cổ bí ẩn ta biết cũng không nhiều, chỉ nghe nói tại thời đại kia tà hoàng nhấc lên ngập trời đại chiến, khiến các tộc sinh linh đổ thán, tử thương vô số. Từ đó về sau, toàn bộ tu hành giới liền có một cái bất thành văn tiết luật. Nàng dương mắt nhìn về phía Triệu Hằng, phàm là tu luyện ra người mang long khí đều bị coi là tà hoàng đạo thống, thiên hạ tiên môn trung chu diện. Triệu Hằng, hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu đi vi diệu tâm tình, tiếp tục hỏi, cái kia về sau còn có mặt khác tu luyện ra long khí người xuất hiện à? Ta chưa từng thấy tận mắt. Văn Nhân Vô Song lắc đầu, sắc mặt toát ra vẻ khinh bỉ, nhưng thật có nghe nói chợt có tu sĩ bởi vậy bị vây giết đến chết. Vạn Tiên Minh thế lực đông đảo, luôn có chút tâm thuật bất chính, như toàn đi đường tắt chi đồ, sẽ vụng trộm tìm kiếm tà hoàng đạo thống tung tích. Triệu Hằng lại bén nhạy bắt được một cái từ mới, Vạn Tiên Minh. Ấn Văn Nhân Vô Song đáp, chúng ta Tử Dương cùng chính là Vạn Tiên Minh một thành viên. Triệu Hằng trầm mặt một lát, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn, loạn thần tắc tử, sao mà nhiều cũng. Văn Nhân Vô Song, trong nội tâm nàng không còn gì để nói, kẻ này tư duy nhảy thoát, quả nhiên không hổ là tà hoàng chuyên nhân, chính mình căn bản nắm chắc không nổi hắn thiên mã hành không ý nghĩ. Triệu Hằng cảm khái xong, nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, thần tính nghiêm túc đứng lên, vậy ngươi như biết, Triệu thị hoàng tộc tuổi thọ đều không hơn trăm nguyên do. Văn Nhân Vô Song đôi mi thanh tú cao lại, hồi ức nói, việc này ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy. Từ Đại Ung lập quốc đến nay, tất cả chạy xuôi hoàng thất huyết mạch người, vô luận nam nữ, thọ nguyên sắc thực không có vượt qua trăm tuổi. Tông môn đã từng phái người điều tra qua, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì, chưa từng tra ra căn nguyên. Triệu Hằng biến sắc, Tĩnh Vương lão già kia cũng không có nói qua ngay cả nữ tử cũng bao quát ở bên trong. Trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Lo lắng của mình rốt cục vẫn là nghiệm chứng. Văn Nhân Vô Song thấy thế, tâm tình có chút phức tạp, chậm rãi nói, bản tọa nhìn ngươi còn trẻ, thêm nữa thân phụ loại đạo thống kia, nói không chừng có thể đánh phá nguyền rủa này. Nàng đấy lòng thầm than một tiếng, chính mình cùng hắn nhất định là cái bi kịch nha. Nghĩ đến chỗ này, nàng viên kia từ trước đến nay cứng cỏi đạo tâm cũng không nhịn được nổi lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Nếu không, chính mình giúp hắn nhìn một cái. Đúng lúc này, Triệu Hằng buồn bã nói, chấm chính là Đại Ung thái tổ, giữ quốc đồng hưu, cũng không lo lắng cho mình thọ nguyên vấn đề. Văn Nhân Vô Song thần sắc ngạc nhiên, cái gì thái tổ? Ngươi chẳng lẽ là Đại Ung thái tổ chuyển thế? Triệu Hằng khoát khoát tay, hứng hờ nói, đó cũng không phải. Chấm trước đó là hoàng đế thế thân, trước đó vài ngày bình định Tĩnh Vương một đảng, liền thuận thế chuyển chính. Văn Nhân Vô Song. Nàng không nghĩ tới trong đó còn có như thế một tầng khúc chiết. Chắc không được chính mình cái kia ái đồ ăn đã xong. Nguyên lai cái này có căn bản cũng không phải là nguyên lai cây kia. Ngươi nếu là giả, vậy còn lo lắng chuyện này để làm gì? Văn Nhân Vô Song tức giận huýt hắn một cái, các loại trăm năm về sau, Đại Ung Hoàng thất tự nhiên chết hết, há không tốt hơn. Triệu Hằng tự nhiên thở dài, thế nhưng là, chớ cùng Triệu Dương công chúa Triệu Diệu Ninh có cái hài tử. Văn Nhân Vô Song lập tức dùng nhìn bại hoại giống như ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Chắc không được có thể bị Tà Hoàng đạo thống lưu hái, tên này làm việc đơn giản phát rồ. Chiếm người ta Giang Sơn hoàng vị không nói, ngay cả thê tử người ta cùng muội muội đều không có dung tha. Triệu Hằng chăm chú giải thích, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Văn Nhân Vô Song trầm mặc không nói. Thấy thế, Triệu Hằng quan tâm hỏi, Thái phi, ngươi có thể có cái gì giải quyết nguyền rủa này biện pháp? Văn Nhân Vô Song khẽ môi hơi nhếch, lộ ra một tia không mặn không nhạt ý cười, ngươi lợi hại hơn ta nhiều như vậy đều không có biện pháp, ta có thể có biện pháp nào? Đản tử Vô Song vẫn rất mang thủ. Triệu Hằng nói thầm trong lòng, trên mặt lại nghiêm mặt nói, Thái phi, chấp thừa nhận tuyệt chiêu của ngươi xác thực lợi hại. Hiện tại, có thể nói đi. Văn Nhân Vô Song không hoàn toàn nghe hiểu hắn nói thâm ý, nhưng gặp cái này để ép chính mình thật lâu ma đầu, rốt cục bị chính mình để lại một lần. Lập tức cảm thấy cả người suy nghĩ đều thông suốt không ít. Giọng nói của nàng cũng chậm lại chút, nhặt tiếng nói, cụ thể ra sao nguyên nhân đưa đến nguyền rủa, lại nên như thế nào hóa giải, bản tọa dù sao cũng phải tận mắt nhìn, tra xét rõ ràng một phen mới có thể biết. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 115, Kỷ Nhi sinh nở, thiên tử thuật vọng khí chương 115, Kỷ Nhi sinh nở, thiên tử thuật vọng khí a, đó chính là nói, ngươi cũng không xác định có thể hay không giải quyết. Triệu Hằng trong lòng suy nghĩ, cảm thấy cùng trông cậy vào chứng tử, không bằng nhiều trông cậy vào một chút chính mình hệ thống. Thế là hắn lời nói xoay chuyển, "Ái phi, lại nói thể chất của ngươi không có cái gì ẩn tật hoặc là ma bệnh đi." Văn Nhân Vô Song hừ nhẹ một tiếng, mang theo một chút tự ngạo, "Tại sao có thể có ma bệnh? Bản tọa thể chất này chính là đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng là tuyệt hảo tu đạo bại hoại. Vậy ngươi trước đó còn tẩu hỏa nhập ma, bản tọa đây chẳng qua là nhất thời cấp tiến chút." Văn Nhân Vô Song ngữ khí trì trệ, có chút không được tự nhiên bù đạo. Triệu Hằng thần sắc hơi chậm, xem ra hẳn là sẽ không xuất hiện Giang Ánh Nguyệt tỷ bội loại tình huống kia. Tiếp lấy hắn lại nhăn đầu lông mày, nghĩ đến một cái khác vấn đề thực tế, chớ bây giờ công pháp đặc thù, thể phách cường kiện, trên thân dương khí nhiệt độ so với thường nhân cao hơn không ít, này sẽ không ảnh hưởng tụ thai. Nói, hắn rất tự nhiên đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng chụp lên nàng bằng phẳng bóng loáng bụng dưới. Cái kia trước đó kỳ dị đóa hoa hình xăm, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là nguyên lý gì. Văn Nhân Vô Song bị hắn bàn tay ấm áp mơn trớn, nơi bụng chuyển đến một trận hơi ngứa. Tiểu Mỹ bên trong mang theo vài phần ngây thơ gương mặt không khỏi có chút phím hồng, nhiệt độ của người đối với thụ thai cũng không ảnh hưởng. Bất quá, người ta đều là kim đan tu sĩ, sinh mệnh cấp độ viễn siêu phàm nhân, muốn hai ngén dòng dõi, sợ là muốn khó khăn một chút. Còn có bực này thuyết pháp. Triệu Hằng nhíu mày. Tự nhiên, Văn Nhân Vô Song thoáng chống lên thân thể, như thác nước tóc đen tùy theo trượt xuống đầu vai. Nàng thanh âm nhàn nhạt, sinh linh càng là mạnh mẽ, liền càng khó kéo dài huyết mạch. Đây là tuyên cổ bất biến tiên đạo pháp tắc. Triệu Hằng không vui nheo mắt lại, thiên đạo ngay cả loại chuyện này cũng muốn quản. Nghe nói như thế, Văn Nhân Vô Song có chút kinh ngạc nghiêng mặt qua nhìn về phía hắn, người cái kia Tà Hoàng trong đạo thống, không có đề cập việc này. Nàng luôn cảm thấy, ma đầu này tại một ít tu hành thường thức bên trên, u mê giống như cái vừa mới dẫn khí nhập thể đệ tử mới. Triệu Hằng tức giận trừng nàng một chút, cái gì Tà Hoàng? Châm thân phụ ngập trời công đức, đi là đường hoàng chính đạo, chính là lại chính tông bất quá thánh hoàng. Ngươi không phải tự mình cảm nhận được sao? Như châm thật sự là Tà Hoàng, vậy ngươi cái này cùng Tà Hoàng giảng hòa, đây tính toán là cái gì? Ta phi a. Văn Nhân Vô Song khỏe môi nhịn không được khẽ nhăn một cái. Cái gì giảng hòa? Nói đến thật là khó nghe. Hết lần này tới lần khác thuyết pháp này thô ráp nhưng lại trực chỉ bản chất, để nàng nhất thời không cách nào phản bác. Ai, thật sự là vắng đầu. Nàng đống nhiên có chút không xác định đứng lên. Dùng loại phương thức này để chấm dứt nhân quả, thật đúng không? Vứt bỏ phức tạp tâm tư. Văn Nhân Vô Song có chút cứng rắn chuyển lại đề tài. Người suy nghĩ một chút, nếu là cường đại sinh linh đều có thể tùy ý sinh hạ dòng dõi, thiên địa này lại biến thành cỡ nào quan cảnh? Triệu Hằng ánh mắt khẽ nhúc đích, sẽ để ép những sinh linh khác không gian sinh tồn. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Văn Nhân Vô Song khẽ bước cằm, cường đại sinh linh hậu duệ trời sinh cường hành. Nếu là tùy ý nó không ngừng sinh sôi, không dùng đến bao nhiêu năm, thế gian này liền lại không kẻ yếu chỗ dung thân. Đến lúc đó, giới này liền sẽ sụp đổ. Cho nên tiên đạo thiết hạ quy tắc này, mục đích chính là gắn bó cân bằng. Triệu Hằng giật mình, lập tức túi người tới gần, dựa theo này nói đến, kim đan tu sĩ coi là thật rất khó có thai. Văn Nhân Vô Song quay đầu nói khẽ, cũng là không đến mức chỉ cần siêng năng cố gắng, nhiều đến mấy lần. Lời con chưa dứt, Triệu Hằng cười nhẹ lên tiếng, nếu ái phi tỉnh tỉnh mời, chấm há có thể cố phụ. Nói đi đưa nàng ôm vào lòng, túi người xuống. Văn Nhân Vô Song đội vàng không kịp chuẩn bị nã tiến cầm khâm, cả kinh trận to đôi mắt đẹp, ngươi. Nhỏ vụn tiếng kháng nghị rất nhanh tiêu tán, chỉ còn lại cả phòng xuân ý dần dần dày. Từ tẩm cung sau khi ra ngoài, Triệu Hằng dẫn đầu đi ngự ma giám. Hắn thuận tay đem quyển kia vảy rồng ngựa hậu sản hộ lý sổ tay ném cho chủ sự thái giám. Phân phó nói, hào hào nghiên cứu, đây chính là trọng yếu vật tư, đừng cho chấm làm hư hại. Xử lý xong việc này, bước chân hắn nhất chuyển, bãi giá trưởng linh cung. Kỳ Nhi cùng Liễu Cẩm Khê sinh kỳ ngay tại mấy ngày nay. Trong cung đầu phục vụ cung nữ bọn thái giám, bước chân đều thả đặc biệt nhẹ. Mấy cái kinh nghiệm lao đạo bà đỡ đã sớm tiến vào thiên điện, tùy thời chờ lệnh. Tuy nói có bảo thai đang lật tẩy, vạn vô nhất thất, nhưng nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị. Từ Trường Linh cung đi ra, Triệu Hằng lại ngựa không dừng vó chạy tới cảnh nhân cung. Huyền Nhi, Mạnh Tử Ngôn cùng Tần Giao chính tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, riêng phần mình ôm ba vị tiểu công chúa. Triệu Hằng đi vào, trước tiên đem túi chứa vật thưởng cho các nàng, dẫn tới một trận đấu hũ. Hắn cười nhạt khoát khoát tay, ra hiệu đừng vội vã như vậy. Sau đó lại cho mỗi người quăng một tấm luyện khí cảnh đan phương. Ba vị ái phi đều đi nhớ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn nói ra, đều là đan dược chủ cấp nhất, không có gì độ khó. Dù sao các nàng hậu sản ngay tại tĩnh dưỡng, khôi phục nguyên khí, có là bó lớn thời gian. Huyền Nhi các nàng kiên trì tiếp nhận việc phải làm này, cái này còn không bằng song tu nhẹ nhõm đâu. Đảo mắt, ba ngày thời gian liền đi qua. Hôm nay giữa trưa, Trường Linh cung. Triệu Hằng thần sắc bình tĩnh đợi ở bên ngoài ở giữa. Phòng trong là Hỷ Nhi ngay tại sinh sản, vẹn vẹn cách nhau một bức tường sắt vách ở Liễu Cẩm Khê. Hai người đuổi tại cùng một ngày. Nghe bên trong bà đỡ trầm ổn chỉ đạo cùng Hỷ Nhi nhẹ nhõm đáp lại. Triệu Hằng trong lòng một chút không hoảng hốt. Hắn trên cơ bản cáo biệt bảo đảm lớn bảo đảm nhỏ loại này tiên cổ nan đề. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bên trong vang lên bà đỡ cảm xúc dị thường thanh âm bình ổn, chúc mừng nương nương. Là vị tiểu công chúa đâu? Lao thân đỡ đẻ mấy chục năm, lần đầu nhìn thấy như vậy thuận lợi, tiểu công chúa nhất định là phúc phận thâm hậu người. Triệu Hằng không nói lắc đầu, đứng dậy cất bước đi vào. Vậy hạ đám người gặp hắn tiến đến, liền vội vàng hành lễ. Miễn đi. Triệu Hằng ngăn lại các nàng, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía trên giường Hỷ Nhi, ái phi vất vả. Vậy hạ, thần thiếp không khổ cực. Sinh con thật sự là quá đơn giản rồi, lập tức liền lạp liền ra ngoài rồi. Bên cạnh bà đỡ khỏe miệng có chút co rúm. Muốn đều đơn giản như vậy, nàng sợ là muốn thất nghiệp. Triệu Hằng cười cười, từ bà đỡ trong tay tiếp nhận tã lót, cúi đầu tưởng tận xem xét. Ai? Vừa ra đời hài tử, quả nhiên đều xấu so sánh. Lúc này, Kỳ Nhi thúc giục nói, vậy hạ, ngài nhanh đi sát vách nhìn xem nương nương đi. Nàng mặc dù đã bị phong làm quý phi, trong âm thầm lại một mực thói quen tôn xưng Liễu Cẩm Khê vi nương nương. Triệu Hằng khẽ gật đầu, ái phi nghỉ ngơi cho tốt. Nói đi, liền xoay người đi căn phòng cách vách. Liễu Cẩm Khê bên này còn tại ấp ủ giai đoạn, bà đỡ chính ngồi tiếp nàng nói chuyện, làm lấy tâm lý khai thông. Triệu Hằng thừa dịp chờ đợi thời gian, đem tâm thần chìm vào hệ thống, xem xét Hỷ Nhi sinh sản lấy được ban thưởng. Đốt. Chúc mừng ngài dòng dõi giáng sinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch hạ phẩm 10000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch trung phẩm 20000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, trúc cơ đan 20000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, bảo thai đan 20000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, thiên tử thuật vọng khí đề cử chuyển hot, bế quan 100000. Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời nghe đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan trăm vạn năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 116, Liễu Cẩm Khê sinh nở. Lần nữa linh ban thưởng. Chương 116, Liễu Cẩm Khê sinh nở, lần nữa linh ban thưởng, ca ngợi bảo thai đan. Nhìn thấy người bạn cũ này xuất hiện lần nữa, Triệu Hằng trong lòng thầm khen một tiếng, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một hạng mới ban thưởng. Thiên tử vọng khí thuật đây là một môn thần thông, có thể nhìn xem xét thiên địa vạn vật chi khí, như quốc vận khí số, phong thủy địa mạch, sinh linh khí tức các loại. Triệu Hằng sờ lên cằm, tâm niệm vừa động, hắn ngẩng đầu, song đồng chỗ sâu lặng yên bịt kín một tầng thanh kim chi sắc, trong suốt như lưu ly chiếu ngày, thiên tử vọng khí thuật đã phát động. Chỉ một thoáng, trong mắt của hắn thế giới bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản chỉ có vận chuyển công pháp lúc mới có thể quan sát đến khí vận, giờ phút này như là chân thực xương mù giống như mờ mịt bao phủ cả tòa vùng thiên địa này. Hắn nhìn mình quanh thân, trong lúc mơ hồ có chút huyền hoàng chi khí tràn ngập, cùng màu vàng khí vận nhan sắc tương tự nhưng lại khác biệt. Triệu Hằng trong lòng minh ngộ, những này hẳn là công đức. Ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn về phía đại địa, chỉ gặp hùng hậu bàng bạc địa mạch chi khí cảnh lá đan chen có gỡ, như giang hà dòng suối nhỏ giống như chậm rãi chảy xuôi. Hắn thậm chí thấy rõ cách đó không xa đầu kia tứ giai linh mạch vị trí cụ thể. Vô số tinh thuần linh khí chính thuận địa mạch thông đạo chạy xiết, sau đó mới từng tia từng sợi thẩm thấu ra mặt đất, tràn ngập trong không khí. Nguyên lai linh mạch là như thế này phát ra linh khí. Triệu Hằng giật mình, hắn tưởng rằng linh mạch trực tiếp đi lên phun ra đâu. Tiếp lấy, hắn tùy ý chọn chúng một tên phòng thủ cấm quân sĩ tốt. Lập tức, một sợi hư vô mở mịt khí tức từ đỉnh đầu nó hiện hiện. Sinh hồng như đan xa, ngưng thực mà không tiêu tan, là trung. Xem như thiên tử vọng khí thuật một cái tiểu công năng. Kỳ thật kim đan chân nhân cường đại thần niệm, liền có thể rõ ràng phát giác được cảm xúc của người khác, từ đó đánh giá ra người này thái độ đối với ngươi. Nhưng đối với so với chính mình tu vi cao, lại là cảm giác không ra. Điểm này là so ra kém thiên tử vọng khí thuật. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo hài nhi tiếng khóc nỉ non từ giữa ở giữa truyền đến. Triệu Hằng lập tức thu hồi thần thông, đứng dậy đi vào. Bệ hạ, là cái nữ nhi. Liễu Cẩm Khê nhìn xem hắn, nữ khí mang theo một tia khó mà che giấu thất lạc. Nếu là nhi tử tốt biết bao nhiêu. Triệu Hằng thấy thế đi lên trước, nắm chặt tay của nàng, thấp giọng an ủi, không quan hệ, Thái phi, kế tiếp khẳng định là nhi tử. Thái tử vị trí, ai cũng đoạt không đi. Nghe nói như thế, Liêu Cẩm Khê trong đôi mắt lập tức sóng nước lưu chuyển, tràn đầy cảm động. Nàng do dự một chút, nói khẽ, thần thiếp có một khuê trùng mật hữu, có chi thức hiểu lễ nghĩa, dung mạo cùng thần thiếp tương xứng, bệ hạ nếu không chê. Triệu Hằng nghe vậy nghiêm mặt nói, chấm không chê. Ái phi khuê mật, chính là chấp tiểu mật. Liêu Cẩm Khê trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, tiểu mật. Ấn Triệu Hằng mặt không đổi sắc giải thích, đây là đối với khuê mật càng thân thiết hơn cách gọi. Liêu Cẩm Khê lập tức bị cái này mới lạ lại thân mật xưng hô đả động. Nàng ôn nhu nói, vậy hạ, ngươi thật tốt thần thiếp ngày mai cho bá phụ viết một lá thư, trước tìm kiếm ý. Triệu Hằng khẽ bước cằm. Lúc này, Liêu Cẩm Khê dò hỏi, vậy hạ, phải chăng cho nữ nhi đặt tên? Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm, ngày khác đi, chấm suy nghĩ thật kỹ. Liêu Cẩm Khê khẽ bước cằm. May mắn trước mắt còn không người sinh hạ hoàng tử. Từ Trường Ninh cung đi ra, Triệu Hằng trực tiếp trở về ngự thư phòng, bắt đầu xử lý đọc lại chính vụ. Từ khi tân chính toàn diện phổ biến sau, vì hiệu suất, tảo triều đã cải thành một tháng một lần. Quan viên nếu có chuyện quan trọng, trực tiếp đem tấu chương đưa tới nội các. Do mấy vị đại học sĩ lấy trước xuất xứ để ý kiến, cuối cùng lại trình báo cho hắn làm cuối cùng quyết đoán. Bận rộn ước chừng một canh giờ, Triệu Hằng rốt cục đem đầu tay đọc lại sự vụ toàn bộ xử lý hoàn tất. Hắn duỗi người một chút, lúc này mới có rảnh rỗi, cẩn thận xem xét lên Liễu Cẩm Khê sinh hạ hải tử sau, hệ thống cho ban thưởng. Đốt. Chúc mừng ngài dòng dõi giáng sinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch trung phẩm 2000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch thượng phẩm 1000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, Long Vũ kiếm 2000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, Phá Trướng đan 2000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, Huyền kia nhuyễn giáp 2000. Triệu Hằng ánh mắt thói quen đảo qua. Chuẩn bị giống thường ngày không nhìn lão bằng hữu linh thạch trung phẩm, cùng dưới ân. Chờ chút, linh thạch thượng phẩm. Hắn đột nhiên sử sốt, cẩn thận lại nhìn một lần. Kém chút coi nhẹ bản mới. Một viên linh thạch thượng phẩm có thể hối đoái 100 mai linh thạch trung phẩm. Triệu Hằng trong lòng cực nhanh tính toán một cái, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù dưới mắt có tứ giai linh mạch trèo trống, tu hành tạm thời không thiếu linh khí, nhưng người nào sẽ ngại linh thạch nhiều đây? Nhất là loại này phẩm chất cao linh thạch. Tiếp lấy, hắn xem xét lên Long Vũ kiếm tin tức. Kiếm này là pháp bảo cấp bậc. Theo Triệu Hằng hiểu rõ, tu tiên giới đồ vật, cấp thấp nhất là pháp khí, đi lên cấp 1 chính là pháp bảo. Mà pháp bảo phía trên còn có thông linh linh bảo. Linh bảo đã đản sinh ra một tia linh trí, rất là chân quý. Pháp bảo cấp bậc phi kiếm, đầy đủ dùng đến kim đan cảnh. Triệu Hằng nhẹ gật đầu, đối với cái này rất là hài lòng. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Phá Trướng đan bên trên. Đan này công hiệu đặc thù. Trúc cơ kỳ cựu trọng tu sĩ sau khi phục dụng, có thể minh tâm phá trướng, nhìn thấy chân ngã. Đối với ngưng kết kim đan không nhỏ phụ trợ tác dụng. Trúc cơ đan cũng còn không dùng đâu, cái này lại tới cái Phá Trướng đan. Triệu Hằng không khỏi bật cười, nói thầm trong lòng một câu, tiểu phá hệ thống, so chấm còn gấp. Cuối cùng, bàn tay hắn khẽ đảo, một kiện màu đen thiếp thân nhuyễn giáp liền xuất hiện ở trong tay. Xúc cảm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ tơ lụa, nhẹ như không có vật gì. Triệu Hằng thần sắc lập tức có chút kinh ngạc, cái này không phải liền là chỉ đèn sao? Hắn cầm ở trong tay cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, mới muốn nắn ý nghĩ của mình. Ân, cùng chỉ đen vẫn có chút khác biệt, chí ít không có tốt như vậy xé. Cái này huyền tia nhuyễn giáp là phòng ngự tính pháp bảo, có thể hữu hiệu ngăn cản kim đan cảnh trở xuống công kích. Trên lý luận, một cái luyện khí cảnh tu sĩ mặc nó bảo, cũng dám cùng chút cơ kỳ so tay một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ chỉ đối với nhuyễn giáp bao trùm địa phương liều mạng công kích. Kiểm kê xong tất cả ban thưởng, Triệu Hằng đem nhuyễn giáp thu hồi túi trữ vật, tâm tư chuyển hướng cái tiếp theo sự tình. Sau đó, liền chờ Diệu Ninh bên kia. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Triệu Diệu Ninh nghi ngờ thế nhưng là Nam Hải, khoảng cách sinh nở còn có 20 ngày tới. Nghĩ tới đây, Triệu Hằng khe khẽ thở dài, ngựa khí mang theo một chút phức tạp cảm xúc. Ai, châm nhất định là muốn trở thành một đời thánh hoàng, không có khả năng lưu lại chỗ bẩn. Diệu Ninh à, người ta thân phận cuối cùng đặc thủ, chỉ sợ không cách nào cho ngươi hoàng hậu vị trí. Triệu Hằng có chút tiếc rẻ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy phi thường tiếc nuối để cử chuyển hót, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà bị rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, bồ đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu. Nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 117, tuổi thọ không hơn trăm nguyên nhân. Chương 117, tuổi thọ không hơn trăm nguyên nhân. Hôm sau, Triệu Hằng mang theo Văn Nhân Vô Song đi tới Triệu Dương công chúa phủ. Hoàng đế ca ca. Vừa thấy được Triệu Hằng thân ảnh, nâng cao bụng lớn Triệu Diệu Ninh liền nhãn tỉnh sáng lên, dẫn theo váy liền muốn chạy vội tới. Thấy Triệu Hằng khỏe mắt chực nhảy, liền vội vàng tiến lên hai bước, vững vàng đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Cẩn thận chút, đều là sắp mẹ người, làm sao còn như vậy xúc động. Triệu Diệu Ninh tại trong ngực hắn cười hì hì rồi lại cười. Lập tức nô ra cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá hậu phương Văn Nhân Vô Song, hỏi: "Hoàng đế ca ca, vị muội muội này là ai vậy?" "Hừ, dạy đều không mặc, từ đâu tới tiểu hồ mỹ tử?" Triệu Diệu Ninh trong lòng âm thầm nói thầm. Văn Nhân Vô Song khỏe mắt nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái, hận không thể tại chỗ cho Triệu Diệu Ninh một chút giáo huấn. Nàng thân là kim đan chân nhân, mặc dù không có khả năng trực tiếp đọc đến lòng người, nhưng bén nhạy thần thức đủ để rõ ràng cảm giác được đối phương cảm xúc. Triệu Hằng cười giới thiệu nói, nàng cũng không phải muội muội của ngươi, theo quy củ, ngươi phải gọi tỷ tỷ. Văn Nhân Vô Song lập tức nghiêm mặt nói, không cần. Bản tọa chấm dứt xong đoạn nhân quả này liền sẽ rời đi. Nói đi, nàng đối với Triệu Diệu Ninh vẫy vẫy tay, tới. Triệu Diệu Ninh miệng nhỏ cong lên, làm bộ không nghe thấy. Ngươi để bản công chúa đi qua liền đi qua. Ngươi coi là ta hoàng đế ca ca nha. Văn Nhân Vô Song thấy thế, mỉm cười. Mấy cây ngón tay như ngọc tại trong tay áo lặng yên kết cái đơn giản ấn quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Diệu Ninh cũng cảm giác hai chân không nghe sai khiến, chính mình mở rộng bước chân, trực tiếp hướng phía Văn Nhân Vô Song đi tới. Ngươi đối với ta làm cái gì? Triệu Diệu Ninh người choáng váng, cố gắng ngừng suy nghĩ bên dưới lại khống chế không nổi chân của mình. Hoàng đế ca ca, cứu mạng nha. Triệu Hằng bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Đừng hô, lại hù dọa trong bụng hải tử, nàng là đến cấp ngươi xem bệnh. Xem bệnh? Triệu Diệu Ninh đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt hiện lên giật mình cùng vẻ khẩn trương, vâng cái kia nguyền rủa sự tình. Làm hoàng thất công chúa, nàng đối với cái này dù sao cũng hơi nghe thấy. Triệu Hằng khẽ bước cằm, không sai. Nghe vậy, Triệu Diệu Ninh không còn lên tiếng. Trầm mặc một lát sau, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Văn Nhân Vô Song, giọng thanh khẩn, có lỗi với nha tỷ tỷ, muội muội không phải mới vừa cố ý, ngài đừng để trong lòng. Không ngại. Văn Nhân Vô Song gặp nàng thái độ chuyển biến, vô tình khoát khoát tay, cũng lười so đo. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, thần sắc chuyển thành chuyên chú. Hai tay bắt đầu cực nhanh kết xuất từng cái phức tạp huyền ảo pháp ấn. Nhàn nhạt linh quang từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, bao phủ hướng Triệu Diệu Ninh. Nàng ngay tại thi triển một môn dò xét bản nguyên bí pháp. Trong lúc nhất thời, hiện trường an tĩnh lại, chỉ có nhỏ xíu linh lực ba động âm thanh. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, ngay tại Triệu Diệu Ninh trong lòng càng ngày càng lo sợ bất an lúc, Văn Nhân Vô Song rốt cục thu tay về, quanh thân linh quang chậm rãi tán đi. Triệu Hằng lập tức hỏi, như thế nào? Văn Nhân Vô Song sắc mặt nghiêm trọng, lông mày cau lại, cái này giống như cũng không phải là bình thường người rùa. Triệu Hằng nhíu mày, đó là cái gì? Là quy tắc chi lực hoặc là nói là đạo lực lượng? Văn Nhân Vô Song trong giọng nói mang theo hoang mang cùng khó có thể tin. Ta đối với sinh cơ chi lực đặc biệt mất cảm, có thể cảm giác được nàng thọ nguyên tựa hồ đang chậm chạp sói mòn. Triệu Diệu Ninh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, thanh âm mang theo điểm thanh âm rung động, tỷ tỷ, ta có phải hay không cứu nổi? Ố ố con của ta a, mẫu thân khả năng đợi không được ngươi làm tới thái tử Triệu Hằng. Văn Nhân Vô Song khỏe miệng hơi rút, tức giận nói, coi như tạm thời không có cách nào, dựa theo tình huống hiện tại, ngươi cũng còn có 20-30 năm việc tốt. Khóc cái gì tang? Triệu Diệu Ninh chớp chớp ướt nhẹp con mắt, hít mũi một cái, 30 năm quá ngắn. Nếu là lúc trước, nàng cảm thấy nhân sinh mấy chục năm đầy đủ, nhưng hôm nay bước lên con đường tu hành, kiến thức thiên địa rộng lớn hơn. 30 năm thời gian, dưới cái nhìn của nàng thoáng qua tức thì. Văn Nhân Vô Song suy nghĩ một lát, đưa ra một cái suy đoán, ngươi nói, có thể hay không cùng thân ngươi phụ đạo thống có quan hệ? Triệu Hằng thần sắc hơi động, ý của ngươi là, thời đại thượng cổ, vì phòng ngừa nhân hoàng đạo thống khôi phục, có đại năng giả đối với tất cả thế tục hoàng thất huyết mạch đều thực hiện một loại nào đó hạn chế. Văn Nhân Vô Song khẽ gật đầu, theo ta được biết, không chỉ có là đại ung, ngay cả đại yến bên kia hoàng thất, tựa hồ cũng có tương tự thọ nguyên hạn chế. Khả năng này hay là thật lớn? Triệu Hằng cảm thấy có chút không đúng, lúc trước các ngươi Tử Dương cung điều tra việc này lúc, ngươi nhưng tại trận. Văn Nhân Vô Song chăm chú hồi tưởng một chút, thản nhiên nói, bản tọa khi đó hẳn là còn ở luân hồi trên đường, cũng chính là còn chưa ra đời thôi. Triệu Hằng hiểu rõ. Văn Nhân Vô Song dừng một chút, chính mình tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Hồ Nghi nói, theo lý thuyết, lấy bản tọa tu vi hôm nay cùng dò xét chi pháp, đều có thể phát hiện quy tắc này là cấn vết tích, vì sao năm đó tông môn điều tra sau, lại không giải quyết được gì? Triệu Hằng ngữ khí bình thản, lại có ý riêng, đơn giản mấy loại khả năng, hoặc là không muốn tra sâu, hoặc là có người không để cho tra, hoặc là bọn hắn đã sớm biết chân tướng. Văn Nhân Vô Song trầm mặc không nói, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình khả năng trong bất chi bất giác đã cuốn vào một trận dính dáng đến cổ bí mật trong vòng xoáy. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên xuống núi. Nàng ở trong lòng yên lặng thở dài. Triệu Hằng lúc này quan tâm hơn vấn đề thực tế, có thể có giải quyết chi pháp. Văn Nhân Vô Song lắc đầu, thản nhiên nói, bằng vào ta trước mắt tu vi cùng kiến thức, không có cách nào giải quyết. Bên cạnh, Triệu Diệu Ninh bắt lấy Triệu Hằng đại thủ, ngược lại an ủi lên hắn đến, hoàng đế ca ca, không có quan hệ, chúng ta còn có thời gian mấy chục năm đâu, nhất định có thể có biện pháp. Ô ô. Nói, chính mình lại nhịn không được nước mắt rưng rưng. Triệu Hằng có chút buồn cười mà đưa nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nha đầu này, ngoài miệng nói không quan hệ, nước mắt ngược lại là thành thật. Diệu Ninh, ngươi yên tâm. Triệu Hằng ngữ khí kiên định, chấm sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giúp ngươi giải quyết hết nguyền rủa này. Triệu Diệu Ninh nghe vậy, nước mắt chảy tràn càng hung, đem mặt chôn ở trong ngực hắn, cũng không biết là cảm động hay là sợ sệt. Triệu Hằng đột nhiên linh quang lóe lên, công đức chi lực hẳn là có thể giải quyết đi. Công đức? Văn Nhân Vô Song giật mình, chợt kịp phản ứng, ngươi là chuẩn bị giống cứu ta như thế? Ân. Triệu Hằng khẽ gật đầu. Công đức chi lực có thể là có thể. Văn Nhân Vô Song tiếng nói nhất chuyện, ta lo lắng chính là không có làm rõ ràng phía sau màn tồn tại là ai, tùy tiện giải trừ, có thể hay không bị cảm giác được, dẫn tới không tất yếu phong hiểm. Triệu Hằng thần sắc biến ảo. Lúc này, Văn Nhân Vô Song suy nghĩ nói, bản tọa sau đó cho quen biết trưởng lão đưa tin, nhìn tông môn trong điện tịch có hay không cụ thể ghi chép, mà lại vị muội muội này còn trẻ, nghĩ đến còn có không ít thời gian, cũng là không cần quá mau. Triệu Hằng khẽ bước cằm, vậy liền làm phiền ngươi. Văn Nhân Vô Song khẽ dạng, như có điều suy nghĩ nhìn xem Triệu Hằng, ta cũng giúp ngươi dò xét một chút. Triệu Hằng sững sờ, lập tức gật đầu đồng ý Văn Nhân Vô Song lần nữa thi triển bí pháp. Tố bạch tay nhỏ như xuyên hoa hồ điệp vũ động. Đạo đạo tinh diệu dò xét linh quang chui vào Triệu Hằng thể nội. Một lát sau, nàng thu tay lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi không có bị đạo quy tắc này chi lực cướp thúc. Chẳng lẽ, bởi vì ngươi từng là thế thân, cũng không phải là chân chính hoàng tộc huyết mạch. Cũng không đúng. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, chỉ cần ngươi làm tới hoàng đế, liền đánh vắt nhân quả này quy tắc, làm sao lại không có đâu. Triệu Hằng có chút không xác định bất cảm. Nếu như đạo quy tắc này là nhằm vào thiên hạ tất cả thành viên hoàng thất khái niệm này, vậy mình sở dĩ có thể miễn trừ, là bởi vì người mang trí bảo, hay là vẹn vẹn bởi vì chính mình ban sơ thế thân phận. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 118, vô năng sư tôn. Chương 118, vô năng sư tôn. Chúng ta hồi cung. Triệu Hằng quyết định trước làm rõ đầu mối. Hắn chuyển hướng Triệu Diệu Linh, ấm giọng căn dặn, Diệu Linh, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, an tâm chờ sinh. Những chuyện này đều giao cho chấm, biết không? Không nên suy nghĩ bậy bạ. Ân. Hoàng đế ca ca, ta biết. Triệu Diệu Linh dùng sức gật đầu. Mặc dù đáy mắt vẫn có thần sắc lo lắng, nhưng so với vừa nãy trấn định rất nhiều. Cáo biệt lưu luyến không rời Triệu Diệu Linh. Triệu Hằng dự biết người vô song hóa thành hai đạo lưu quang, trong chớp mắt liền về tới hoàng cung. Hắn không có ngừng, lập tức tìm được Huyền Nhi. Để Văn Nhân Vô Song cũng vì nữ nhi Triệu Huyền Chỉ tra xét rõ ràng một phen. Kết quả phát hiện, tiểu công chúa Triệu Huyền Chỉ thể nội, đồng dạng không có đạo quy tắc kia chi lực ăn mòn. Trước mắt xem ra, cái này cái gọi là nguyên rủa, tựa hồ chỉ tác dụng tại Triệu thị nguyên bản hoàng tộc huyết mạch. Triệu Hằng làm ra sơ bộ phán đoán. Trong lòng của hắn hơi thư giãn một chút. Chính mình cùng nữ nhi không có chúng chiêu, xem ra cũng không phải là bởi vì người mang chí bảo, mà là bởi vì chính mình ban sơ cũng không phải là chính thống hoàng tộc xuất thân. Cái này ít nhất nói rõ, phía sau màn tồn tại, không nghĩ như vậy ngu bức. Văn Nhân Vô Song xuất ra một viên ngọc phù, cho tông nội quen biết trưởng lão truyền tin tức. Một lát sau, nàng thu hồi ngọc phù, trong vòng 3 ngày liền sẽ có tin tức. Triệu Dương công chúa sinh nở kỳ hạn gần. Đợi nàng sinh hạ hoàng tử sau, lại đi điều tra một phen, có lẽ có thể càng thêm minh xác. Triệu Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Trạng vào tối, vì cảm tạ Văn Nhân Vô Song ban ngày làm ra cống hiến, Triệu Hằng quyết định cũng cống hiến một đợt. Trong ngự hoa viên, bốn bể vốn nên là tàn lụi các loại đóa hoa, tại linh mạch tẩm bổ bên dưới mở chính diễm, trận trận hương hoa tràn ngập ở giữa. Triệu Hằng vây lui tất cả cung nhân, lấy trời làm chăn, đất làm giường, liên tiếp cống hiến mấy lần sau, hắn thất vọng thở dài. Văn Nhân Vô Song thấy thế khẽ nói, ngươi cứ như vậy vội vã để bản tọa mang thai hải tử, cái này khiến cho nàng có chút khó chịu, cảm tình chính mình còn không có một đứa bé hấp dẫn người. Triệu Hằng nắm lên nàng hương mềm ngọc túc, cười nói, chẳng không phải muốn nhanh lên để cho ngươi hiểu rõ nhân quả à? Chẳng lẽ tiên tử không muốn đi? Văn Nhân Vô Song ngón chân rụt rụt, gắt một cái, làm sao có thể? Đợi kết lần này nhân quả, bản tọa chắc chắn cho Tiểu Nguyệt đòi cái công đạo. Triệu Hằng đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên thần sắc hơi động. Hắn có chút danh mánh cười nói, Ái Phi a, ngươi Tiểu Nguyệt, giống như mau tới đây. Văn Nhân Vô Song sửng sốt một chút, triển khai thần niệm tìm đòi, lập tức hơi biến sắc mặt. Nhà mình đồ nhi ngoan, lúc này khoảng cách nơi đây không đến 30 dặm, Tiểu Nguyệt sao lại tới đây? Văn Nhân Vô Song vội vàng lùi về chân nhỏ, tay ngọc vung khẽ, rơi xuống quần áo trong nháy mắt quý vị, để Triệu Hằng nhìn sửng sốt một chút. Đây quả thực là an bụng thánh thuật ta. Văn Nhân Vô Song mặc quần áo tử tế, thi triển pháp thuật, đem trong ngự hoa viên thuộc về mình khí tức xua tan, tiếp lấy quay đầu bước đi. Triệu Hằng mở miệng hô, Ái Phi ngươi đi đâu? Ta không thể để cho Tiểu Nguyệt phát hiện. Văn Nhân Vô Song bước xuống một câu, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Triệu Hằng im lặng lắc đầu, đứng dậy chỉnh lý tốt quần áo không lâu, một đạo hỏa hồng lưu quang từ trên trời giáng xuống, lộ ra một tấm quen thuộc đáng yêu khuôn mặt, chính là Giang Ánh Nguyệt. Hơn 3 tháng không thấy, thân hình của nàng có vẻ như nở nang không ít. Cái mùi này Giang Ánh Nguyệt im lặng nhìn xem Hoang Dâm Vô Đạo Bạo Quân. Giữa ban ngày tại Ngự Hoa Viên, Triệu Hằng mặt không đổi sắc đi lên trước, ôm nàng cười nói, "Ai Phi, đã lâu không gặp, có thể có muốn chấm." Giang Ánh Nguyệt mặt mũi tràn đầy vết bỏ, cũng không biết vừa rồi cùng cái nào tao để tử điên loan đạo phượng. Thầy cũng không tắm liền ôm chính mình. Nàng dãy dụa 2 lần, bất đắc dĩ khẽ nói, "Ai sẽ nghĩ ngươi, cô nãi nãi là bị ngươi ép." "Đúng rồi, muội muội ta đâu? Ngươi không có khắc khe, khe khắc nàng đi." Triệu Hằng lạnh nhạt nói, "Ngươi kiểu nói này, chấm bỗng nhiên muốn khắc khe, khe khắc một phen. Ngươi dám?" Giang Ánh Nguyệt mày liễu dựng thẳng, nhìn ngươi biểu hiện. Triệu Hằng ý vị thâm trường cười cười, "Cô nãi nãi đang có mang, không ảnh hưởng. Xem như ngươi lợi hại." Giang Ánh Nguyệt mặt mũi tràn đầy bất khuất túi người, tựa như một cái gặp nạn tu nữ. Triệu Hằng sắc mặt nghiêm túc, "Đối với, chính là như vậy. Ái Phi, bảo trì lại ngươi bây giờ biểu lộ, chấm lòng rất an ủi." "Giang Ánh Nguyệt, bạo quân này, thực sẽ lãng phí người." Một lúc lâu sau, Giang Ánh Nguyệt che ngực, cảm thụ được chính mình phanh phanh nhảy lên trái tim. Bất đắc dĩ bắt đầu báo cáo, tông môn bên kia phát hiện thứ nhất dẫn khí thuật sự tình, đã phái ra Lệ Chân Truyện dẫn đội xuống núi điều tra. Đại khái còn có mấy ngày liền đến, mà lại ngươi những cái kia cốt sách chạm tới một chút đệ tử trong nhà lợi ích, bọn hắn có thể sẽ nhờ vào đó nổi lên. Triệu Hằng điểm nhẹ cảm, hắn sớm có đoán trước, cho nên cũng không thèm để ý những này không ái quốc đệ tử. Cái kia Lệ Chân chuyện, tu vi gì? Kim đan bắt trọng. Triệu Hằng yên tâm không ít, a, vấn đề không lớn. Giang Ánh Nguyệt mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Kim đan bắt trọng, ngươi nói vấn đề không lớn. Ngươi có phải hay không không rõ ràng kim đan chân nhân cường đại cỡ nào, mà lại Lệ Chân chuyện từng chiếm được lão tổ không ít chỉ điểm, thực lực cực mạnh. Triệu Hằng rút nàng một bàn tay, chân không cường đại sao? Giang Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ cũng là kim đan chân nhân? Triệu Hằng đương nhiên gật đầu, thần sắc cảm khái, ngươi sau khi đi, chấm khắc khổ tu hành, rốt cục tấn thăng kim đan thất trọng. Trong đó gian khổ, ái phi ngươi không hiểu. Đoạn, đoạn thiếu. Kim đan thất trọng. Đôi này sao? Giang Ánh Nguyệt trừng lớn đôi mắt đẹp, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trước ngươi cùng ta đấu pháp che giấu tu vi. Nói đi tức giận nói bổ sung, quá phận. Ngươi một cái kim đan chân nhân, thế mà giả bộ như trúc cơ kỳ đánh với ta có đến có về. Vũ nhục người. Triệu Hằng khỏe miệng hơi rút, thần sắc lạnh nhạt, nghĩ như vậy ngươi sẽ dễ chịu chút sao? Chớ biết ngươi có chút không công bằng. Nhưng thiên tài chính là như vậy, ngươi không phải thiên tài người không hiểu. Giang Ánh Nguyệt, quả thật là tà hoàng. Đột phá nhanh như vậy, chắc không được được mọi người truy sát. Giang Ánh Nguyệt có chút hâm mộ ghen tị nghĩ đến. Nàng nhíu môi, hỏi, thứ nhất dẫn khí thuật có phải hay không là ngươi làm ra? Không phải a, là Liêu Các Lao tại dân gian phát hiện. Triệu Hằng nghiêm túc nói, chớ hoài nghi là người tu sĩ nào đi ngang qua tiện tay chuyển xuống. Giang Ánh Nguyệt ánh mắt nghi hoặc, gặp Triệu Hằng không giống dáng vẻ nói láo, liền nói ra, Vân trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Hắn nói, là có người tu sĩ nào vì chứng đạo. Triệu Hằng kinh ngạc, chứng đạo? Giang Ánh Nguyệt gật gật đầu, ra vẻ cao thâm nói, mỗi cái tu sĩ con đường chứng đạo không giống nhau, có lấy sát chứng đạo người, có lấy tình người chứng đạo, cũng có lấy giáo hóa người chứng đạo. Huyền diệu trong đó, đợi ngươi cảnh giới đến tự sẽ minh bạch. Triệu Hằng, không phải, ngươi một cái trúc cơ kỳ tiểu thái kê, cùng chấm nói như vậy, cái này giống cái nào đó công ty truyền hình điện ảnh, cái nào đó vừa vào nghề nữ diễn viên, đêm khuya tại khách sạn chỉ đạo công ty lao đại kịch bản một dạng một người. Yêu nữ, đơn giản đảo ngược thiên cương, ăn chấm một kích. Triệu Hằng nghĩa chính ngôn từ quá to. Giang Ánh Nguyệt im lặng ngưng nghẹn, sát thực rất nghẹn. Nơi xa, một mực ngưng thần chú ý Văn Nhân Vô Song nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem ái đồ bị ma đầu như vậy đối đãi, hận không thể trực tiếp hiện thân giết cái bảy vào bảy ra. Tiểu Nguyệt, chờ một chút, các loại vi sư trả nhân quả này, trước tiên cứu ngươi ra khổ hải. Văn Nhân Vô Song nắm chặt nắm tay nhỏ, trong lòng yên lặng thề, nàng thu hồi thần niệm, dứt khoát không còn quan tâm, bởi vì quá đau khổ, chính mình thật là một cái vô năng sư tôn. Trơ mắt nhìn Tiểu Nguyệt gặp nạn, lại cái gì cũng làm không được để cử chuyển hót, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh, Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng lòng tượng bản ngự công, mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 119, tiên đạo cùng hoàng đạo song song đột phá. Chương 119, tiên đạo cùng hoàng đạo song song đột phá. Hôm sau, trong phòng tu luyện, Triệu Hằng tâm như chỉ thủy, ngồi xếp bằng, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, theo cuối cùng một sợi đen trắng xen lẫn sinh diệt chi lực lặng yên biến mất ở đan điền. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, luyện khí cửu trọng thành, có mấy cái áo đông nhỏ tốc độ tu luyện tăng thêm, hiệu suất quả nhiên tăng lên không ít. Triệu Hằng cảm thụ được thể nội càng tràn đầy linh lực, tâm tình có chút thư sướng. Bước kế tiếp chính là chuẩn bị trúc cơ, bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải đem hoàng đạo tu vi lại hướng lên nói lại. Vị Tiêu Tử Dương cung lệ chân chuyện, thế nhưng là kim đan bắt trọng tu vi, so với chính mình cảnh giới trước mắt hơi cao nhất trọng. Tuy nói tay cầm mấy thứ át chủ bài trí bảo, Triệu Hằng trong lòng cũng không hư, nhưng vững vàng lý do, hay là để thực lực bản thân dạy nữa thực mấy phần càng cho thỏa đáng hơn. Khi nghĩ đến đây, hắn tâm niệm khẽ động, tâm thần chìm vào hệ thống bên trong. Khí vận 1125.6 vạn, khí vận tổng giá trị lần thứ nhất xông phá ngàn vạn cửa ải lớn, cảm giác này thật đúng là có điểm phiêu phiêu dục tiên a. Triệu Hằng nhìn xem cái kia con số kinh người, không khỏi cười đắc ý. Bây giờ tân chính từng bước phổ biến, lòng người hội tụ, vương triều khí tượng ngày mới chính là khí vận bừng bừng phân chấn, nhanh chóng tăng trưởng thời điểm. Có thể di động dùng khí vận hạn mức vượt qua 3 triệu, đầy đủ treo chống ta đem hoàng đạo tu vi một hơi đẩy lên kim đan cửu trọng. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn, liền ưa thích loại này có thể tùy ý phung phí rộng lượng tài nguyên, còn không cần lo lắng phát động dây cảnh giới thoải mái cảm giác. Không do dự nữa, Triệu Hằng ý niệm tập trung, đem bảng bạc khí vận như là mở cống như hồng thủy đầu nhập trong tu luyện. Ong ong ong, trong thức hải dị tượng nảy sinh, cái kia nguyên bản như giang hà bình ổn chảy xuôi mênh mông long khí phản phất bị nhấn xuống ra tốc hóa, chính tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh đứng lên, điên cuồng hướng phía thức hải viên kia sáng chói nhân đạo kim đan hội tụ mà đi. Kim đan đột nhiên chấn động, lập tức bắt đầu cao tốc xoay tròn, mặt ngoài thất thải quang diễm hừng hực bốc lên, thậm chí ngay cả một mực vẻ vải nằm nhoài kim đan bên trên ngủ gật thái thái đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng cuồng bạo trực tiếp quăng bay ra đi, lan lông lốc vài vòng mới đầu góc choáng váng ổn định. Triệu Hằng chính mình cũng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, liền kinh ngạc phát hiện đột phá kim đan bắt trọng, nước chảy thành sông, chuyện gì xảy ra? Hắn sửng sốt một chút, lập tức giật mình, chẳng lẽ tự mang tới tốc độ tu luyện tăng thêm đối với hoàng đạo tu vi đồng dạng hữu hiệu? Trước đó bởi vì hoàng đạo tu vi tăng lên vốn là cực nhanh, Hắn vô ý thức đem tu luyện ra tốc tính tại tiên đạo trên tu hành. Hiện tại xem ra, cả hai là đồng bộ hưởng thụ tăng thêm, chậm trở nên nhanh hơn. Triệu Hằng sắc mặt nhất thời có chút phức tạp. Tốc độ đột phá này, nhanh đến mức cùng dây nam một dạng. Kẻ nhạt vô vị. Không, thiên tài tu luyện vốn chính là dạng này. Hắn rất nhanh tiếp nhận thiết lập này, tự nói một câu, ổn định tâm thần, tiếp tục dẫn đạo khí vận tiến hành luyện hóa. Quả nhiên, hết thảy phảng phất đều bị nhấn xuống nút tua nhanh. Dòng lượng khí vận bị kim đan thôn tính giống như hấp thu chuyển hóa, cô đọng. Nhân đạo kim đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục bành trướng thêm, thể tích trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Kim đan mặt ngoài, sơn hà xã tắc hư ảnh lưu chuyển không thôi, trở nên càng thêm rõ ràng ngưng thực, tàn mát ra nặng nghề bàng bạc hoàng đạo uy nghi. Vâng. Một cỗ càng thêm cường hành khí tức từ Triệu Hằng thể nội ầm vang bộc phát. Kim đan cựu trọng, thành. Cùng lúc đó, từng tiếng càng sục sôi long ngâm vang tận mây xanh. Trên hoàng cung không, phong vân hội tụ, một đầu vẩy và móng tất hiện, dài đến mấy ngàn thước nguy nga khí vận kim long hư ảnh chống rông hiển hóa, xoay quanh vũ động. Huy hoàng long uy như thực chất giống như bao phủ xuống, để trong ngoài hoàng cung tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cô muốn quỳ bái thần phục chi ý. Vĩnh hòa cung bên trong, ngay tại cho mọi người làm tâm lý khai thông Giang Ánh Nguyệt, bị cố này đột nhiên xuất hiện mênh mông long uy xông lên, động tác trong nháy mắt cứng đờ. Nàng cảm thụ được cái kia so trước đó mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần khí tức, cả người giống như là bị rút mất khí lực, ngồi liệt tại trên giường êm, sinh không thể luyến ai thán, muội muội xong nha. Cái kia bạo quân giống như lại mạnh lên, mà lại mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Chúng ta thật còn có cơ hội đảo khách thành chủ sao? Một bên Giang Minh Nguyệt nhìn xem tỷ tỷ dáng vẻ tuyệt vọng, nắm nắm tay nhỏ, chột dạ gật đầu, tỷ tỷ, chúng ta có thể. Muốn phải tin tưởng chính mình nha. Hoàng cung một chỗ khác ú tính sân nhỏ, nguyên bản trốn ở trong phòng tĩnh tu văn nhân vô song, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại trong đình viện. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trên cái kia chừng hơn ngàn trượng, giống như thực chất uy nghiêm long ảnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng. Đây chính là tà hoàng đạo thống uy thế a. Rõ ràng cùng là kim đan cảnh giới, nhưng cỗ này hoàng đạo long uy lại để cho ta đều sinh không nổi bao nhiêu lòng phản kháng. Nếu là hắn về sau tấn thăng nguyên anh chân quân. Văn nhân vô song ánh mắt phức tạp, trong lòng không hiểu tiếng vọng lên Triệu Hằng câu kia bá đạo vô cùng, trong thiên hạ đều là vương thổ. Chiếu tình thế này xuống dưới, nhà mình Tử Dương cũng bị lao tổ kia, đến lúc đó thật có thể chịu nổi sao? Nàng lần thứ nhất đối với cái này sinh ra thật sâu lo nghĩ. Trong phòng tu luyện, Triệu Hằng tu liễm khí tức, tâm thần chìm vào sâu trong thức hải, chỉ gặp viên kia toàn thân tròn trịa sáng chói nhân đạo kim đan nhẹ nhàng trôi nổi, mặt ngoài thất thải quang diễm lẳng lặng tiêu đốt, vô số đạo tinh mịn khí vận mạch lạc kéo dài mà ra, kết nối hướng đại ung cương vực bốn phương tám hướng. Mà bộ kia màu xanh đen sơn hà xã tắc không xương, giờ phút này đã hoàn mỹ dung nhập kim đan bên trong, trở thành nó không thể chia cắt một bộ phận. Đông, đông, Triệu Hằng bỗng nhiên kinh dị phát hiện, người của mình đạo kim đan, vậy mà tại rất nhỏ, có tiết tấu có chút cổ động, như là một viên ngay tại dựng dục vô hạn sinh cơ trái tim. Chi tiết nhỏ này, trên công pháp nhưng không có sách. Lần này liên tục đột phá, tổng cộng tiêu hao khí vận 170 vạn. Lần sau đột phá, chấm chính là nguyên anh chân quân. Triệu Hằng cảm xúc bành trướng ở giữa, đồ sinh một tia tỷ liêu. Loại này độc thuộc về thiên tài tốc độ tu luyện, không người có thể hiểu. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống giới diện, còn thừa khí vận vẫn như cũ cao tới 9556 vạn. Theo tốc độ này, rất nhanh liền có thể trở lại ngàn vạn thậm chí cao hơn. Con đường phía trước bừng sáng. Hiện tại an vị các loại cái kia lệ chân chuyện đến đưa. Triệu Hằng khỏe môi hiện lên mỉm cười. Theo Giang Ánh Nguyệt nói, vị yêu tống sư tỷ là cùng lệ chân chuyện đồng hành, cũng không biết cho điểm như thế nào. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 120, cho chúng nữ nhi đặt tên chương 120, cho chúng nữ nhi đặt tên Tử Dương cung. Vân Đan Sinh vừa lấy được văn nhân vô song truyền về tin tức lúc, trong lòng đống nhiên buông lỏng, dâng lên trở nên kích động. Vị này mất tích mấy tháng, cuối cùng có tin tức. Rất nhiều bị trì hoãn sự vụ cũng rốt cục có thể một lần nữa đẩy vào. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận đọc xong đưa tin bên trong lơ đãng hỏi thăm sau, lại là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra một chút không hiểu thấu thân sắc. Người nổi tiếng trưởng lão như thế nào đột nhiên quan tâm tới đại ung hoàng thất cái kia thọ không hơn trăm sự tình. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một tia lo nghĩ. Chẳng lẽ nàng mất tích mấy tháng này, thân ở đại ung, phát hiện cái gì không tầm thường chỗ? Chầm tư một lát, Vân Đan Sinh không do dự nữa, bỗng nhiên đứng dậy, hắn tay háo phất một cái, thân hình liền hóa thành một đạo nhanh chóng đột quang, trực tiếp hướng phía tông môn tàng thư các bay đi. Cùng phòng thủ các trưởng gia đơn giản gật đầu ra hiệu sau, Vân Đan Sinh đi vào trong các. Hắn cũng không tiến về cất giữ công pháp thần thông khu vực, mà là trực tiếp đi hướng ghi chép tông môn sự vụ, địa lý trí dị thậm chí thượng cổ tạp văn cổ lao trước kệ sách. Hai mắt nhắm lại, khổng lồ mà tinh thuần thần niệm giống như thủy triều trải rộng ra, cấp tốc đảo qua từng dãy ngọc giản, cổ tịch cùng quyển gia thú. Thời gian một nén nhang chậm rãi trôi qua. Vân Đan Sinh mở mắt ra, lông mày cau lại, trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Vừa rồi thần niệm tìm kiếm, cũng không tìm tới bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Xem ra, trong điện tịch cũng không đáp án. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lại ngược lại sáng lên một vòng tìm tòi nghiên cứu quan mang. Việc này chỉ sợ cần thân phó hiện trường, mới có thể thấy được một tia chân tướng. Vừa vặn đầu bắp cũng chuẩn bị đi đại ung, bản tọa còn có thể hộ nàng chu toàn. Vân Đan Sinh chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía đại ung vị trí. trong lòng cái kia cố mơ hồ dự cảm càng rõ ràng. Hắn luôn cảm thấy, lần này đại ung chi hành, có lẽ sẽ để lộ cái nào đó khó lường bí mật. Ngày thứ hai, Triệu Hằng cho Mạnh Tử Nôn cùng Tần Giao Sở Sinh hai vị tiểu công chúa nghị kỹ danh tự. Hắn tự mình đi một chuyến Cảnh Nhân Cung, đem quyết định tục danh từng cái cáo chi. Thừa dịp cơ hội này, hắn lại đem hoàng tử hoàng nữ mệnh danh quy củ trọng thân một lần, để cho hai người trong lòng có cái đáy. Mạnh Tử Nôn nữ nhi, danh tự là Triệu Huyền Cận. Lấy ý hoa hồng cận, hướng mở mộ rơi, lại ngày ngày vô tận, tượng trưng cho nhu mà không kém, dẻo dai mà không tranh phẩm cách. Thần Giao nữ nhi thì đặt tên Triệu Huyền Đồng. Nô đồng mãi tuần mục, có thể dẫn phượng hoàng đến rừng. Cũng lộ ra hắn lao phụ thân này nhìn nữ thành phượng một chút chờ đợi. Cuối cùng, Triệu Hằng cô ý đem một bình tiên thiên luẩn hoa linh dịch cho Tần Giao. Linh dịch vào trong bụng, nàng linh căn tăng lên đến trung phẩm. Căn cốt càng là từ ngọc cốt lộ sắc thành linh cốt, hệ thống tổng hợp cho điểm nhảy lên đạt đến 87 phân. Sau đó lại đem Khôn Nguyên Ngọc hơi thở tâm kinh truyền cho Huyền Nhi ba người các nàng. Tiếp lấy bắt đầu phát tài nguyên. Túi trữ vật, Long Vũ kiếm cùng Huyền Tia nhuyễn giáp hệ thống ban thưởng tài nguyên, đều cho các nàng một phần. Quả nhiên, mặc vào nhuyễn giáp sau, sơ là mẹ người Huyền Nhi ba người, có một phen đặc biệt phong vận. Làm trễ nải hắn một chút thời gian, từ Cảnh Nhân Cung đi ra. Triệu Hằng đi tới, đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Chiếu xu thế này xuống dưới, đời chữ Huyền dòng dõi sợ rằng sẽ là nhiều nhất. T. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục như vậy, sẽ không phải đến lúc đó không có chữ có thể dùng đi. Cho con cái đặt tên, đến chọn ngụ ý tốt, đọc lấy đến cho dù không tính kinh diễm, chí ít cũng phải dễ nghe. Còn nhất định phải mang một ít một thuộc tính. Ý vị này, thật nhiều chữ căn bản không dùng được, cũng không thể đến cuối cùng, chỉ có thể đặt tên gọi Huyền Thảo Huyền Hoa đi. Qua loa. Triệu Hằng thở dài, cảm giác có chút đau đầu. Dứt khoát đi một bước nhìn một bước đi. Thật đến một bước kia, cùng lắm thì liền đổi quy tắc. Làm chế định quy tắc thái tổ, chính là như thế tùy hứng. Một đường nghĩ đến, liền tới đến Trường Ninh Cung. Liêu Cẩm Khê chính tựa ở trên giường nghỉ ngơi, nữ nhi tại trong ngực nàng đang ngủ say. Kỳ Nhi thì ôm em bé, một bên cho bú, chính mình còn một bên chép miệng trông nóng miệng nhỏ an điểm tâm. Không biết có phải hay không dùng tiên tiên luận hoa linh dịch nguyên nhân. Nàng cả người trạng thái nhìn vô cùng tốt, sắc mặt hồng nhuận phấn tớt, tinh thần đầu mười phần. Thấy một lần Triệu Hằng tiến đến, Kỳ Nhi vô ý thức liền muốn đứng lên hành lễ. Động tác khả năng gấp một chút, xưa nhoáng một cái, đổ nữ nhi trong ngực một mặt. Tiểu gia hỏa chính ăn đến chuyên tâm, đột nhiên bị khét một mặt. Giữ miệng nhỏ, một mặt mộng quyển cứng tại cái kia. Qua mấy giây, mới hoa một tiếng lên tiếng khóc lớn lên. Nàng vừa khóc này, phản phất là cái tín hiệu, Liêu Cẩm Khê nữ nhi trong ngực cũng bị đánh thức. Tiểu gia hỏa hiển nhiên không có làm rõ ràng tình huống, nhưng nghe tỉ bội khóc đến vang dội. Cảm thấy đi theo khóc chuẩn không sai, thế là cũng giật ra cuống họng gia nhập hợp sướng. Liêu Cẩm Khê không còn gì để nói, thật vất vả mới dỗ ngủ. Hai cái tiểu gia hỏa giọng một cái so một cái vang dội, liên tiếp. Triệu Hằng thấy thế, vội vàng khoát tay nói, tranh thủ thời gian nhét trở về. Về sau gặp chấm, không cần nhiều những nghi thức xã giao này. Kỳ Nhi khéo léo a một tiếng, tranh thủ thời gian một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục cho nữ nhi cho bú. Liêu Cẩm Khê một bên giải ra y phục chuẩn bị cho ăn nữ nhi, một bên dương mắt hỏi, bệ hạ hôm nay tới, đã nghĩ kỹ chưa danh tự? Triệu Hằng giãn nhẹ một hơi, khẽ bước cằm, không sai, chấm đã nghĩ kỹ. Hắn không sợ người khác làm phiền giải thích xong quy tắc, mới đối Liêu Cẩm Khê nói ái phi trong lực tiểu gia hỏa này, về sau liền gọi Triệu Huyền Liễu, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Huyền Liễu. Liêu Cẩm Khê sửng sốt một chút, bệ hạ, cái này không cùng thần thiếp dòng họ giống nhau sao? Triệu Hằng nghiêm mặt nói, chúng ta không cần tỉ úy, tên này là chấm tỉ mỉ chọn lựa, phải không? Liêu Cẩm Khê thần sắc hồ nghi. Đương nhiên, Triệu Hằng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nay chủ yếu là vì thuận tiện dễ nhớ. Hắn nghiêm trang giải thích nói, Liêu cái chữ này có thể rất có lai lịch. Chấm từng nhìn qua một cái thoại bản, bên trong có một vị tên là Liêu thần nữ tử. Bản thể chính là một gốc thông thiên cây liễu, nàng từng phong hoa tuyệt đại, hoành ép một thời đại. Liêu Cẩm Khê nghe vậy, hai mắt hơi sáng, đã như vậy, vậy liền cứ gọi Triệu Huyền Liêu đi. Ân, vậy liền định như vậy. Triệu Hằng gật gật đầu, chuyển hướng Hỉ Nhi. Nhìn về phía trong ngực nàng cái kia đang cố gắng cơm khô tiểu gia hỏa, khóe mắt có chút khẽ nhăn một cái. Đây là di truyền mẹ nàng ăn hàng thổ tính. Hắn đè xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ, mở miệng nói, về phần ngươi trong ngực cái này tiểu bất điểm, chấm cho nàng đặt tên là Triệu Huyền Tiến. Hỉ Nhi nháy mắt mấy cái, yên lặng niệm hai lần, trên mặt tràn ra dáng tươi cười, bệ hạ, cái tên này tốt, dễ nhớ. Liêu Cẩm Khê ở một bên nghe được thẳng im lặng. Nàng bén nhạy bắt được cái gì, bệ hạ, cái này tiến chữ cùng Hỉ Nhi danh tự, âm đọc có phải hay không quá giống điểm? Trung hợp a. Hỉ Nhi cũng kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ta cảm thấy dễ nhớ đâu. Triệu Hằng mặt không đổi sắc, vững như bàn thạch, hai vị ái phi lại nghe chấm tinh tế nói tới. Thiên cái chữ này, đồng dạng không đơn giản. Trong truyền thuyết có một vị thần tiên tỷ tỷ, danh tự bên trong liền dẫn cái thiên chữ. Kỳ Nhi nghe chút, lập tức vui vẻ nói, bệ hạ, liền cái này, thần thiếp ưa thích. Hai tử mẹ nàng đều đánh nhịp đồng ý, Liêu Cẩm Khê tự nhiên cũng không còn nói cái gì, túi đầu chuyên tâm cho trong ngực tiểu Huyền Liêu cho bú. Đề cử chuyện hot, theo tiếng ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 121, bệ hạ, miệng ngươi khát không. Chương 121, bệ hạ, miệng ngươi khát không. Triệu Hằng cũng không cứ vậy rời đi. Ánh mắt của hắn rơi vào Hỉ Nhi trong ngực tiểu huyền tiến trên thân. Thời suy nghĩ một chút, liền từ hệ thống trong không gian lấy ra một bình tiên thiên ẩn hoa linh dịch. Hỉ Nhi, đem cái này bình linh dịch đốt cho nữ nhi. Trước đó bởi vì không cho Hỉ Nhi phục dụng Long Trương Dựng Linh Đan, dẫn đến tiểu huyền tiến tiên thiên tư chất tương đối phổ thông. Triệu Hằng nghĩ đến giúp nàng tăng lên một chút, miễn cho thua ở trên hàng bắt đầu. Hỉ Nhi nhận ra linh dịch này, có chút chần chừ, vậy hạ, cái này hài tử có thể uống sao? Yên tâm, đây là tiên thiên ẩn hoa linh dịch, dược tính nhất là ôn hòa, hài nhi cũng có thể phục dụng, có ích vô hại. Triệu Hằng chăm chú giải thích nói. Hỉ Nhi lúc này mới gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem linh dịch đút cho nữ nhi. Triệu Hằng rôi ra ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên nữ nhi cổ tay nhỏ bé bên trên. Một sợi yếu ớt mà tinh thuần linh lực màu trắng, chậm rãi thăm dò vào hài nhi thể nội. Đây là hắn vận chuyển âm dương tạo hóa sinh diệt kinh tu luyện ra sinh chi lực. Tầm bổ ôn hòa, vừa vận dụng để phụ trợ nữ nhi luyện hóa dược lực. Sau một lát, Triệu Hằng thu cánh tay về, khẽ nhả một hơi, thành. Hắn tâm niệm khẽ động, mở ra hệ thống dòng dõi công năng giới diện. Dòng dõi, Triệu Huyền Tiến tính biệt, nữ niên linh, không linh căn, thượng phẩm linh căn căn cốt, huyền cốt tu vi, vô Triệu Hằng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này tăng lên biên độ cũng quá bất hợp lý đi. Nữ nhi hiện tại tư chất, vậy mà so tổng hợp cho điểm 90 Liễu Cẩm Khê còn phải mạnh hơn một đường. Chẳng lẽ nói, cái này tiên thiên ẩn hoa linh dịch, đối với niên kỷ càng nhỏ cá thể, hiệu quả liền càng rõ rệt. Trong lòng của hắn không khỏi toát ra suy đoán như vậy. Đúng lúc này, Liễu Cẩm Khê đôi mắt vẩy một cái, liếc thấy cái kia linh khí rạng rỡ bình ngọc, lập tức hỏi, "Bệ hạ, đây là vật gì tốt? Nhà ta Liễu Nhi cũng muốn uống." Triệu Hằng mắt nhìn tiểu Huyền Liễu tư chất giới diện, nàng hoàn mỹ kế thừa mẫu thân thượng phẩm linh căn cùng linh cốt, cơ sở rất tốt. "Cho bú đi thôi, nàng không cần cái này." Triệu Hằng tức giận từ chối. Liễu Cẩm Khê miệng nhỏ cong lên, tham thẳm thở dài, "Bệ hạ thay lòng, quả nhiên có người mới quên người cũ." Triệu Hằng hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, "Vậy xem ra, chờ đến cân nhắc đem thái tử vị trí chuyển cho Diệu Linh con trai." Liễu Cẩm Khê sắc mặt hơi đổi, Diệu Linh nghi ngờ chính là hoàng tử. "Đúng a?" Triệu Hằng cười như không cười nhìn xem nàng. Liễu Cẩm Khê trong nháy mắt trở mặt, cũng không lo được giờ phút này quần áo không chỉnh tề, xuân quang hơi tiết, lập tức lún đồng tiền như hoa kéo đi lên, thanh âm nũng nịu nói, "Bệ hạ thần thiếp vừa rồi lỡ lời. Ngài đối với thần thiếp tốt nhất rồi." Triệu Hằng đứng tại chỗ, dù bận bận ung dung mà nhìn xem nàng biểu diễn. Liễu Cẩm Khê khẽ cắn môi, ánh mắt càng mềm mại đáng yêu, thử thăm dò hỏi, "Bệ hạ, ngài khát nước sao?" "Chẳng không khát." "Không, bệ hạ ngài khát." Liễu Cẩm Khê ngữ khí chắc chắn, cả người đã tiến lên đón. Một bên Hỉ Nhi nhìn trợn mắt hốt hoồm. "Cái này cũng có thể." Uống xong nước, Triệu Hằng lau lau khóe miệng, đồng dạng đem hệ thống ban thưởng tài nguyên lưu lại hai phần. Lúc này mới chậm rãi rời đi Trường Linh cung. Một bên khác, Đại Yến hoàng cung, thân là Đại Yến quốc quân Mộ Dung Trác, giờ phút này lại như cái ân cần tiểu thái giám, nhắm mắt theo đuôi hầu ở một đám khí chất siêu phàm người trẻ tuổi bên người, trên mặt chất đống định nọ dáng tươi cười. Người cầm đầu chính là Tử Dương cung đệ tử chân truyền, Lệ Phi Vũ. Tống Thu Quỷ Thình Lình cũng ở trong đó, đang tò mò đánh giá bốn bề hoàng cung hoàn cảnh. Lệ chân truyền ở trước mặt, ta lại có mắt không trọng, không có trước tiên nhận ra, thật là đáng chết. Thật đáng chết ta. Mộ Dung Trác một bên cười theo, một bên làm bộ vỗ nhẹ nhẹ đánh gương mặt của mình. Lệ Phi Vũ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn. Bản tọa còn có chuyện quan trọng xử lý, không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Nhanh chóng khai tỏ ánh sáng năm cần nộp lên trên tài nguyên hiện lên đến. Mộ Dung Trác nội tâm dưới cơn nóng giận, kết quả chỉ là nổi giận một chút. Hắn làm đã quen cao cao tại thượng hoàng đế. Mỗi lần tiên môn sứ giả đến, loại này mãnh liệt cảm giác nhục nhã đều để hắn cực không thích ứng. Đương nhiên, Lệ chân truyện, ngài mời tới bên này. Mộ Dung Trác ti không chút nào dám biểu lộ chân thực nỗi lòng, liền vội vàng không người phía trước dẫn đường. Hắn sớm đã lui tất cả cung nữ thái giám, giờ phút này chúng quanh trừ Tử Dương cung đệ tử, lại không người bên cạnh. Không có nguyên nhân khác, hắn chỉ là không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình như vậy hèn mọn bộ dáng chật vật. Lệ Phi Vũ ánh mắt thâm thúy tại Mộ Dung Trác trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Thân là Kim Đan chân nhân, hắn linh giác nhạy cảm, sớm đã phát giác được vị hoàng đế này nội tâm nhỏ xíu tâm tình chập chờn. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ là một cái phàm tục đế vương, giống như sâu kiến, còn không đáng cho hắn động niệm. Chỉ cần đối phương không có minh xác biểu lộ bất kính, hắn liền lười nhát so đo. Mộ Dung Trác còn không biết chính mình đã bị xem thấu. Dẫn mọi người đi tới trong hoàng cung chuyên môn chế tạo bí khố trước. Lệ chân truyện, sang năm cần dâng lễ tài nguyên đã đều ở đây. Lệ Phi Vũ khẽ bước cằm, cường đại thần niệm trong nháy mắt đảo qua khố phòng. Vẹn vẹn giữa mấy hơi, liền đã kiểm tra thực hư hoàn tất. Lập tức hắn vung tay lên, trong khố phòng cái kia chồng chất như núi các loại linh tài nguyên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, được thu vào pháp bảo chứa đồ bên trong. Thấy Mộ Dung Trác trong lòng một trận dị máu, nhưng lại không thể làm gì. Bị quản chế tại người, đã là như thế. Hắn chợt nhớ tới vài ngày trước lấy được đệ nhất dẫn khí thuật. Đây chính là chân chân chính chính tiên đạo pháp môn. Đáng tiếc duy nhất chính là thiếu khuyết đến tiếp sau trúc cơ chi pháp. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, Lệ Phi Vũ thanh âm băng lãnh liền vang lên lần nữa, "Còn có một chuyện, liên quan tới cái kia bộ lưu truyền ở bên ngoài đệ nhất dẫn khí thuật các ngươi không được tu hành." Mộ Dung Trác nghe vậy khẽ giật mình, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ nổi nóng. Tiên môn đây là sợ chúng ta phàm tục vương triều trưởng thành, uy hiếp được địa vị của bọn hắn sao? Ngay tại hắn tâm niệm chuyển động thời khắc, Lệ Phi Vũ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo thấu xương. Mộ Dung Trác trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lệ Phi Vũ bình thản vô tình thanh âm vang lên theo, ngươi chút tiểu tâm tư kia, không thể gạt được bản tọa. Nể tình ngươi vì tông môn hiệu lực nhiều năm phân thượng, lần này liền tha cho ngươi một mạng. Nhớ kỹ, đại yến cảnh nội, không được tu luyện đệ nhất dẫn khí thuật. Đây là mệnh lệnh, cũng không phải là cùng ngươi thương lượng. Nếu có vi phạm. Lệ Phi Vũ lời nói hơi ngừng lại, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Tách tách tách. Một cỗ cực hạn băng hàn chi lực lấy hắn làm trung tâm, giống như nước thủy triều hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Trong ngay mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ cung điện lầu cát, hoa cỏ cây cối, thậm chí trong không khí phiêu tán bụi bặm đều bị đông kết thành óng ánh băng điêu. Như từ trên cao quan sát, cả tòa huy hoàng hoàng cung giờ phút này đã hóa thành hoàn toàn yên tĩnh mà tử tịch thế giới băng tuyết. Những cái kia phi tần, cung nhân, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cứng tại nguyên địa, doa đến không dám động đậy một chút. Mộ Dung Trác bịch một tiếng ngã ngồi tại rét lạnh trên mặt băng, lạnh lẽo thấu xương truyền khắp toàn thân. Cũng không biết là bởi vì bốn bề hoàn cảnh, hay là Lệ Phi Vũ lời nói, hắn há to miệng còn muốn nói nhiều cái gì, lại phát hiện Lệ Phi Vũ đám người thân ảnh sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 122, đầu thai không có sinh đâu, thai thứ hai đã hẹn trước lên. Chương 122, đầu thai không có sinh đâu, thai thứ hai đã hẹn trước lên. Không hổ là lệ chân truyện, phất tay liền để cả tòa hoàng cung hóa thành băng tuyết quốc gia. Đúng vậy a, vậy hoàng đế Lao Nhi trực tiếp sợ choáng váng, ha ha. Thử, cũng chính là lệ chân truyện nhân tử, nếu không. Mấy vị Tử Dương cung đệ tử kính nể nhìn qua Lệ Phi Vũ. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này chân truyền sư minh xuất thủ. Kim Đan bắt trọng tu vi, khủng bố như vậy. Ngược lại là trong đội ngũ hai vị xuất thân đại yến đệ tử, tâm tình có chút phức tạp. Đối với đám người lấy lòng, Lệ Phi Vũ tựa hồ sớm đã thành thói quen. Nếu không phải tông môn yêu cầu, hắn đều chẳng muốn mang những người này. Bên cạnh, Tống Tu Quỳ nhẹ giọng hỏi, "Sư minh, chúng ta cái này đi Đại Ung a?" Lệ Phi Vũ khẽ bước cằm, "Ân, cung chủ đã thông báo, mau chóng giải quyết việc này." "Ừ, cũng không biết Giang sư muội thế nào." Tống Tu Quỳ trong lòng có chút ngại cứng. Cùng lúc đó, Vĩnh Hòa cung bên trong, Triệu Hằng dành thời gian đến thăm Giang Minh Nguyệt, Triệu Sơ Ảnh cùng Lý Tình ba người. Giang Ánh Nguyệt cũng ở nơi đây. Thấy một lần Triệu Hằng tiến đến, Giang Ánh Nguyệt ánh mắt trước hết rơi vào Lý Tình trên thân, lông mày nhíu lên, khẽ nói, "Nữ nhân này, ngươi làm sao để nàng ở đến cách muội muội ta gần như vậy?" Trong giọng nói tràn đầy bao che cho con cảnh giác. Lý Tình đứng ở một bên, khỏe miệng giật một cái, cảm giác mình tình cảnh có chút nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, Triệu Hằng đứng dậy, ngữ khí trong bình thản mang theo một tia uy nghiêm, "Trầm an bài, ngươi có ý kiến gì?" Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Giang Ánh Nguyệt trên thân, mang theo vài phần trêu tức, "Ngược lại là ngươi, trước đó lời thề son sắt nói muốn kéo tới một vị thiên tài nữ tu, người đâu?" Giang Ánh Nguyệt ngữ khí trì trệ, lập tức lẩm bẩm phản bác, "Ngươi gấp cái gì? Tống sư tỷ nàng mấy ngày nữa liền đến tìm ta, đến lúc đó ngươi liền phù hợp yêu cầu sao?" Triệu Hằng đánh gãy nàng, trực tiếp hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. "Đương nhiên phù hợp." Giang Ánh Nguyệt cái cằm khẽ nâng, thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ, "Tống sư tỷ nàng đối với nam nhân căn bản không có hứng thú." "Cái gì?" Triệu Hằng thần sắc chấn động, chợt lắc đầu, "Ưa thích nữ nhân." "Vậy không được, đổi một cái." Giang Ánh Nguyệt không nói lên mắt, đối với nam nhân không hứng thú, liền nhất định là ưa thích nữ nhân sao? "Ý nghĩ của ngươi có thể hay không đừng như thế nhỏ hẹp." Nàng dừng một chút, mang theo vài phần kính để giọng nói thật cho ngươi biết, Tống sư tỷ nàng có càng rộng lớn hơn chí hướng, ta rất bội phục nàng." Triệu Hằng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, "Cái gì chí hướng?" Giang Ánh Nguyệt vân đạm phong khinh phun ra một câu, "Nghiên cứu ra một loại ăn liền có thể mang thai đan dược." "Đáng người." Triệu Hằng cũng sửng sốt một chút. "Nữ nhi quốc, sáng tạo sinh mệnh thần đan." Nếu không phải bối cảnh không khớp, hắn kém chút cho là mình xuyên qua đến Tây Du thế giới. "Thành công không có?" Hắn vô ý thức truy vấn. "Còn không có đâu." "Vậy là tốt rồi." Triệu Hằng nhẹ nhàng thở ra. "Nếu thật là thành công, cái này Tống sư tỷ không thể nhận. Vậy ta muội muội sự tình?" Giang Ánh Nguyệt thừa cơ thử thăm dò hỏi. Triệu Hằng liếc nàng một chút, chớ ngay cả người đều còn không có nhìn thấy đâu. Hắn dừng một chút, hỏi ngược lại, "Mà lại, ngươi cảm thấy kia cái gì Tống sư tỷ, có muội muội của ngươi có trọng yếu không?" Giang Ánh Nguyệt quả quyết lắc đầu, "Đương nhiên không có." Triệu Hằng hai tay mở ra, "Ngươi nhìn, nàng không bằng muội muội của ngươi trọng yếu, chớ dùng muội muội của ngươi đổi nàng một cái, chẳng phải là thua thiệt lớn." Hắn rũa ra ba ngón tay, nghiêm túc nói, "Tối thiểu phải dùng ba cái, đến đổi lấy ngươi muội muội mới miễn cưỡng công bằng đi." Giang Ánh Nguyệt vô ý thức gật gật đầu, cảm thấy giống như có chút đạo lý. Một đổi một, cái này bạo quân tựa như là có chút lô bốn. Bên cạnh Giang Minh Nguyệt bây giờ nhìn không nổi nữa, tỷ tỷ mang thai sau làm sao biến choáng váng đâu. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Giang Ánh Nguyệt tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tỷ tỷ ba người cộng lại, liền có ta trọng yếu sao?" "Đương nhiên không." Giang Ánh Nguyệt nói được nửa câu, đông nhiên kịp phản ứng, hai mắt lập tức phun lửa giống như trừng mắt về phía Triệu Hằng, "Tốt, ngươi lại dám lừa gạt ta. Đừng nói ba cái, chính là 30, 300 cái, cũng không có nàng Minh Nguyệt trọng yếu a." Chiếu lo gì này, chính mình chẳng phải là muốn cả đời làm tú bà không ngừng cho hắn kéo người mới. Cái này còn thế nào sống? Về sau nhi tử xuất thế, biết nàng cái này là mẹ lại là phá tan quân dẫn khách, có thể hay không cả một đời không ngóc đầu lên được. Triệu Hằng thở dài, giống như bất đắc dĩ, "Chấm ăn ngay nói thật à, vụ mua bán này, thấy thế nào đều là ngươi chiếm đại tiện nghi." Giang Ánh Nguyệt hừ lạnh, "Tiện nghi gì? ngươi rõ ràng chính là tại treo ta. Triệu Hằng mỉm cười, tựa hồ làm ra nhượng bộ, như vậy đi, chấm cho ngươi cái lời chắc chắn. Nếu ngươi cái kia Tống sư tỷ thật phù hợp yêu cầu, ngươi về sau cũng không cần lại hao tâm tổn trí lạp thập a người mới. Hắn giơ tay lên, chính trọng nói, chấm có thể thề với trời, vĩnh viễn thiện đãi muội muội của ngươi, tuyệt vô hương luôn. Bất quá thôi, để cho cân bằng. Hắn lời nói xoay chuyển, ngươi đến sinh thêm nhiều một thai. Nếu không, chấm vẫn cảm thấy thua thiệt. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy, rơi vào trầm tư. Tin tức tốt, không cần lại làm dẫn khách loại này bực mình sống. Tin tức xấu, trong bụng cái này một thai còn không có dỡ hàng đâu, thai thứ hai đã dự định lên. Nàng do dự một chút, ánh mắt rơi vào bên cạnh Điềm Đạm đáng yêu, đầy mắt ỉ lại nhìn lấy mình muội muội Giang Minh Nguyệt trên thân. Long mềm nún, cắn răng một cái, thành giao. Ta đáp ứng ngươi. Cái này bạo quân đều thề với trời. Người tu hành đối với cái này có chút coi trọng, trên cơ bản không tồn tại bội ước khả năng. Dù sao thân thể cũng cho hắn. Nghi ngờ một thai là nghi ngờ hai thai giống như cũng không khác nhau nhiều lắm. Nơi xa, một mực dùng thần thức âm thầm chú ý bên này Văn Nhân Vô Song, gấp đến độ kém chút giơ chân. Tiểu Nguyệt hồ đồ a, sao có thể đáp ứng như vậy không hợp thói thường hiệp ước không bình đẳng đâu? Nàng nhịn không được, một đạo thần thức truyền âm trực tiếp đâm vào Triệu Hằng náo hải. Ngươi vì sao muốn như vậy bức bách Tiểu Nguyệt? Triệu Hằng mặt không đổi sắc, đồng dạng lấy thần niệm lạnh nhạt trả lời, liên quan gì đến ngươi? Làm sao không liên quan chuyện ta? Nàng là đồ đệ của ta. Văn Nhân Vô Song thần niệm mang theo rõ ràng bao che khuyết điểm cảm xúc, phải không? Triệu Hằng trong thần niệm mang theo một tia nghiền ngẫm. Ý của ngươi là để chấm buông tha nàng? Cũng là không phải là không thể được. Văn Nhân Vô Song sững sờ, thần thức ba động mang theo hoài nghi, ngươi sẽ như thế hảo tâm? Đương nhiên sẽ không. Triệu Hằng thần niệm đáp lại đến gọn gàng mà linh hoạt. Ngay sau đó, Triệu Hằng đưa ra điều kiện của hắn, muốn chấm buông tha Giang Ánh Nguyệt, có thể. Điều kiện nha, ngươi lại mang thai một thai. Văn Nhân Vô Song nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi coi bản tọa cùng Tiểu Nguyệt một dạng dễ lừa gạt sao? Như vậy thô thiện phép khích tướng cùng bẫy liên hoàn, ta sao lại mắc lừa? Triệu Hằng thần niệm vẫn như cũ bình ổn, cái kia Giang Ánh Nguyệt đời này coi như thật trốn không thoát. Chấm sẽ để cho nàng một mực sinh hạ đi, thẳng đến ngươi phát rổ. Văn Nhân Vô Song trong lòng giận dữ, thần niệm ba động bị liệt. Chấm có thể thề với trời. Triệu Hằng thần niệm hợp thời truyền đến, mang theo một tia ngưng trọng, ngươi nếu là lại mang thai một thai, chấm liền bỏ qua Giang Ánh Nguyệt, không còn dùng cái này sự tình bức hiếp nàng. Nếu là mang thai hai thai các nàng tỷ muội hai người, trực tiếp biến thành tự do thân, như thế nào? Văn Nhân Vô Song trầm mặt xuống, nội tâm lâm vào gian nan dãy rủa. Giang Ánh Nguyệt là nàng còn sót lại đồ đệ, cũng là coi trọng nhất đồ đệ. Nửa ngày, nàng mặt lạnh lấy, truyền đi một đạo cực kỳ phức tạp thần niệm, bản tọa cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không có khả năng dù sao bị nắm, đến nghĩ biện pháp. Lúc này, Triệu Hằng thần niệm ung dung truyền đến, mang theo một tia hướng dẫn từng bước, đương nhiên, ngươi như thực sự không muốn chính mình sinh, cũng có thể học một ít đồ đệ thôi. Các ngươi Tử Dương cung bên trong, chắc hẳn còn có tư chất tuyệt hảo thiên tài nữa tu đi, tùy tiện mời một cái tới là được. Đầu tiên nói trước, chỉ cần tấm thân xử nữ. Văn Nhân Vô Song, đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 123, vạn nhất ẩn giấu đi tương lai hoàng hậu đâu? Chương 123, vạn nhất ẩn giấu đi tương lai hoàng hậu đâu? Từ Vĩnh Hỏa cung đi ra lúc, chân trời cuối cùng một vòng hào quang đã cởi tận, màu xanh đậm màn đêm nhuộm dần thành cung lưu ly. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Triệu Hằng ngồi ngay ngắn ngự án đằng sau. Trước án, lấy Liệu Như Hãng cầm đầu, tân nhiệm thứ phụ Lý Đồng Sơn cùng lục bộ chủ quan Túc Nhiên Nhi Lập. Từ phổ biến tân chính đến nay, trung tâm đã đổi một phen khí tượng. Giờ phút này có thể đứng ở ngự tiền, đều là kiên quyết tiến thủ thật kiện chi thần. Phe cánh chống đối cùng nằm thẳng đã thanh lý không còn. Triệu Hằng ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, phát giác bọn hắn đều dùng dẫn khí thuật, đem tu vi võ đạo chuyển hóa làm tiên đạo tu vi. Yếu chỉ có luyện khí nhất trọng, mạnh tại luyện khí lục trọng. Tân chính phổ biến đã có một thời gian, chư vị ái khanh đều nói tiến triển đi. Vừa dứt lời, hộ bộ thượng thư hạ cảnh hành liền đội không thể đợi ra khỏi hàng. Khuôn mặt cơ hồ nhăn thành mức đắng, bệ hạ, hộ bộ lại nhanh nói a. Hắn bẻ ngón tay, chăm chú tính lấy sổ sách. Các châu phủ chủ hoạch kiến lập hoàng gia tiền trang, tuyên chỉ, xây dựng, chiêu mộ, cái quặp đòi tiền. Phát hành tiền mới, ổn định giá trị tiền, càng cần rộng lượng vàng bạc ép kho, để phong bách tính ép buộc, đổi không ra tiền bạc chính là trời sập chi họa. Còn nữa, còn lại các bộ chi dụng cũng đều là hỏi thần đưa tay nói xong lời cuối cùng, đã là mặt mũi tràn đầy số khổ, trông mong nhìn qua ngự tọa. Triệu Hằng luốt luốt mi tâm, than nhẹ một tiếng, nhưng cũng chưa lộ vội vàng sao động, chờ biết. Hắn suy nghĩ một chút, quyết đoán nói sau đó chấm liền truyền lệnh Đông Sưởng cùng Cẩm Y Hiệ vệ. Gần kỳ kê biên tài sản các châu phạm quan đoạt được chi bằng bạc, ưu tiên phân phối hộ bộ sử dụng. Dừng một chút, Triệu Hằng ngữ khí thản nhiên nói, như vậy cũng coi như lấy chi tại dân, dùng tại dân. Hạ cảnh hành mọi người. Sau đó trên mặt khổ tướng trong nháy mắt thu liễm, không người lưu loát nói bệ hạ thánh minh. Quản hắn là ai tiền đâu, chỉ cần lấy tới hộ bộ liền tốt. Thủ phụ Liễu Như Hán hợp thời bớt dâu, nhẹ lời khen, bệ hạ quay vòng đúng phương pháp, thương cảm dân gian, quả thật nhân đức chi quân. Lễ bộ thượng thư Khổng Duy Lễ cũng đi theo phụ hỏa một câu. Lập tức lời nói xoay chuyển, mặt lộ vẻ khó xử, "Bệ hạ, lễ bộ phụng chỉ chuẩn bị hoàng gia thư viện, lấy giáo hóa vạn dân, mở ra dân trí. Chỉ là tinh thông kinh nghĩa, kham vi gương tốt nhân thủ, quả thực khan hiếm a." Triệu Hằng ánh mắt chuyển hướng lại bộ thượng thư Trần Lại Văn, "Ân khoa đã bắt đầu đi." Trần Lại Văn không người trả lời, "Bẩm bệ hạ, ngày hôm trước thi hương đã xong." "Ân." Triệu Hằng nhìn về phía Khổng Duy Lễ, "Nhân thủ, tìm Trần Ái Khanh cân đối. Trong thi hương chỗ hết tài năng học sinh, cho dù thi hội chưa qua, cũng có thể dẫn vào thư viện dạy học. 3 năm kỳ mãn sau, dạy học lớn lao người, chắc có thể đặc biệt ban thưởng quan thân." Ngữ khí của hắn đột nhiên tăng thêm, ánh mắt như thực chất giống như đặt ở Khổng Duy Lễ đầu vai, "Ái Khanh cần phải đi nhớ, đem cuốn sách này viện cho chấm làm xong. Lại nghèo, không có khả năng nghèo giáo dục. Lại khó, không có khả năng lầm tự tôn. Minh bạch chưa?" Khổng Duy Lễ toàn thân chấn động, ngẩng đầu nên tiếp Triệu Hằng ánh mắt, ở trong đó tràn đầy trịnh trọng cùng biển siêu thời đại thấy rõ. Trên mặt hắn hiện lên một tia từ đáy lòng kính phục, thật sâu vai chào đến cùng. Thanh âm khẽ run nói bệ hạ ý chí vạn dân, mắt sáng như nước, thần vui lòng phục tùng. Tất cạn kiệt tối dạ, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Triệu Hằng ánh mắt tiếp theo rơi vào công bộ thượng thư Mã Thao trên thân. Ngữ khí nhẹ nhàng nói công bộ gánh cũng không nhẹ. Sửa cầu trải đường, thủy lợi công trình trị thủy, công sở, thư viện, tiền trang chi xây dựng. Cái cọc liên quan đến quốc kế dân sinh, buộc lên tân chính mặt mũi. Hắn tiếng nói bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chấm chỉ một đầu, tuyệt đối không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, theo thứ tự hàng nhái. Từ vật liệu cho mua, tựa dịch chiêu mộ, đến thi công giám lý, mỗi một khâu đồng đều cần ghi lại trong danh sách, trách nhiệm đến người. Ngày sau nơi nào ra chỗ sơ suất, chấm nếu có thể lập tức bắt được qua tay người, vấn trách chi quan. Đến lúc đó, chớ nên trách chấm chu cựu tổng đó. Mã Thao chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương sống luồn lên. Đội vàng nghiêm túc không người, chữ chữ âm vang, thần cận tuân thánh dụ. Tất tầng tầng nghiêm thể, mọi chuyện tự mình làm, tuyệt không dám có nửa phần lười biếng. Triệu Hằng khẽ bước cằm, ánh mắt rời về phía tân nhiệm hình bộ thượng thư Hình Tuyên Lương. Người này khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thanh minh, đúng là hắn tự tay cất nhắc lên. Hình bộ trước mắt sự việc cần giải quyết, một là thanh lý bao năm qua đọc lại hoàn án, cần phải còn bách tính trong sạch công đạo. Hai là nghiêm ngặt chấp hành mới xây đại ung luật kỷ luật nghiêm minh. Cần nhớ kỹ, pháp vị nước chi công khí, không uổng công không tùng, không lệ không tư. Hình Tuyên Lương sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay đáp, vi thần lĩnh chỉ. Tất cầm tâm như nhất định, lấy pháp là thì, khen tốt ghét xấu, lấy chính thiên hạ chi phong. Lúc này, binh bộ thượng thư Nhạc Văn Kiệt chủ động ra khỏi hàng, tiếng như hùng trùng, bệ hạ, thần đã ở các nơi sơ bộ phổ biến phủ binh chế. Binh nông kết hợp, lấy cố căn bản. Trước đây hợp nhất các lộ hàng tốt, cũng đã đánh tan trọng chỉnh hoàn tất, thái yếu lưu mạnh. Các nơi đóng giữ binh mã, đồng đều dựa theo bệ hạ ý chỉ thực hành 2 năm luân chuyển, ngăn chặn tướng soái lâu trú một phương. Nhạc Ái Khanh vất vả, việc này làm được ổn thỏa. Triệu Hằng mặt lộ khen ngợi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn trở xuống thủ phụ Liễu Như Hán trên thân. Liễu Như Hán hiểu ý, có chút những người, nhìn thoáng qua bên cạnh thứ phụ Lý Đồng Sơn. Trong ngự thư phòng yên tĩnh một cái chớp mắt, Lý Đồng Sơn thở sâu, tiến lên một bước, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, "Bệ hạ, tân chính phổ biến đến nay, đại thế mặc dù thuận, nhưng vẫn có số ít thế gia đại tộc, tự cao đệ tử trong tộc bái nhập tiên môn, có chỗ ỷ bảo, đối với tân chính em phụng dương vi, thậm chí công nhiên cản trở quan lại địa phương làm việc, khí diễm có chút ứng ngạnh, tại tân chính phổ biến, đã sinh cản trở." Triệu Hằng ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Trong ngự thư phòng nhiệt độ phảng phất cũng theo đó hạ xuống. Hắn ngữ khí lạnh lùng nói, "Bất luận cái gì cản trở tân chính, hòa loạn triều cơ người, vô luận bối cảnh của nó vì sao, đều là loạn thần tặc tử. Việc này, chẳng lẽ còn cần chấm đến dạy chư vị xử trí như thế nào a?" Lý Đồng Sơn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lạnh tấu xương khí thế đập vào mặt. Hắn cơ hồ khó mà hô hấp, vội vàng thật sâu cúi đầu, gấp giọng nói, "Thần minh bạch, định cùng các bộ hiệp đồng, theo nếp nghiêm tra, từ trừng phạt nặng chỗ, tuyệt không nhân nhượng." Triệu Hằng gật gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện. Thần sắc hơi chậm, nhìn về phía Liễu Như Hãn, "Liễu các lão, đệ nhất dẫn khí thuật tại dân gian phổ cập, tình hình như thế nào?" Liễu Như Hãn không người hồi bẩm, "Bẩm bệ hạ, dân gian đối với cái này pháp tiếng vọng cực kỳ nhiệt liệt, tu tập giả chúng. Các nơi đã dựa theo ý chỉ, đối với luyện khí nhất trọng trở lên người đăng ký tạo sách. Chỉ là hắn làm sơ chần chờ, bộ phận nữ tử bởi vì trong nhà ngăn lại, khó mà tu tập." Triệu Hằng nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức bị lành ý bao trùm. Trọng nam kinh nữ, tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu. Dạng này tuyệt đối không được. Vạn nhất những này bị mai một nữ tử bên trong, ẩn giấu đi hắn tương lai hoàng hậu đâu. Nữ tử cũng nhất định phải tu hành, đây là quốc sách. Triệu Hằng thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, truyền trong ý chỉ. Phàm gia có vừa độ tuổi nữ tử mà không cho phép nó tu tập dẫn khí thuật người. Nông hộ, hủy bỏ nó phân ruộng tư cách. Thương nhân, thêm trinh 2 thành thương thuế. Thế ra thì gọt nó đệ tử trong tộc trong vòng 3 đời khoa cử nhập sĩ quyền lực. Liêu Như Hán trong lòng nghiêm nghị. Bệ hạ cử động lần này, có thể nói trực kích yếu hại, đánh vào tất cả giai tầng 7 tấc phía trên. Hán phảng phất đã đoán được đạo ý chỉ này đem nhấc lên bọn sóng. Nhưng rõ ràng hơn cảm thụ đến bệ hạ kiên quyết. Hán đệ xuống nỗi lòng, trình trọng con người, thần, tuân chỉ. Đề cử chuyến hót, bế quan 100.0005. Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hưng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hưng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 124, ngươi xác định nơi đây có Tà Hoàng truyền thừa. Chương 124, ngươi xác định nơi đây có Tà Hoàng truyền thừa. Đợi các hạng chính vụ xử lý hoàn tất, Triệu Hằng thần sắc hơi chậm, mở miệng nói, "Trước gần đây liên tiếp mừng đến mấy vị công chúa, trong lòng rất an ủi, đã vì bọn họ nghĩ ra tốt danh tự." Nói, hắn từ ngự án bên trên cầm lấy một tấm đã sớm viết xong giấy viết thư, đưa xuống dưới, chư vị ái khanh cũng đều nhìn một cái đi. Lễ bộ thượng thư Khổng Duy Lễ khoảng cách gần nhất, cung kính hai tay tiếp nhận, chỉ nhìn lướt qua, lập tức cảm thấy một trận mê muội, kém chút không có cầm chắc tờ giấy kia. Bệ hạ, cái này huyền chữ cùng ta Đại Ung Thái Tông hoàng đế tục danh nặng a. Thanh âm hắn đều có chút phát run. Tị vị đế vương tục danh, thế nhưng là lễ pháp bên trong hạng nhất đại sự. Mấy vị khác đại thần nghe vậy, trong lòng cũng là giật mình, nhao nhao áp sát tới nhìn. Quả nhiên, trên giấy châu nghĩ ra mấy cái danh tự, ở giữa đều là một cái huyền chữ. Cái này trước kia là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống. Triệu Hằng mặt không đổi sắc, hắn là thái tổ, hài tử cùng thái tông danh tự nặng một cái không phải rất bình thường. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại lạnh nhạt nói, trước cô ý tuyển dụng này huyền chữ, chính là vì cùng quá khứ cái kia tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu, mục nát không chịu nổi cũ Đại Ung triệt để cáo biệt. Báo trước triều ta sắp mở ra một cái hoàn toàn mới thịnh thế. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua đám người, từ chấm bắt đầu, về sau hoàng thất đặt tên, không cần lại tị úy lịch đại tiên tổ tục danh. Cũ lễ đã không đúng lúc, khi phá tất phá. Khổng Duy Lễ há to miệng, còn muốn từ lễ pháp tổ chế phương diện lại khuyên can vài câu. Đã thấy thủ phụ Liễu Như hắn đã tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm nghị, thanh âm vang dội ủng hộ nói bệ hạ thánh minh. Cử động lần này chính thể hiện triều ta bỏ cũ là mới, không câu nệ tại cựu lệ hùng vi khí tượng, cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt, đang lúc như vậy. Còn lại mấy vị đại thần thấy thế, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Bệ hạ thái độ kiên quyết, thủ phụ đại nhân lại dẫn đầu tỏ thái độ duy trì, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Lại nói, sợ là muốn thành loạn thần tặc tử. Có thể sống đến hiện tại, tự nhiên không có một thằng ngu. Thế là, đám người nhao nhao không người, cùng kêu lên phụ họa, bệ hạ thánh minh. Chúng thần cũng không dị nghị. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Đại Ung nơi nào đó trong núi sâu, hai bóng người chính dán ngọn cây, từ tầng trời thấp phi tốc lướt qua. Chu đạo hữu, ngươi xác định nơi đây thật có cái kia Tà Hoàng truyền thừa? Cha hỏi chính là một tên mặc đạo bào màu xanh lam, khuôn mặt nho nhã tu sĩ trung niên. Chu Vân Thâm khuôn mặt gầy gò, dáng người lại có chút cao lớn. Trong tay hắn nâng một cái phong cách cổ xưa dạng la bàn pháp bảo, thỉnh thoảng rót vào một tia linh lực gió xét. Nghe được cha hỏi, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, "An đạo hữu, ta nếu là có thể hoàn toàn xác định, sẽ còn tìm ngươi cùng đi a." An Cảnh Hiên nhất thời nghẹn lời. Chu Vân Thâm thấy thế, cười như không cười nói bổ sung, lại nói, "Nếu để cho ngoại nhân biết, đại danh đỉnh đỉnh Hạo Nhiên Tông trưởng lão, thế mà cũng đối Tà Hoàng truyền thừa như vậy cảm thấy hứng thú, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào." Nghe vậy, An Cảnh Hiên sắc mặt như thường, nghĩa chính ngôn từ nói, "Bản tọa tìm kiếm Tà Hoàng truyền thừa, chính là vì đem nó triệt để phá hủy, để tránh đạo hữu khác thụ nó mê hoặc, nội nhập là lối." Chu Vân Thâm khinh bỉ đũa môi. Những danh môn chính phái này vô sỉ đứng lên, thật là đối với bọn họ những tán tu này chuyện gì. Không bao lâu, hai người lần theo tung tích đi vào một chỗ ẩn nấp sơn động. Cha xét rõ ràng một phen sau, Chu Vân Thâm tiếc nuối lắc đầu, xem ra chúng ta tới đã chậm một bước, nơi đây đã bị người nhanh chân đến trước. An Cảnh Hiên như có điều suy nghĩ, nơi đây chính là Tử Dương cùng Hạ Cảnh, chẳng lẽ truyền thừa đã bị bọn hắn đắc thủ? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, đối với thứ này cảm thấy hứng thú? Chu Vân Thâm thản nhiên nói, đại đa số tu sĩ đối với Tà Hoàng đạo thống thế nhưng là hận không thể trừ cho sướng. An Cảnh Hiên cười cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Có người đến. Tay hắn kết pháp quyết, chu thân quang hoa lóe lên. Nguyên bản áo lam bị một thân không đáng chú ý áo xám thay thế, liên đối tự thân khí tức cũng trong nháy mắt trở nên tối nghĩa phổ thông. Chu Vân Thâm động tác đồng dạng không chậm, cơ hồ tại đồng thời thay hình đổi dạng, biến mất tự thân đặc thù cùng khí tức. Sau một khắc, điểm điểm băng tinh chống rông ngưng kết, mỹ lệ lại tản ra chí mạng hàn ý, một đạo thanh âm lạnh lùng như là hàn phong thổi qua, bọn chuột nhắt phương nào, giấu đầu lộ đôi. Oeng! Cuồng bạo băng hàn chi lực như là như gió bão càn quét ra. Cả tòa sơn động trong nháy mắt bị phá hủy, đá vụn kích sạn, khói bụi tràn ngập. Hai bóng người không chút do dự từ trong bụi mù xông ra, hướng phía trốn đi thật xa. Lệ Phi Vũ sắc mặt băng hàn, ngang nhiên rút kiếm, lăng không một chém. Ông, vùng thiên địa này trong nháy mắt bị kéo vào lâm đông, tuyết lông lông trống rông xuất hiện, bay lả tả rơi xuống. Đông tuyết đi tới chỗ, hoa cỏ cây cối, phi cầm đầu thú, thậm chí ngay cả lưu động nước suối, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành băng điêu. Vô biên hơi lạnh tỏa ra, phản phất ngay cả thời gian đều muốn bị đông kết. Ngay tại phi độn Chu Vân Thâm cùng An Cảnh Hiên, tốc độ rõ ràng chậm chạp xuống tới. Là Tử Dương cung chân truyền Lệ Phi Vũ. Chu đạo hữu, bản tọa thân phận không tiện bại lộ, người đến ngăn trở hắn. An Cảnh Hiên vội vàng thần thức truyền âm. 100 khối linh thạch trung phẩm. Chu Vân Thâm cho dù ở đào mệnh trước mắt, cũng không quên tiêu giá. Thành giao. An Cảnh Hiên cắn răng đáp ứng. Chu Vân Thâm nghe vậy, đột nhiên dừng thân ảnh, quay người đối mặt cái kia đạo xé rách trường không, băng phong vạn vật khủng bố kiếm quang. Hai tay của hắn cấp tốc biến ảo, bóp ra mấy cái huyền ảo ấn quyết, khẽ quát một tiếng, mây sâu không biết chỗ. Ông, một cỗ vô hình vô chất khí tức trong nháy mắt bao phủ lại hai người. Một giây sau, cái kia đạo đủ để đông kết linh hồn băng hàn kiếm quang, như là xuyên thấu như ảo ảnh, trực tiếp từ trên người bọn họ khẽ quét mà qua. Ầm ầm. Xa xa một ngọn núi, bị kiếm quang dư ba quét trúng, đỉnh núi trong nháy mắt bị tiêu diệt. Phương viên vài dặm phạm vi bên trong, đều hóa thành che kín vụn băng tuyệt địa. Đi. Chu Vân Thâm khẽ quát một tiếng. Hắn không chút nào dừng lại, tiếp tục hóa thành độn quang biến độn. An Cảnh Hiên thấy thế, vội vàng đuổi theo. Mấy hơi đằng sau, Lệ Phi Vũ thân ảnh xuất hiện tại hai người vừa rồi dừng lại chỗ. Hắn như hàn đàm giống như trong đôi mắt, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Cha xét rõ ràng lấy trung quanh lưu lại khí tức, kết quả không thu hoạch được gì. Không lâu, mấy vị Tử Dương cung đệ tử đi theo mà đến. Tống Thu Quỷ có chút ngưng trọng hỏi, "Lệ sư minh, vừa rồi hai người kia lai lịch ra sao? Có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn trở ngươi một kiếm?" Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, đối phương ẩn nấp thủ đoạn cực cao, nhìn không ra lai lịch cụ thể. Ánh mắt của hắn đảo qua trung quanh bị phá hư sơn lâm. Phòng đoán nói, "Như bản tọa đoán không sai, cái kia bộ dẫn khí thuật người truyền bá, chỉ sợ chính là hai người bọn họ. Chúng ta đến mau chóng chạy tới Đại Ung Kinh thành." Những người khác khẽ gật đầu. Tống Thu Quỷ có chút mong đợi nhìn qua phía trước. "Giang sư muội, ta tới rồi." Trên thực tế, trong nội tâm nàng hiếu kỳ chính là vị tiết để Giang sư muội mang thai phạm tục nam tử để cử chuyến hot. "Ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. "Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không?" Chương 125, ta hoàng đạo thống cùng cái đồ chơi này có quan hệ. Chương 125, ta hoàng đạo thống cùng cái đồ chơi này có quan hệ. Chỗ rừng sâu, cổ mục che trời. Từng cục cành lá đem tiên quang lọc thành một mảnh ảm đạm không rõ màu xanh sẫm. Trong không khí tràn ngập lá mục cùng mùi đất. Đột nhiên, lưỡng đạo độn quang rơi xuống. An Cảnh Hiên sắc mặt tâm trầm, từ trong mũi gừ ra một tiếng, Lệ Phi Vũ phản ứng kịch liệt như thế, hẳn là ta hoàng đạo thống thật rơi vào Tử Dương cung trong tay. Chu Vân Thâm lại nghiêm sắc mặt, không nhanh không chậm xuề bàn tay ra, trước tính tiền, 100 linh thạch trung phẩm. An Cảnh Hiên thái dương gân xanh hơi nhảy, hung hăng quét hắn một chút. Trong lòng thầm mắng tên này thật sự là sát phong cảnh đến nhà. Hắn mặt đen lên, đầu ngón tay linh quang lóe lên, điểm ra một đống nhỏ linh khí mở mịt linh thạch trung phẩm, lăng không đẩy đi qua. "Cho." Tiếp lấy, tiếp tục nói, Lệ Phi Vũ phản ứng kịch liệt như thế, hẳn là ta hoàng đạo thống thật rơi vào Tử Dương cung trong tay. Chu Vân Thâm nhanh nhẹn đem linh thạch ôm nhập túi trữ vật, trên mặt lúc này mới lộ ra một chút hài lòng thần sắc. Hắn con mắt đi lòng vòng, đề nghị, nếu liên lụy đến Tử Dương cung, sao không mời các ngươi Hạo Nhiên tông tông chủ ra mặt, trực tiếp hỏi cái minh bạch. "Ngươi nghĩ hay thật." An Cảnh Hiên cười lạnh, "Bản tọa sao lại tự buộc hành tích? Thú hồ, tin tức này một khi tản ra, đâu còn có ngươi ta dính vào chỗ trống." Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua bốn phía u ám cây rừng, thấp giọng, "Bây giờ chứng đạo gian nan, ai có thể cam đoan những cái kia mặt ngoài đối với ta hoàng đạo thống têu đánh têu giết người, sau lưng không muốn đem nó chiếm làm của riêng?" Chu Vân Thâm nghe vậy sững sờ, lẩm bẩm nói, "Tu hành giới thật có nhiều như vậy ngụy quân tử." Hắn nghĩ lại, lại cảm thấy An Cảnh Hiên lời nói không phải không có lý. Dù sao, đồng loại thường thường hiểu rõ nhất đồng loại. An Cảnh Hiên như biết Chu Vân Thâm giờ phút này suy nghĩ, sợ là muốn làm trận cùng hắn làm qua một trận. Hắn chỉ là tiếp tục cười lạnh nói, "Cách trận đại chiến kia đã qua đi hơn 100.000 năm. Ban sơ, tiên môn có lẽ là thật muốn triệt để đoạn tuyệt đạo thống này. Khả thi đến nay ngày hắc hắc." Chu Vân Thâm khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, "Có đạo lý. Ta hoàng đạo thống bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, có người đồng ý đồ xấu, không thể bình thường hơn được. Hai người bọn hắn, không phải liền là ví dụ sống sờ sờ a?" "Đừng nói nhảm." An Cảnh Hiên thúc giục, "Nhanh điều tra thêm, cái kia Tà Hoàng đạo thống phải chăng còn ở chỗ này?" Chu Vân Thâm liếc mắt, "Nói sớm, ta cũng không thể xác định." Lời tuy như vậy, hắn cũng đã móc ra một mặt phong cách cổ xưa thanh đồng la bàn, đầu ngón tay linh lực rót vào. "Ông." Bên trong la bàn kim đồng hồ bỗng nhiên điên cuồng xoay tròn, nhanh đến mức lôi ra tàn ảnh, tựa như tật chuyển quạt phi lá. "Có phản ứng." An Cảnh Hiên mừng rỡ, trong mắt tinh quang lấp lóe. "Kịch liệt như thế phản ứng, chẳng lẽ?" Nhưng sau đó đã thấy Chu Vân Thâm sắc mặt một độ, hùng hùng hổ hổ, "Còn bạn đó, khẳng định là vừa rồi bị hàn khí xâm nhiễm, bên trong đông lạnh mắt lỗi." An Cảnh Hiên, hắn cố nén làm con hàng này xúc động. Chu Vân Thâm bất đắc dĩ, đành phải đầu ngón tay liền chút, đánh ra từng đạo phức tạp linh quyết, đạo đạo ánh sáng nhạt rót vào trong la bàn bộ. Bắt đầu hiện trường chữa trị cái này dò xét pháp bảo. Ước chừng sau một nén nhang, hắn xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi, đáp ý nói, "May mắn bản tọa tinh thông luyện khí nhất đạo. Tranh thủ thời gian, trong tông còn có việc cần xử lý đâu." An Cảnh Hiên không kiên nhẫn thúc giục. Chu Vân Thâm lần nữa rót vào linh lực. Lần này, la bàn kim đồng hồ đầu tiên là loạn thần kinh co quắp 2 lần. Lập tức đống nhiên định trụ, gắt gao chỉ hướng chỗ rừng sâu phương vị nào đó, không nhúc nhích tí nào. An Cảnh Hiên nhíu mày, lại hỏng. Không, Chu Vân Thâm sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Trong mắt lóe lên khó có thể tin quan mang, đã sửa xong Tà Hoàng đạo thống liên quan đồ vật, cách chúng ta không xa. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo đột quang, hướng phía kim đồng hồ chỉ phương hướng bắn nhanh mà đi. Đáng chết. An Cảnh Hiên chửi nhỏ một tiếng, thân hình như điện, theo sát phía sau. Một lát sau, hai người rơi vào một mảnh nhỏ trên đất trống. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua cây cỏ tiếng xào xạc. Chu Vân Thâm gắt gao nhìn chằm chằm trung ương đất trống một cái không chút nào thu hút gò đất nhỏ, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Chuyện gì xảy ra? An Cảnh Hiên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp cỏ dại mạn sinh, cũng không điểm đặc biệt. Chu Vân Thâm đưa tay chỉ hướng cái kia gò đất nhỏ. Gàn từng chữ một, "Ta hoàng đạo thống." "Manh mối, ứng ở chỗ này." An Cảnh Hiên ngạc nhiên nhìn xem cái kia bất quá đầu gối cao đống đất nhỏ, cơ hồ hoài nghi tên này có phải hay không quá muốn Tà Hoàng đạo thống xuất hiện, cầu hỏa nhập ma. Chu Vân Thâm nói bổ sung, nơi đây khí tức cùng Tà Hoàng đạo thống có một ít liên quan. Nói đi, hắn con ngón đúng ra, một đạo lăng lệ linh lực tấm lụa phá không mà ra, tinh chuẩn đánh trúng gò đất nhỏ. Và anh, đất đá tung tóe, khói bụi tràn ngập. Đợi bụi bặm hơi rơi, chỉ gặp nổ tung hố cạn bên trong, lại lộ ra một bộ bảo tồn hoàn hảo thiếu niên thi thể, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, quần áo đã mục nát, phảng phất bị người sống khí tức quấy nhiễu. Thi thể kia đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong hốc mắt trống rỗng vô thần, lại đột nhiên lướt qua một tia làm người sợ hãi màu đỏ tươi sát khí cùng thâm trầm ám niệm. Giống một tiếng tuyệt không phải nhân loại có khả năng phát ra thê lương chu lên vạch phá trong rừng yên tĩnh. Thiếu niên kia thi thể thẳng tắp phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy âm lạnh gió canh, lao thẳng tới An Cảnh Hiên hai người. Chu Vân Thâm lại giống như sớm có đoán trước, không chút hoang mang, chập ngón tay như kiếm, lăng không hư hoạn. Một đạo phù lục cấp tốc hiện ra, nhanh chóng như lưu quang, đùng một tiếng, vững vàng dán tại bay nào mà đến thiếu niên thi thể ở giữa trán. Vừa rồi còn hung lệ táo bạo thi thể, lập tức như bị làm định thân pháp, cứng ngắc tại nguyên chỗ, lại không động tĩnh. Chu Vân Thâm cách không một chảo, đem nó thu tới phụ cận, quan sát tỉ mỉ. Ta Hoàng đạo thống cùng cái đồ chơi này có quan hệ. An Cảnh Hiên khỏe miệng có chút run rẩy, nhìn về phía tản ra nhàn nhạt thi khí, tu vi ngay cả trúc cơ cũng chưa tới thiếu niên cương thi, ngươi xác định? Chu Vân Thâm bước cảm, trong mắt lóe tìm tòi nghiên cứu quan mang, ý vị thâm trường nói, ngươi không hiểu. Tà Hoàng vì cái gì gọi Tà Hoàng? Còn không phải một cái chữ tà. Cương thi quỷ vật, không phải cũng là tà một vật à? Có lẽ bản thân cái này chính là manh mối. An Cảnh Hiên, nhược Tà Hoàng đạo thống thật sự là như vậy con đường. Hắn cảm thấy mình có lẽ nên cân nhắc từ bỏ. Chu Vân Thâm cũng đã phất ống tay áo một cái, đem cái kia định trụ cương thi thu hồi, rời đi trước nơi đây, đợi bản tọa trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Dù sao, Tà Hoàng đạo thống chân diện mục, ai cũng không có thực sự được gặp. An Cảnh Hiên thần sắc biến ảo, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Lưỡng đạo độn quang lại lần nữa sáng lên. Nguyên địa chỉ còn lại một cái tươi mới hố đất, cùng dần dần tán đi thi hế chi khí. Cùng lúc đó, Đại Ung hoàng cung, trong ngự thư phòng, Văn Nhân Vô Song thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú ngay tại phê duyệt tấu chương Triệu Hằng. Ái phi như thế thâm tình nhìn qua chấm, thế nhưng là chờ đợi tiếp nhận ân trạch. Triệu Hằng lông mày nhíu lại, buông xuống chú bút, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý hỏi. Đề cử chuyến hót, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, mục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, mục thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 126, ngươi không phải thiên tài, cho nên ngươi không hiểu chương 126, ngươi không phải thiên tài, cho nên ngươi không hiểu Văn Nhân Vô Song bây giờ đối với mấy cái này nói đã gần đến hổ miễn dịch. Nàng trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, rất tiếc nuối nói cho ngươi, tông môn vị tiên hỗ trợ tuần tra trưởng lão, cũng không tìm tới bất luận cái gì có giá trị ghi chép. Triệu Hằng nghe vậy, trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, ngược lại lộ ra đương nhiên. Cha không được mới là bình thường. Thân thể của hắn hướng về sau nhích lại gần, ngữ khí bình tĩnh. Tử Dương cung bên trong chân chính cảm kích, chỉ sợ chỉ có tầng chót nhất giải rác mấy người mà thôi. Văn Nhân Vô Song lần nữa lâm vào trầm mặc. Nội tâm của nàng ẩn ẩn hoài nghi cung chủ có lẽ biết được nội tình, nhưng chẳng biết tại sao, chưa bao giờ tại bọn hắn những trưởng lão này trước mặt tiết lộ qua nửa phần. Vậy liền chờ một chút đi. Triệu Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng đạo tu vi chỉ cần khí vận đầy đủ, liền có thể phi tốc tăng lên. Không dùng đến mấy năm, có lẽ không dụng công đức chi lực, chính mình liền có thể thanh trừ hết rượu ninh trên người mượn rửa. Ngắn ngủi yên lặng tại trong ngự thư phòng lan tràn. Một lát sau, Triệu Hằng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lật tay lấy ra một viên ôn nhuận ngọc giản, đưa tới. Thái phi, nhìn xem bộ công pháp kia, còn vào mắt của ngươi. Văn Nhân Vô Song đôi mi thanh tú cao lại, vô ý thức nói, ngươi muốn cho ta đổi tu ngươi cái kia Tà Hoàng đạo thống. Ngươi nghĩ hay lắm. Triệu Hằng ngữ khí nhàn nhạt. Văn Nhân Vô Song trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ, đưa tay nhận lấy ngọc giản. Nàng đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Một thiên thâm ảo huyền diệu pháp quyết lập tức hiện lên ở nàng thức hải. Khôn Nguyên Ngọc hơi thở tâm kinh chỉ một lát sau tham tưởng. Nàng liên tiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Hằng, bộ công pháp kia ngươi là từ chỗ nào có được? Triệu Hằng thần sắc bình tĩnh như trước, ngẫu nhiên đoạt được thôi. Hắn dừng một chút, nhìn xem Văn Nhân Vô Song hiếm thấy thất thố bộ dáng, trêu chọc nói, chớ có làm ra bộ này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Ngươi thế nhưng là ái phi của trẫm, về sau nhất định kinh lịch các loại sự kiện lớn. Văn Nhân Vô Song khỏe môi hơi rút, nhất thời không nói gì. Nửa ngày, nàng mới tham thảm thở dài, công pháp này mặc dù chỉ có đến Nguyên Anh cảnh thiên trương, nhưng lập ý cao xa, trực chỉ Khôn Nguyên đại địa chi mẫu khí, không thể nghi ngờ là nối thẳng đại đạo bản nguyên thượng thừa bí điển. Nàng trong ánh mắt toát ra một chút tiếc nuối, đáng tiếc, cùng ta lựa chọn con đường cũng không phải là đồng nguyên, khó mà chuyển tu. Triệu Hằng nghe vậy, hồi tưởng trước đó giao thủ chi tiết, chẳng còn tưởng rằng ngươi lựa chọn con đường cùng đại địa có quan hệ. Hiện tại xem ra hẳn là một tổ tính. Nói đến chấm cũng sắp trúc cơ, ái phi có thể có đề nghị. Trúc cơ? Văn Nhân Vô Song đông dương trừng lớn đôi mắt đẹp, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Gặp nàng bộ dáng này, Triệu Hằng mặt không đổi sắc giải thích nói, chấm là song tu. Song tu? Văn Nhân Vô Song sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ngươi nói là ngươi lựa chọn hai loại đạo khác nhau đổ song hành.
Ân, cũng có thể nói như vậy.
Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm, khẽ bước cằm.
Hồ đồ a.
Văn Nhân Vô Song nhịn không được khẽ nói, hai loại con đường nghe tiền cảnh rộng lớn, nhưng trên thực tế lại là tu hành tối kỵ, gần như tử lộ. Giọng nói của nàng trở nên nghiêm túc, mỗi cái tu sĩ tinh lực cùng ngộ tính cuối cùng có hạn. Đồng thời lĩnh hội hai loại đại đạo, không chỉ có sẽ cực lớn hao phí tâm lực, càng có thể dẫn đến đạo tâm hỗn tạp không tinh khiết. Càng đến cảnh giới cao thâm, tu vi tinh tiến liền càng sẽ chậm chạp, thậm chí có cực lớn tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Triệu Hằng không chút nào lơ đễnh, lạnh nhạt nói, "Chấm cảm thấy trước mắt còn tốt, chấp mê bất ngộ." Văn Nhân Vô Song có chút tức giận. Ái phi Triệu Hằng nhìn xem nàng, ngữ khí bình tĩnh, "Ngươi không phải thiên tài, cho nên ngươi không hiểu."
Văn Nhân Vô Song,
"Ta không phải thiên tài." Nàng đơn giản muốn bị tức giận cười. Nàng không đến 30 chi linh liền tấn thăng kim đan bắt trọng. Phần này tiên phú cho dù đặt ở Vạn Tiên Minh những đại tông môn kia bên trong, cũng tuyệt đối được xưng tụng vượng mao lân giác.
"Hừ, luôn có lúc ngươi hối hận."
Văn Nhân Vô Song gặp không quên nổi, dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Triệu Hằng cũng không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, cũng không biết Lệ Chân chuyện khi nào đến thu lấy tài nguyên. Văn Nhân Vô Song không khách khí chút nào chọc thủng hắn tâm tư, ngươi là muốn đối với ta người sư điệt kia tống thu quỷ xuất thủ đi.
Ái phi lời ấy sai rồi, chấm không phải người háo sắc.
Triệu Hằng liên tục cường điệu, hết thể cũng là vì thiên hạ thương sinh. Văn Nhân Vô Song cảm thấy không còn gì để nói.
Ta Hoàng Đạo Thống lựa chọn kẻ này, xem ra là có nguyên nhân.
Rõ ràng người mang không ít công đức, làm việc lại như ma đầu bình thường.
Chẳng lẽ đây chính là chính phát tà?
Văn Nhân Vô Song miệng thơm khẽ nhếch, chậm chậm thở ra một hơi.
Nàng thân sắc bưng túc nhìn về phía Triệu Hằng, nhắc nhở, ngươi không cần thiết quá mức khinh địch.
Lệ Phi Vũ bản thân căn cơ vững chắc, đối tự thân con đường lĩnh ngộ rất sâu, càng đến lao tổ ưu ái, ban thưởng linh bảo hộ thân. Nguyên Anh phía dưới, có thể cùng kẻ ngang hàng, lác đác không có mấy.
Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm, vị yên lệ chân chuyển thế mà bị các ngươi lão tổ coi trọng như vậy.
Tự nhiên. Văn Nhân Vô Song ngữ khí bình thản, lão tổ phạm là có việc phân phó, đều là để hắn đi làm, ngươi nói có nặng hay không xem.
Triệu Hằng chân mày cau lại.
Giang Ánh Nguyệt từng nói, Lệ Phi Vũ bị lão tổ chỉ điểm qua. Hắn lúc đó cảm thấy Tử Dương lão tổ là từ đối với hậu bối thưởng thức, tùy ý chỉ điểm một chút. Hiện tại xem ra, cả hai liên quan rất sâu, a sẽ không phải là cái gì con riêng đi.
Triệu Hằng trong lòng than nhỏ.
Đã như vậy, liền không thể thô bạo như vậy. Nếu không xử lý nhỏ, tới già.
Trước mắt hắn không có nắm chắc xử lý Nguyên Anh chân quân.
Đột nhiên, Triệu Hằng linh quang lóe lên. Cười khanh khách nhìn về phía Văn Nhân Vô Song, "Ai phi, chấm vừa rồi cho ngươi chuyển thụ cao thâm công pháp, ngươi có phải hay không lại thiếu một bút nhân quả?"
Văn Nhân Vô Song môi đỏ khẽ nhếch, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn.
Rất nhanh,
nàng liên kịp phản ứng, khẽ nói, "Ngươi có phải hay không có việc muốn cho ta hỗ trợ?"
Triệu Hằng ánh mắt khen ngợi, "Ái phi thật thông minh.
Chấm muốn cho ngươi phối hợp một phen, các loại Lệ Phi Vũ sau khi tới, diễn xuất đùa giỡn."
Nói đi, hắn đem Văn Nhân Vô Song kéo vào trong ngực, "Dìn hai."
Một lát sau,
Văn Nhân Vô Song buồn bã nói, "Ngươi cực kỳ âm hiểm."
Triệu Hằng cười cười, "Ái phi có chịu không?"
"Không có vấn đề."
Văn Nhân Vô Song đặc biệt sảng khoái,
để Triệu Hằng đều có chút không thích ứng.
Hắn hồ nghi nói, "Chứng tử, ngươi sẽ không đóng khóa thời khắc hố chấm đi."
Văn Nhân Vô Song gương mặt xinh đẹp biến thành màu đen, "Ngươi nếu là lại gọi cái danh hiệu này, vậy ta liền đổi ý."
Dừng một chút, nàng bình thản nói ra, "Vô luận các ngươi phương nào thắng được, đối với ta đều không có ảnh hưởng gì.
Đã như vậy, ta vì sao không đáp ứng xuống tới, hoàn lại một chút nhân quả?"
Triệu Hằng nghe vậy cảm khái, "Ái phi thật sự là giả vai cự trượt."
Đúng vào lúc này,
Triệu Hằng thần sắc đống nhiên khẽ động,
đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói nhỏ, "Khách không mời mà đến a."
Lời còn chưa dứt,
ngự án đằng sau thân ảnh đống nhiên mơ hồ,
như là thủy nguyệt tính hoa, tại trong chớp mắt tiêu tán vô hình,
chưa từng mang theo nửa phần sóng linh khí, phản phất chưa từng tồn tại tại vị trí kia.
Văn Nhân Vô Song liền giật mình, ngay sau đó cường hoành thần niệm như thủy ngân tả địa, không giữ lại chút nào chăn đệm nằm dưới đất triển khai.
Sau đó, nàng gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi.
"Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay."
Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện.
Dân mạng kinh hô, "Đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên."
Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, "Tu tiên?
Tu cái gì tiên?
Đại gia phải tin tưởng khoa học."
Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi.
Chương 127, hai đạo chí cao quy tắc va chạm.
Chương 127, hai đạo chí cao quy tắc va chạm.
Một bên khác,
tại phía xa mấy chục cây số bên ngoài không trung,
chính hóa thành độn quang phi nhanh vân đan sinh, sắc mặt lại càng ngưng trọng.
Càng đến gần Đại Ung kinh thành, hắn càng là cảm thấy một loại kỳ dị thanh minh cảm giác xông lên đầu.
Ngày xưa trong tu luyện một chút tối nghĩa khó hiểu chỗ sáng tỏ thông suốt,
đối tự thân con đường lý giải cũng giống như nước chảy thành sông, giống như sâu hơn một tầng. Thậm chí ẩn ẩn chạm đến tầng kia vây khốn hắn thật lâu bình cảnh.
Không thích hợp,
9 phần có 10 phần không thích hợp.
Vân Đan Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt kinh nghi bất định.
Chẳng lẽ mình bất chi bất giác tiến vào huyễn cảnh?
Thần niệm đảo qua, cũng không phát hiện.
Hắn không nghĩ nhiều nữa, độn quang nhanh hơn mấy phần, trực chỉ Đại Ung Hoàng cung chỗ.
Khi hắn khoảng cách kinh thành còn sót lại hơn 10 dặm lúc,
đột nhiên bén nhạy phát giác được chung quanh thiên địa linh khí nồng độ, thế mà tại tăng trưởng rõ rệt.
Cái này quả nhiên rất có kỳ quặc.
Vân Đan Sinh đang kinh ngạc đồng thời,
đáy lòng cũng dâng lên từng tia hưng phấn.
Hắn phi thường rõ ràng,
Đại Ung chỗ khu vực từ trước đến nay linh khí mỏng manh, tu sĩ tầm thường ở đây cơ hồ khó mà tu hành. Nhưng hôm nay nơi này nồng độ linh khí đủ để so sánh trong tông một chút không sai khu tu luyện vực. Linh mạch, nơi đây tất nhiên ra đời linh mạch, mà lại phẩm giai không thấp. Nói không chừng còn có mặt khác trợ giúp tu sĩ đột phá thiên tài địa bảo. Vân Đan sinh thần sắc chắc chắn. Một cô manh liệt tham muốn giữ lấy dưới đáy lòng lặng yên sinh sôi. Thiên tài địa bảo, người có được chiếm lấy. Linh mạch này cùng bản tọa hữu duyên. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, một cỗ lăng lệ đến cực điểm cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đánh tới. Vân Đan sinh biến sắc, phản ứng cực nhanh. Hắn vung tay háo một cái, một tôn toàn thân xanh nhạt, tràn đầy nét cổ xưa đan lô trong nháy mắt hiện hiện, che ở trước người. Trên thân lò, điêu khắc vô số sinh động như thật kỳ chân dị thú đồ án, giờ phút này chính có chút phát sáng, tản mát ra hùng hậu bảng bạc linh áp. Đây là hắn hộ thân chi bảo vạn thú lô, hạ phẩm linh bảo. Ken, hạ cái sát na. Một tiếng hồng trung đại lư giống như tiếng vang rung khắp mây xanh. Vạn thú lô kịch liệt rung động, thân lò ánh sáng chói gấp. Kinh khủng sóng âm mắt trần có thể thấy nổ tung, đem bốn bề không khí hung hăng gạt ra, tạo thành một vòng to lớn âm bạo vân. Phương nào đạo trích, dám can đảm đánh lén. Vân Đan sinh ổn định thân hình, thần thức trong nháy mắt quét về phía tứ phương, nghiêm nghị quát. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo uy nghiêm lừng lấy long ảnh màu vàng đã từ chân trời gào thét mà đến. Long ảnh thu lại, hóa thành một vị người mặc huyền hắc long bảo, đầu đội mũ miệng tuổi trẻ đế vương, đứng lơ lửng trên không, chính nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Triệu Hằng đánh giá nơi xa khí tức kia trầm ngưng, quanh thân vẩn quanh đan lô tu sĩ, mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Người này thế mà cùng chính mình giống nhau là kim đan cửu trọng, chẳng lẽ là vạn tiên minh những tông môn khác tu sĩ? Dù sao nơi đây mặc dù là Tử Dương cung địa bàn, nhưng ngoại giới tu sĩ một dạng có thể tiến đến. Vân Đan sinh vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không trả lời ngay, mà là lẳng lặng cảm ứng một lát trên người đối phương long khí xen lẫn, nhưng lại khác hẳn với tu sĩ tầm thường đặc biệt khí tức. Lập tức trong mắt của hắn tinh quang bùng lên, trầm giọng quát khẽ, ngươi chính là Đại Ung cái kia làm việc khác thường hoàng đế. Khó trách khó trách cử động kỳ dị, nguyên lai là được cái kia tả hoàng đạo thống truyền thừa. Bản tọa đoán không lầm, cái kia bộ Lặng Yên lưu truyền đệ nhất dẫn khí thuật cũng là ngươi cố ý thả ra đi. Triệu Hằng nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc, nhíu mày, ngươi chẳng lẽ là những cái kia tìm kiếm đạo thống tu sĩ? Sẽ không như thế sao đi, chính mình vừa mới chuẩn bị đem nổi bức cho vạn tiên minh những tông môn khác tu sĩ, kết quả người ta chủ động tìm tới cửa, xem ra không thể thả đi người này. Ngay tại hai người đối thoại, khí cơ ẩn ẩn rằng có thời khắc, điểm điểm cánh hoa bỗng nhiên rơi xuống. Trong chớp mắt, một bóng người liền rơi vào hai người cách đó không xa, chính là Văn Nhân Vô Song. Vân trưởng lão, ngươi đến có chuyện gì? Nghe nói như thế, Triệu Hằng mày nhăn lại, xem ra là chính mình đoán sai, người này thuộc về Tử Dương cung, hẳn là hỗ trợ tra tin tức vị trưởng lão kia, nghĩ không ra đối phương thế mà tự mình tìm tới. Vân Đan sinh ánh mắt như điện, đảo qua Văn Nhân Vô Song cùng Triệu Hằng ở giữa đó cũng không tính xa lánh vị trí, trầm giọng hỏi, Văn Nhân trưởng lão, ngươi cùng cái này Tà Hoàng truyền nhân ra sao quan hệ? Văn Nhân Vô Song sắc mặt có chút cứng đờ, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể im lặng đứng ở nguyên điểm. Triệu Hằng thản nhiên nói, thứ không biết chết sống cũng dám chất vấn ái phi của trẫm. Vân Đan sinh, ái phi? Tâm hắn hồ kịch liệt chấn động, đơn giản không thể tin vào thải của mình, đột nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía Văn Nhân Vô Song. Vân trưởng lão, việc này nói rất dài dòng. Văn Nhân Vô Song sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Thử. Văn Nhân trưởng lão, ngươi thế mà cùng cái này Tà Hoàng truyền nhân cùng một ruộng, pha trộn đến tận đây. Vân Đan sinh nổi giận nói, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng tàn khốc. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay háo ngón tay khẽ nhúc đích, một viên ngọc phủ truyền tin lặng yên trượt vào lòng bàn tay, linh lực gợn sóng, liền muốn hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Lén lút cũng không phải thói quen tốt. Triệu Hằng ánh mắt trầm xuống, đã phát giác. Vù vù âm thanh bên trong, Nhân Hoàng kiếm tự động bay ra, treo ở trước người. Rộng lượng hoàng đạo long khí như bách xuyên quy hải, điên cuồng tràn vào viên kia biểu tượng nhân đạo ánh bạch trong bảo ngọc. Nhân Hoàng sắc lệnh, về phạm. Pháp lệnh đã ra, nói rơi pháp theo. Một cỗ khó nói nên lời vĩ ngạn chi lực từ trong cõi u minh giáng lâm, trong nháy mắt đem Vân Đan sinh quanh thân triệt để bao phủ. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Triệu Hằng con ngươi hơi co lại. Tại Nhân Hoàng sắc lệnh chạm đến Vân Đan sinh thân thể sát na, hắn rõ ràng cảm giác được, trên người đối phương đột nhiên dâng lên một cỗ khác tính chất khác lạ lực lượng vi tắc. Lực lượng kia phảng phất sớm đã cắm rễ nó huyết mạch thần hồn, mang theo một loại bao trùm vạn pháp mênh mông vĩ lực. Triệu Hằng trong lòng hơi rét. Đây chẳng lẽ là đại đạo chi lực? Kim Đan cửu trọng tu sĩ, có một tia đại đạo chi lực hộ thân. Vậy mình cũng hẳn là có đi. Thầm nghĩ lấy, Triệu Hằng ngưng thần nhìn đi qua. Ông, hư không rung động, lại uy mãng vang. Hai loại hoàn toàn khác biệt quy tắc chi lực, tại Vân Đan sinh quanh thân ẩm vàng đụng nhau. Một phe là hoàng đạo trật tự, sắc lệnh bảy phạm. Một phe là đoạt thiên địa tạo hóa đan đạo chi lực. Hai cỗ lực lượng điên cùng sen lẫn xé rách, cuối cùng chôn bụi, bán ra vô hình nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh pháp tắc gợn sóng. Đạo tranh chi hiểm, chớp mắt rõ ràng. Vẹn vẹn một hơi. Phúc. Vân Đan sinh như gặp phải vạn quân trọng kích, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm. Trong đó xen lẫn điểm điểm ảm đạm kim mang. Đó cũng không phải ngoại lực thương tới phế phủ, mà là tự thân căn cơ tại hai loại trí cao quy tắc ngang ngược đối xứng bên dưới, lọt vào tàn khốc phản vệ nguyên nhân. Bởi vì Triệu Hằng Nhân Hoàng sắc lệnh, mượn nhờ Nhân Hoàng kiếm thi triển mà ra. Uy năng tự nhiên lớn hơn một chút, chiếm cứ thượng phòng. Vân Đan sinh hai mắt trợn lên, trong đó tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng mờ mịt. Tựa hồ muốn nói cái gì, bờ môi mấp máy, cũng đã không phát ra được bất luận cái gì âm tiết. Sau một khắc,
nó quanh thân tất cả linh quang đều tán loạn, cả người lại không cách nào duy trì lơ lửng thái độ, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được.